Chương 162, 6 vị sư minh, nhà ấm áp. Chương 162, 6 vị sư minh, nhà ấm áp. Lúc này, một vị mặc áo bào trắng tuấn mỹ như đào lại phong độ nhẹ nhàng nam tử, đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên Mạc Hàm Yên. "Sư phụ, vị cô nương này đến tuột cùng là ai a?" Đồng Vô Hối ưỡn ngực, sau đó chỉ vào Mạc Hàm Yên, đối mọi người giới thiệu nói, "Sư phụ hôm nay để các ngươi tới, chính là muốn cho các ngươi giới thiệu một chút. Từ nay về sau, vị này chính là các ngươi tiểu sư muội Hàn Yên. Ngày sau nếu là có người dám can đảm ức hiếp nàng, đừng trách sư phụ thủ hạ ta vô tình." Vừa dứt lời, vị đại sư kia mình liền không kịp chờ đợi đi lên phía trước, cất cao giọng nói, "Ha ha, tiểu sư muội, ta là đại sư minh của ngươi Lâm Bất Nhất. Bây giờ ta đã tu luyện đến xuất khiếu kỳ tầng 7, tại nội môn đệ tử bên trong, cùng giai xếp hạng có thể là chiếm giữ thứ 2 a. Có chuyện gì, cứ việc đến tìm đại sư minh hỗ trợ, bao tại trên người ta." Nói xong, hắn còn đắc ý dương lên đầu, nhìn về phía bên cạnh nhị sư đệ. Ngay sau đó, vị này nhị sư minh cũng bu lại, mỉm cười tự giới thiệu mình, "Tiểu sư muội ngươi tốt lắm. Ta là nhị sư minh Vu Siêu Phàm. Mặc dù ta hiện nay chỉ là xuất khiếu kỳ tầng 5, nhưng tại nội môn trong đồng giai đệ tử, cũng là có thể xếp tới vị thứ tư nha. Về sau chúng ta, nhưng muốn thân cận nhiều hơn thân cận, sư minh thích nhất sư muội." Một những tướng mạo anh tuấn, nhưng hơi có vẻ non nớt nam tử, có chút xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Nhỏ. Tiểu sư muội, ta là Tam sư huynh Hách Liên An Vũ. Hiện tại đã là nguyên anh kỳ cửu trọng, tại nội môn cùng giai đệ tử bên trong, chiếm giữ vị trí thứ nhất." Chỉ thấy một vị dáng người nhỏ gầy hình như khô héo nam tử chậm rãi đi tới. Hắn sát mặt vàng như nến, tựa như bệnh lâu chưa lành người, nhẹ nói, "Tiểu sư muội, ta là Tứ sư huynh Bạch Phúc, hiện nay tu vi đã tới xuất khiếu kỳ tầng 6, tại nội môn cùng giai bên trong xếp hạng thứ 5. Ngày sau như có gì sự tình cần hỗ trợ, cứ việc báo cho với ta." Lại một vị nam tử sải bước mà đến, người này thân hình cao lớn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng hai đầu lông mày lại toát ra một cỗ phong lưu phóng khoáng quang minh lắm như thế. "Tiểu sư muội, ta chính là Ngũ sư huynh Tần Hoài Cổ, bây giờ đã là nguyên anh kỳ tầng 8 tu sĩ, tại nội môn cùng giai trung vị liệt thứ 2. Về sau nếu là có người ước hiếp ngươi, nhất định muốn để vi huynh biết, nhìn ta làm sao giúp ngươi hạ giận." Cuối cùng, một vị khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc khí chất ôn tồn lễ độ nam tử chậm chậm tiến lên. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đối với Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, "Tiểu sư muội, Ngũ huynh là Lục sư huynh Lục Trầm, hiện ở vào nguyên anh kỳ tầng 5 cảnh giới, tại nội môn cùng giai bên trong xếp hạng thứ 6. Sau này chúng ta đồng môn ở giữa, nhưng muốn lẫn nhau chăm sóc a." Lúc này, Mạc Hàm Yên bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến cái này 6 vị sư huynh trước mặt, khẽ gật đầu hành lễ, trên mặt nàng nụ cười sáng lạn như hoa, giọng dịu dàng nói, "Hàm Yên tại cái này gặp qua 6 vị sư huynh, ngày sau mong rằng 6 vị sư huynh đối tiểu muội nhiều thêm chiếu cố." Nghe nói như thế, đứng ở một bên Đồng Vô Hối không cấm mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chăm chú lên chính mình những đệ tử này, trong mắt tràn đầy từ ái cùng mong đợi. Cuối cùng, hắn ánh mắt lưu lại tại Hách Liên An Vũ trên thân, phảng phất tại tự hỏi cái gì. "Tiên nhi chủ tu trận đạo, các ngươi mấy cái nhưng phải chống không thời điểm, nhiều giúp đỡ chỉ điểm một chút ta." Lâm Bất Nhất dương mắt nhìn hướng sư phụ, nháy mắt liền minh bạch dụng ý vị trí. Sư phụ ngày bình thường mọi việc quân thân, thực tế khó mà làm đến tùy thời tùy chỗ, đích thân chỉ đạo tiểu sư muội tu tập trận đạo. "Tiểu sư muội nha, nhắc tới trận đạo phương diện, cái kia còn phải xem ngươi Tam sư mình, hắn nhưng là danh xứng với thực, trận đạo thiên tài đâu. Cho nên nha, ngươi có thời gian liền để hắn đến thật tốt dạy dỗ ngươi. Đến mức chúng ta nha, cùng hắn so sánh nhưng là hơi có vẻ kém rồi, cũng liền không tự rước lấy nụ, ở trước mặt ngươi khoe khoang nha." Hách Liên An Vũ cùng sư phụ liếc nhau phía sau, lập tức ngầm hiểu, lập tức liền đỏ bừng cả khuôn mặt, đưa ánh mắt về phía ngồi tại đối diện Mạc Hàm Yên. "Tiểu sư muội, tất nhiên đại sư mình đều nói như vậy, vậy ta tự nhiên không thể đổ cho người khác. Nhưng mà, ngươi có thể tuyệt đối đừng cảm thấy ta phiền a." Hắn mặt mỉm cười, ngữ khí thân thiết mà ôn hòa nói, ngôn ngữ bên trong bao hàm đối tiểu sư muội lo lắng chi tình. "Làm sao lại thế? Cảm ơn Tam sư mình nguyện ý dạy bảo ta." Mạc Hàm Yên cảm động đến rơi nước mắt, trong hốc mắt không khỏi lóe lên có ánh nước mắt đến. Vào giờ phút này, nội tâm của nàng chỗ sâu lần thứ 2 cảm nhận được loại kia giống như gia đình đồng dạng ấm áp cùng yêu mến. Vì vậy thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể lại phụ lòng đại gia đối với chính mình tha thiết kỳ vọng. Mọi người tại đây đều là chú ý tới Mạc Hàm Yên trong mắt cái kia lập loè nước mắt, nhưng người nào cũng không có mở miệng điểm phá, chỉ là ở trong lòng yên lặng hứa xuống lời thề, vô luận như thế nào nhất định muốn đem hết toàn lực bảo vệ cẩn thận vị này làm người chịu mến tiểu sư muội. "Đi, hôm nay tới đây thôi, đều trở về phòng của mình đi thôi. Tiểu Tam, ngươi thuận đường dẫn Yên Nhi đi gian phòng của nàng, sau đó trước tiên đem sơ giai trận đạo truyền thụ cho nàng." Đồng Vô Hối phất phất tay ra hiệu mọi người tản đi, hắn còn có chuyện đi xử lý. "Sư phụ, đệ tử mặc dù tu tập qua trận pháp sơ giai, nhưng một mực chưa từng có cơ hội chân chính vải qua trận. Đối với trong đó một chút phức tạp trận pháp, thực tế không biết nên làm sao thi triển mới tốt." Chỉ thấy Đồng Vô Hối khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn hướng một bên Hách Liên An Vũ. "Tiểu Tam, từ nay về sau, Tiên Nhi cứ giao cho ngươi đến mang theo. Nàng nếu có bất luận cái gì nhu cầu, ngươi chỉ để ý thỏa mãn chính là." "Tuân mệnh, sư phụ." "Xin yên tâm a. Tiểu sư muội, đến, để sư minh dẫn ngươi trước về chỗ ở nghỉ ngơi." Nói xong, Hách Liên An Vũ liền đưa tay ra hiệu, Mạc Hàm Yên đuổi theo chính mình. "Vất vả Tam sư minh rồi." Mạc Hàm Yên ngọt ngào cười, khéo léo đi theo sau. "Tiểu sư muội, không cần khách khí như thế, gian phòng của ngươi liền tại ta bên cạnh, ngày bình thường nếu như có chuyện tìm ta, cũng rất tiện đâu." Lúc này, bọn họ đã đi ra đại điện, chính dọc theo bậc thang, chậm rãi hướng phía dưới đi đến, Đi đi, Mạc Hàm Yên liền phát hiện, ngọn núi này không phải rất lớn, gian phòng cũng không phải rất nhiều, không khỏi tò mò hỏi, Tam sư minh, chúng ta ngọn núi này có phải là quy mô khá là nhỏ nha? Hách Liên An Vũ nhẹ gật đầu, hồi đáp, xác thực không lớn, toàn bộ ngọn núi tăng thêm sư phụ, cũng liền chỉ có hơn 100 người mà thôi. Bất quá cũng đừng coi thường chúng ta nơi này, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều là cao thủ a. Sư phụ thường nói, tu hành một đạo, coi trọng chính là đã tốt muốn tốt hơn, thà thiếu không lậu nha. Nghe lời Hách Liên An Vũ giải thích, Mạc Hàm Yên dương mắt nhìn lên, phát hiện hắn thời khắc này sắc mặt, vậy mà có chút phím hồng, trong lòng không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Tam sư minh, ta nhìn ngài mỗi lần vừa nói, liền sẽ thẹn thùng, đây rốt cuộc là vì sao nha? Hách Liên An Vũ gãi đầu một cái, có vẻ hơi ngượng ngùng nói, cái này, nói ra thật xấu hổ, ta người này trời sinh lá gan liền nhỏ, thật không dám nhìn thẳng người khác. Nhất là đối mặt nữ từ lúc, càng là dễ dàng khẩn trương đến, ngay cả lời đều nói không lưu loát, thậm chí còn có thể cả làm đầu. Nhưng mà, Mạc Hàm Yên lại nháy mắt mấy cái, cười an ủi, Tam sư minh, ta cảm thấy ngài dạng này rất tốt nha. Khiến người ta cảm thấy rất an tâm cũng rất nhẹ nhàng. Hách Liên An Vũ sửng sốt một chút, nghi hoặc mà hỏi thăm, thật sao? Tiểu sư muội chớ có rêu cả ta. Mạc Hàm Yên vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên là thật rồi. Mà còn chính là bởi vì, biết ngài là chân tâm đợi ta tốt, muốn bảo vệ ta. Cho nên mới sẽ tại, cùng ta giao lưu thời điểm không hề cố kỵ, tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương như vậy rồi. Nghe đến lời nói này, Hách Liên An Vũ trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, tiểu sư muội có thể nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt. Yên tâm đi, chỉ cần có sư huynh tại, chắc chắn bảo vệ ngươi chu toàn. Cứ như vậy, hai người một bên trò chuyện với nhau, một bên hướng về phía dưới gian phòng đi đến. Hai người đi đến Mạc Hàm Yên gian phòng lúc, ngoài ý muốn nhìn thấy mấy vị sư huynh đang giúp bận rộn thanh lý gian phòng, tất cả sinh hoạt cần thiết đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thấy tình cảnh này, Mạc Hàm Yên rốt cuộc không khống chế nổi, đứng tại cửa ra vào lã chã rơi lệ. Sáu vị sư huynh lập tức hoảng hồn, không biết làm sao lại trêu chọc phải tiểu sư muội, tại cửa ra vào gấp xoay quanh. Lão Tam, có phải là ngươi chọc tiểu sư muội tức giận? Hách Liên An Vũ một mặt vẻ mặt vô tội, vội vàng giải thích, vừa bận tiểu sư muội vẫn là thật tốt nha. Đi đến nơi này làm sao lại khóc đâu? Đại sư huynh, là các ngươi làm sai chỗ nào a? Cút sang một bên. Chúng ta tại giúp đỡ tiểu sư muội dọn dẹp phòng ở đâu? Một câu cũng không có nói. Trước hết để cho tiểu sư muội đi vào khóc đi. Bên ngoài gió lớn, đừng khóc hỏng thân thể. Hách Liên An Vũ lôi kéo Mạc Hàm Yên cánh tay, đem nàng đưa đến trên giường, ngồi xuống. Chương 163, người thân nhất, thần bí đại sư tỷ. Chương 163, người thân nhất, thần bí đại sư tỷ. Mạc Hàm Yên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn qua, cái kia sáu vị sốt ruột và phần, trên trán treo đầy to như hạt đậu mồ hôi các sư minh. Nội tâm của nàng bị phức tạp tình cảm đánh thẳng vào, đau buồn cùng cảm động đan vào một chỗ, nước mắt như vỡ đê hồng, không cách nào ức chế chảy xuôi mà xuống. Nàng thút thít, âm thanh run rẩy, mà bao hàm thâm tình nói, sáu vị sư minh. Hàm Yên bây giờ phụ mẫu đều mất, trên đời này liền lại không thân nhân dựa vào. Nhưng kể từ hôm nay, các ngươi chính là Hàm Yên, đời này người thân nhất người. Nghe đến lời nói này, sáu vị sư minh đầu tiên là sức sở, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, tiểu sư muội trong lòng, cái kia phần thâm trầm đau thương, cùng đối thân tình khát vọng. Bọn họ nhộn nhịp xuống lại tới, đem Mạc Hàm Yên xít sao ôm vào trong ngực, dùng ấm áp ôm ấp, cho nàng an ủi cùng lực lượng. Đại sư Minh Lâm bất nhắc nhẹ vỗ về, Mạc Hàm Yên mái tóc, giọng kiên định nói, tiểu sư muội, ngươi cứ việc yên tâm. Cho dù ngày này một ngày kia, thật sụp đổ xuống. Đại sư Minh cũng chắc chắn không chút do dự, vì ngươi nô lên mảnh này này. Nhị sư Minh Vu Siêu Phàm không cam lòng yếu thế lẫn ngực, lớn tiếng nói, tiểu sư muội chớ sợ, nhị sư Minh cho người kiêng. Mà còn ta có thể so với đại sư Minh, còn phải cao hơn một bậc đâu. Tam sư Minh Hách Liên An Vũ, một mặt phóng khoáng phất phất tay, lớn tiếng nói, tiểu sư muội không cần lo lắng, dù cho thiên băng địa liệt, Tam sư Minh cũng có thể thi triển thần thông, giúp ngươi phong thiên ấn. Tứ sư Minh Vạn Phúc thấy thế, ôn hòa nói, những cái kia đại sự kinh thiên động địa, liền để các ngươi ba cái đi làm đi. Chúng ta sẽ một mực làm bạn tại tiểu sư muội bên cạnh, vì nàng ngăn cản tất cả mưa gió hiểm trở. Lúc này, Vũ sư Minh Tần Hoài Cổ đột nhiên mở miệng nói, tiểu sư muội, không muốn lại thương tâm khó chịu rồi. Từ nay về sau, chúng ta chính là ngươi thân ca ca, mà ngươi thì là chúng ta thương yêu nhất thân muội muội. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục sư Minh Lục Trầm mặt lộ vẻ khó xử lẩm bẩm, ai nha, lần này có thể không xong, làm hỏng đại sự của ta. Vũ sư Minh a, ngươi như thế một nói, ta ngày sau còn làm sao theo đuổi chúng ta đáng yêu tiểu sư muội nha. Mọi người nghe vậy đều là sững sờ, lập tức cười vang. Đại sư Minh Lâm bất nhất thoải mái cười to trêu ghẹo nói, ha ha, theo đuổi cái rắm, ngươi đều đã mấy trăm tuổi rồi, còn muốn chuyện tốt đâu? Chẳng lẽ không nghe thấy sư phụ nói qua, chúng ta tiểu sư muội chính vào học trò tuổi tác sao? Trong lúc nhất thời, tiếng cười cười nói nói quanh quẩn trong không khí, hòa tan một ít bi thương bầu không khí. Lại nói, chỉ bằng tiểu sư muội, cái này đẹp như thiên tiên bộ dạng, có thể không có đạo lữ sao? Tiểu sư muội, ngươi có đạo lữ sao? Lục Trầm đầy mắt mong đợi, nhìn xem Mạc Hàm Yên, trong lòng vô cùng khẩn trương. Có, thế nhưng hắn kinh mạch yếu ớt, nghiêm trọng khép kín, không cách nào tu hành. Lúc này, sáu người kia đều lâm vào một mảnh yên lặng bên trong, ai cũng không nói gì. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại không hẹn mà cùng rơi vào vị kia nhỏ nhắn xinh xắn nhưng người tiểu sư muội trên thân, trong lòng tràn đầy thương yêu chi tình. Thời gian cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua, phản phất qua một cái dài dằng dặc thế kỷ. Cuối cùng, cái kia ngày bình thường không quá thích ngôn ngữ Hách Liên An Vũ phá vỡ phần này trầm mặc. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, "Tiểu sư muội, kỳ thật, ta chỗ này có một loại thần kỳ linh vật, có thể giúp người đả thông quanh thân kinh mạch, cải tạo thân thể. Tất nhiên muội phu cần, vậy ta liền đem nó tặng cho các ngươi a. Nghe nói như thế, Mạc Hàm Yên nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nước mắt ngăn không được tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, luôn luôn không giỏi ngôn từ Tam sư huynh, lại có thể nói ra như vậy để người cảm động đến. Trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ xông lên đầu, cuối cùng chỉ hóa thành một câu bao hàm thầm tình cùng lời cảm kích, cảm ơn Tam sư huynh. Ngài đại ân đại đức, tiểu muội suốt đời khó quên. Vậy ngươi liền thu a, coi như là sư huynh cho ngươi quả ra mắt. Nhưng mà, thoáng bình phục một cái tâm tình về sau, Mạc Hàm Yên lại lắc đầu, nhẹ nói, Tam sư huynh, kỳ thật chúng ta cũng có dạng này linh vật, chỉ là hiện nay còn có chút khó khăn, không cách nào đích thân đưa đến trong tay hắn. Lâm Bất Nhất sau khi nghe được, đầy mặt lo lắng truy hỏi, tiểu sư muội, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Chỉ cần sư muội mở miệng, các sư huynh ổn thỏa toàn lực ứng phó. Mạc Hàm Yên cắn môi một cái, do dự một chút phía sau, vẫn là nói rõ sự thật, hắn bây giờ thân ở Thương Long giới, cũng chỉ có tại nơi đó, hắn mới có thể miễn chịu người khác kỳ thị cùng ức hiếp. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, trong đó nhị sư huynh Vu Siêu Phàm, nhịn không được cảm thán nói, Thương Long giới, đây chính là cái cực kỳ thần bí, lại nguy hiểm địa phương a. Muốn đi vào trong đó, nói nghe thì dễ a. Theo ta được biết, tựa hồ chỉ có thông qua tham gia thi đấu mới có tư cách tiến về. Mạc Hàm Yên nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nói, dù cho lại khó, ta cũng phải nghĩ tất cả biện pháp đoạt được cái này danh ngạch, sau đó tự tay đem linh vật giao đến trên tay của hắn. Nhìn xem tiểu sư muội kiên quyết như thế dáng dấp, Lâm Bất Nhất nhịn không được khuyên can nói, tiểu sư muội, cái này cướp đoạt danh ngạch sự tình có thể nói là khó khăn trùng điệp cựu tử nhất sinh a. Nếu không ngươi vẫn là đem muội phu nơi ở báo cho tại chúng ta, đại sư huynh thay ngươi đi một chuyến làm sao? Mạc Hàm Yên ngẩng đầu nhìn qua trước mắt những này chân tâm yêu mến sư huynh của mình bọn họ, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng cảm động. Nhưng nàng y nguyên vẫn là không chút do dự hồi đáp, đa tạ đại sư huynh hảo ý, bất quá chuyện này với ta mà nói ý nghĩa phi phàm, cho nên vô luận như thế nào ta đều nhất định muốn tự thân đi làm. Tất nhiên tiểu sư muội cố chấp như thế cùng kiên định muốn đi tranh thủ cơ hội kia, vậy chúng ta thân là sư huynh cũng liền không nói thêm gì nữa. Tiểu Tam a, lần này sẽ phải dựa vào ngươi đến dốc lòng chỉ đạo tiểu sư muội, cần phải toàn lực hiệp trợ nàng đạt tới tâm nguyện của mình. Hách Liên An Vũ lập tức vỗ bộ ngực, lòng tin tràn đầy đáp lại nói, đại sư huynh, ngài cứ việc đem tâm thả tới trong bụng đi thôi, ta hướng ngài cam đoan nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp tiểu sư muội cầm tới cái kia chân quý danh lệch. Nhưng mà Vu Siêu Phàm lại đầy mặt nghi ngờ nhìn xem hắn, không hiểu hỏi, tiểu Tam, ngươi tại sao lại như vậy đã tính chức tràn đầy tự tin đâu? Nếu biết rõ lần này tiến về Thương Viêm giới tổng cộng mới chỉ có 5 cái danh lệch mà thôi nha, trước tạm không đề cập tới ngoại giới những cái kia thực lực cường đại đến như cá giết sang sông những cao thủ, chỉ nói chúng ta môn phái nội bộ cạnh tranh cũng là dị thường kịch liệt, muốn thu hoạch được tư cách này quả thực chính là chuyện không thể nào. Đến lúc đó tiểu sư muội không có đạt được, khẳng định sẽ thương tâm muốn tuyệt ta, đây không phải là hại nàng sao? Đối mặt chất vấn, Hách Liên An Vũ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác quan mang. Ở trong đó nguyên nhân nha, liền không cần các vị sư huynh đệ hao tâm tổn trí suy đoán. Tóm lại, xin tin tưởng phán đoán của ta chính là các vị đều mời trở về đi. Tiếp xuống, ta muốn bắt đầu cho tiểu sư muội truyền thụ trận đạo phương pháp. Mọi người nghe xong, mặc dù trong lòng vẫn có một ít không hiểu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Hách Liên An Vũ. Lúc này, Lâm Bất Nhất đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu đối Mạc Hàm Yên dặn dò, tiểu sư muội a, nếu như lần này ngươi thật có thể thành công thực hiện mục tiêu, có thể tuyệt đối đừng quên thay chúng ta chút cơn giận, thật tốt dạy dỗ một cái kêu đồng thiện ngu tiểu nha đầu phiến tử, cô nàng này gần nhất thật sự là càng quá đáng, cả ngày vênh váo đắc ý không ai bị nổi dáng dấp, phản phất toàn bộ hàng Long Môn đều là nhà nàng mợ, chúng ta đều là nàng hô tới quát lui nô tài. Mạc Hàm Yên chớp chớp linh động mắt to, tò mò hỏi, đại sư minh, vậy vị này đồng thiện ngu đến tuột cùng là tu vi gì a, cũng dám như vậy tùy tiện? Lâm Bất Nhất nhíu mày, mặt lộ phẫn uất chi sắc, hắn là bị ức hiếp nhiều nhất, chỉ vì hắn là đệ nhị phong người mạnh nhất. Hừ, cái kia tiểu nhi tử bất quá chỉ là kim đan kỳ tam tầng mà thôi, nhưng ỷ có điểm thiên phú và bối cảnh, liền cả ngày diêu võ dương oai ngang ngược cản rỡ, thật là khiến người cực kỳ chán ghét. Ai bảo nhân ra là trưởng môn nữ nhi nha, chỉ có thể trách chúng ta số mệnh không tốt. Đại sư minh, nếu là ta đem nàng thu thập, trưởng môn sẽ không trách tội ta đi? Sẽ không, sư phụ là trưởng môn thân ca ca, trưởng môn cũng muốn kính hắn mấy phần. Tiểu sư muội, sư phụ kêu đồng vô hối, trưởng môn kêu đồng vô địch, sư tổ kêu đồng hiển. Ngươi chỉ để ý dạy dỗ chính là áp chế nàng nhuệ khí, để nàng cũng nếm thử bị người khi dễ mùi vị. Cái kia tốt. Trong vòng 2 năm, sư muội muốn để đại sư minh hãnh diện độc chiếm vị trí đầu. Độc chiếm vị trí đầu. Tốt. Vẫn là tiểu sư muội hiểu ta a. Cái này nội môn đệ nhất, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đều cùng ta trở về tu hành, tranh thủ tại thi đấu phía trước, nghiền ép mọi người, đoạt lại sư phụ vốn có tôn trọng. Tuân mệnh, đại sư minh. Mấy vị sư minh hùng tâm bừng bừng đi, bọn họ mất đi lòng tin, lại lần nữa dấy lên. Mạc Hàm Yên nhìn thấy bọn họ tinh thần tỏa sáng hào tình trang trí, đoán được bọn họ khẳng định là có thương tâm sự tình. Tam sư minh, các ngươi trước đây có phải là gặp phải cái gì chèn ép a? Khục. Tiểu sư muội, không nói gặp ngươi, chúng ta trước đây có một vị đại sư tỷ, mà còn thực lực vô cùng cứng hãn. Về sau không biết vì sao, đại sư tỷ không hề có điểm báo trước mất tích, chúng ta tìm kiếm khắp nơi, cũng là không có bất kỳ cái gì tin tức. Đã trăm năm, sư phụ bởi vậy nản lòng thoái chí, đóng lại sơn môn không tại thu đồ. đại sư tỷ là sư phụ người nào?
Sư phụ nữ nhi, Têu Đồng Hân Nhiên, thiên tư là trong môn tốt nhất. Có lẽ nàng bị vây ở chỗ nào, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở lại.
Hy vọng như thế đi.
Tiểu sư muội, chúng ta bắt đầu đi. Trước dạy ngươi vẽ phù văn, lại bắt tay vào làm bảy trận.
Ân.
Làm phiên tam sư minh.
Chương 164, Vu tộc đại tế tư, đạt được cơ muốn.
Chương 164, Vu tộc đại tế tư, đạt được cơ muốn.
Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt đã qua đi nửa năm có dư.
Tại Thương Vân giới, cái kia âm trầm u ám tràn ngập quỷ dị khí tức, tà sát cốc trong sân động. Vào giờ phút này, Liêu Vân Cực đang đắm chìm tại rèn luyện thân thể bên trong. Mà bên cạnh hắn thì là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lại thần sắc khẩn trương Mi Tuyết.
Nguyên lai, Mi Tuyết lại không để ý phía trước, cùng đại tế tư Vu Chết quyết định, đem Liêu Vân Cực đưa đến Vu Chết phía trước.
Kỳ thật, sớm tại hai người vừa vặn bước vào phiến khu vực này lúc, Vu Chết liền đã phát giác được bọn họ đến. Nhưng mà cân nhắc đến Mi Tuyết thân phận đặc thù cùng bối cảnh, Vu Chết vẫn cố nén, không có xuất thủ ngăn cản. Có thể là bây giờ, mắt thấy hai người này liền ngồi tại trước mắt mình, nàng cũng không còn cách nào ngồi yên không để ý đến. Chỉ thấy Vu Chết nhíu mày, ngữ khí mang theo trách cứ, đối với Mi Tuyết nói: "Mi Tuyết, ngươi cử động lần này đến tuột cùng ý gì? Lúc trước chúng ta rõ ràng nói tốt, không cho phép tới quấy rầy ta thanh tu. Vì sao hôm nay, ngươi muốn làm trái lời hứa, xâm nhập tầm mắt của ta đâu?" Đối mặt Vu Chết chất vấn, Mi Tuyết vội vàng giải thích nói: "Vu Lâm, xin bớt giận. Thực sự là bởi vì nhà ta công tử đang tu luyện một loại cực kỳ lợi hại công pháp, cho nên cần phải mượn nơi này sát khí. Ta cũng là bất đắc dĩ, mới sẽ dẫn hắn trước đến nơi đây, ngươi liền nhiều tha thứ a." Nghe đến đó, Vu Chết hơi ngẩn ra. Mi Tuyết trong miệng nói tới vị công tử này, tuyệt không phải hạng người bình thường. Mà còn, Mi Tuyết vậy mà xưng hô nàng, nguyên bản danh tự Vu Lâm. Cái tên này, trừ số rất ít thân cận người bên ngoài, gần như không người biết được. Vì triệt để thoát khỏi những cái kia không ngừng nghỉ hỗn loạn cùng xích mích, nàng đặc biệt đổi tên là Vu Chiết, đồng thời lấy đại tế tư thân phận gặp người. Xem như Vu tộc đại tế tư, Vu Lâm cả đời đều muốn gánh vác thủ hộ Vu tộc thần thánh sứ mệnh. Giờ phút này, nàng mắt sáng như đuốc, bắt đầu trên dưới quan sát tỉ mỉ lên, trước mắt Liêu Vân cứ đến. Đột nhiên, nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phất phát hiện cái gì khó lường bí mật. Chỉ nghe thấy Vu Lâm khó có thể tin mà hỏi thăm: "Mi Tuyết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên người của người này phát ra cũng không phải là ma khí, mà là cường đại dị thường sát khí. Chẳng lẽ nói hắn căn bản cũng không phải là các ngươi ma tộc nhân sao?" Mi Tuyết khẽ gật đầu một cái, cười hồi đáp: "Không sai nha. Công tử nhà ta trong cơ thể ẩn chứa đúng là sát khí, sợ rằng không chút nào kém cỏi hơn ngươi ơi." Vu Lâm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước ngay tại thu nạp sát khí Liêu Vân Cực, đối hắn thân phận sinh ra cực lớn hoài nghi. Chỉ có ta Vu tộc nhân mới có thể như vậy thông thuận hấp thu sát khí, chẳng lẽ hắn đúng là tộc nhân của chúng ta phải không? Ta đây thật đúng là không rõ lắm đâu. Bất quá công tử hấp thu sát khí tốc độ, quả thực so ta hấp thu ma khí còn muốn tấn mạnh rất nhiều. Trên thực tế, Mi Tuyết lời nói không loa, nàng đích sắc cũng bắt đầu hoài nghi lên Liêu Vân Cực thân phận đến. Bởi vì liền hiện nay thấy, Liêu Vân Cực cho thấy loại này hấp thu sát khí năng lực thực tế quá mức kinh người, để người không thể không liên tưởng đến hắn có hay không trong cơ thể chảy xuôi Vu tộc huyết mạch. Mà lúc này đứng ở một bên Vu Lâm thì hoàn toàn bị Liêu Vân Cực cái kia không thể tưởng tượng hấp thu tốc độ cho rung động đến. Nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn, trong lòng không khỏi cảm thán, mình cùng mà so sánh với, lại cũng thua chỉ kém em theo không kịp. Dạng này tiếp tục, hắn sợ rằng thật sự có nhìn tiến vào chỗ sâu nhất a. Cái kia đâu chỉ là có khả năng, theo ta thấy a, chỉ cần công tử nhà ta nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể nhẹ nhõm bước vào nơi đó. Mi Tuyết ngữ khí bên trong tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo. Vu Lâm ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, phảng phất tại hắc ám bên trong nhìn thấy một đường ấm áp ánh dạng đông. Quả thật như vậy, vậy có thể không thỉnh cầu quý công tử rút một chút, đem tổ Vu Thiên sát đao cùng với thập nhị đô thiên trận kỳ cùng nhau mang ra nơi đây đâu? Nhưng mà trả lời nàng nhưng là một câu mang theo bất đắc dĩ lời nói: "Cái này sao ta có thể nói không tính nha. Công tử bây giờ đang bế quan tu luyện, để tránh quấy rầy đến hắn, ta đã tạm thời phong bế hắn đối với ngoại giới tất cả cảm giác." Vu Lâm nghe xong vội vàng giải thích nói: "À, nguyên lai là dạng này, ta nói tới cũng không phải là muốn hắn giờ phút này liền đi hỗ trợ lấy ra bảo vật, mà là chờ hắn xuất quan về sau lại đi bàn bạc việc này." Chỉ thấy Mi Tuyết khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, không nhanh không chậm nói: "Đã như vậy, vậy ngài vẫn là đích thân cùng công tử nói đi. Theo ta được biết, công tử tựa hồ đối với chuôi này trong truyền thuyết thánh đao cảm thấy hứng thú đâu." Nói xong, nàng liền cười như không cười nhìn xem Vu Lâm, hiển nhiên là có ý muốn nhờ vào đó thăm dò một cái phản ứng của đối phương. "Hắn như thích liền cầm đi đi, ta chỉ cần cái kia thập nhị đô thiên trận kỳ là đủ." Nàng thản nhiên một câu, không những khiến một bên Mi Tuyết cảm giác kinh ngạc, người nào có thể ngờ tới nàng lại dễ dàng như vậy bỏ qua Vu tộc thánh đao. Ngay tại lúc này, nguyên bản yên tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ Liêu Vân Cực, thân thể run lên bần bật, một cỗ cường hành vô song sát khí đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cỗ sát khí kia giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy lôi đình vạn quân thế hướng về Vu Lâm cùng Mi Tuyết càn quét mà đi. Qua trong giây lát, hai nữ tựa như bị chọc kích, bị hung hăng đánh ngã xuống đất. Hai người đầy mặt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng dự liệu được Liêu Vân Cực trên thân phát ra sát khí vậy mà nắm giữ uy lực kinh khủng như thế, thế cho nên có khả năng dễ như trở bàn tay tổn thương đến các nàng. "Ha ha, đột phá rồi, ta cuối cùng thành công đột phá rồi. Tiên Nhi, ngươi tạm chờ ta." Liêu Vân Cực ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh bên trong tràn đầy vô tận vui sướng cùng cảm giác hưng phấn. chỉ thấy hắn hai mắt bên trong lóe ra hóng ánh nước mắt, phản phất trải qua thiên tân và khổ mới có thể nên đón cái này quang huy thời khắc. Mi Tuyết dây rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lòng vẫn còn sợ hai vô vô ngực, hờn dỗi oán giận nói: công tử, ngài đến cùng đột phá cái gì nha? Như thế nào hưng phấn như thế, kém một chút liền muốn đem nô tỳ cho đưa đi nha. Liêu Vân cực vội vàng tiến lên mấy bước, lo lắng dò hỏi: ai nha, thực tế xin lỗi, vừa vặn nhất thời quá mức kích động, cho nên có chút quên hết tất cả. Để ta xem một chút, các ngươi có thể từng chịu tổn thương? Còn tốt, chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ mà thôi, cũng không lo ngại. Còn nữa nói, công tử lại cũng không phải là có ý công kích chúng ta, đều là bởi vì chính chúng ta không có chút nào phòng bị gây nên. Bất quá, công tử a, ngài mau cùng chúng ta nói một chút, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, để ngài như vậy mừng rỡ như điên. Mi Tuyết chớp một đôi mắt đẹp, tò mò hỏi tới. Liêu Vân cực hít sâu một hơi, cố gắng bình phục một cái, chính mình khuấy động tâm tình, sau đó trên mặt của hắn tách ra, sán lạn vô cùng nụ cười. Mi Tuyết, thứ không dám dầu dếm, ta đã đả thông toàn thân tất cả kinh mạch. Cái gì? Công tử, ngài là làm được bằng cách nào nha? Nghe lời ấy, Mi Tuyết không khỏi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Liêu Vân cực, hiện tại liền có thể làm đến. Nếu biết rõ, đả thông kinh mạch toàn thân chính là con đường tu luyện bên trên một đạo cực kỳ chật vật cửa ải, vô số người cuối cùng cả đời cũng đều không cách nào vượt qua. Mà giờ khắc này, Liêu Vân cực lại nhẹ nhõm hoàn thành cái này một kinh người hành động vĩ đại, sao có thể không cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Luyện thể a, ta cuối cùng đột phá toàn thân kỳ, đây thật là ngoài ý liệu. Nguyên lai tưởng rằng phải hao phí thời gian rất lâu, không nghĩ tới tại chỗ này thế mà mượn nhờ nồng đậm sát khí có thể đột phá. Liêu Vân cực hưng phấn hô lớn, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Đúng lúc này, một bên Vu Lâm đưa ra hai tay, xích sao bắt lấy hắn cánh tay. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, thần tình kích động đến cực điểm, không kịp chờ đợi hỏi: ngươi tu luyện công pháp luyện thể, không phải là trong truyền thuyết kia khai thiên quyết? Liêu Vân cực bị Vu Lâm thình lình cử động giật nảy mình, nhưng hắn vẫn là rất nhanh nhẹn gật đầu. Không sai, chính là khai thiên quyết, ngươi lại là làm sao biết được chuyện này? Nghe đến Liêu Vân cực khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Vu Lâm kiềm nén không được nữa, trong lòng mừng như điên, nước mắt nháy mắt tuôn ra biến mắt, nàng hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói: Vu tộc đại tế tư Vu Lâm, bái kiến Vu chủ đại nhân. Liêu Vân cực thấy thế vội vàng đưa tay, muốn đem Vu Lâm nâng lên, trong miệng đội vàng giải thích nói: ai nha, đại tế tư mau mau xin đứng lên, ta cũng không phải cái gì vu chủ à. Bộ này công pháp chính là Yên Nhi tổ truyền xuống, chỉ là cho tới nay đều không người có khả năng tu luyện thành công mà thôi. Nhưng mà Vu Lâm lại cố chấp quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Liêu Vân cực, tuyệt đối sẽ không sai, chỉ có vu chủ đại nhân mới có năng lực tu luyện cái này khai thiên quyết, đồng thời tốc độ tu luyện vượt xa người bình thường rất nhiều. Liêu Vân cực chau mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phản bác: có thể là ta cũng không phải là vu tộc nhân, trên thân càng không có vu tộc huyết mạch nha, lại sao có thể gánh chịu nổi vu chủ vị trí đâu? Việc này tuyệt đối không thể. Vu Lâm đồng dạng mặt lộ vẻ không hiểu, tự lẩm bẩm: đây quả thật là kỳ quái cực kỳ a. Vu chủ đại nhân đã không có vu tộc huyết mạch, nhưng vì sao còn có thể hấp thu sát khí, đồng thời thành công tu luyện khai thiên quyết đâu? Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì khác gần tình không được? Vu Lâm trăm mối vẫn không có cách giải, thi triển lực lượng thần thức, cẩn thận tại Liêu Vân cực trên thân nghiêm túc tra xét. Chương 165, tượng đá phục sinh, giải trừ phong ấn. Chương 165, tượng đá phục sinh, giải trừ phong ấn. Liêu Vân cực không chút do dự xoay người sang chỗ khác, không tại cho Vu Lâm xem xét thân thể của mình tình hình cơ hội, trực tiếp hướng về sơn động chỗ sâu, nhanh chân đi đến. Trong lòng hắn rõ ràng, giờ phút này chuyện quan trọng nhất chính là lấy ra dấu tín tại trong động thánh đao, đồng thời đem giao cho Vu Lâm trong tay, dùng cái này xem như đối vu tộc tương trợ tri ân báo đáp. Mà đứng tại nguyên chỗ Vu Lâm thì không thể không ngừng lại, tiến lên bộ pháp. Sơn động nội bộ tràn ngập nồng đậm đến cực điểm sát khí, luồng sức mạnh mạnh mẽ này làm nàng căn bản bất lực chống cự cùng tiếp nhận. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Liễu Vân cực cùng Mi Tuyết hai người thân ảnh dần dần biến mất tại hắc ám bên trong, càng lúc càng xa. Lúc này Mi Tuyết chính lòng tràn đầy vui vẻ, ôm chặt lấy Liêu Vân cực cánh tay, dạng này liền có thể giảm bớt một chút đến từ sát khí xâm nhập. Mi Tuyết, ta có hay không có thể hấp thu những sát khí này, quá nồng nặc, nếu là có thể nhờ vào đó đột phá tới luyện khí kỳ, chẳng phải là diệu ư? Mi Tuyết hơi nhíu lên lông mày, suy tư một lát sau hồi đáp: cái này sao, nếu thật có thể hấp thu sát khí, từ đó bước vào luyện khí cảnh giới cũng là không sai. Nhưng vấn đề ở chỗ, một khi bắt đầu hấp thu sát khí, ngày sau sợ rằng liền khó có thể lại thu lấy ngoại giới linh khí. Cái này sát khí cùng linh khí là lẫn nhau bài xích, làm không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như có khả năng đồng thời hấp thu cả hai thì tốt biết bao a. Dù sao nơi đây sát khí xa so với phía ngoài muốn cường thịnh rất nhiều a. Liêu Vân cực không biết, thâm nhập vào trong cơ thể hắn sát khí đều bị thiên khải thủ hộ toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Nếu như đổi thành hắn đến thử nghiệm hấp thu những sát khí này, như vậy nháy mắt liền sẽ rơi vào cái thân tử hồn tiêu kết quả bi thảm. Đúng lúc này, trên con đường phía trước xuất hiện một chút ánh sáng. Tại hai người phía trước, không có dấu hiệu nào hiện ra, từng hàng cao lớn tượng đá. Mỗi một tòa tượng đá trên mặt đều lộ ra trang nghiêm biểu lộ. Càng làm người khác chú ý chính là, bọn họ trong tay nắm chặt đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ hàn quang loẹt loẹt vũ khí. Có như trường thương sắc bén, có giống như cự phủ nặng nề, còn có phảng phất lang nha động dữ tợn khủng bố. Làm hai người cẩn thận từng ly từng tí bước vào mảnh này tượng đá khu vực lúc, một cỗ cường liệt khiến người hít thở không thông sát khí nháy mắt đập vào mặt. Cỗ này sát khí giống như thực chất đồng dạng, xít sao quấn chặt lấy bọn họ, khiến hai người da đầu từng đợt tê dại, phảng phất có vô số căn ngân trầm đang không ngừng đâm im. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Mi Tuyết sắc mặt đột biến, nàng không chút do dự đưa tay giữ chặt bên cạnh Liêu Vân Cực. Thân hình lóe lên, các nàng lấy tốc độ nhanh như điện chớp, cấp tốc lui về phía sau. Trong chớp mắt, hai người liền thành công thối lui ra khỏi tượng đá vị trí phạm vi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa vặn rút khỏi nháy mắt, chỉ nghe từng tiếng hòn đá vỡ vụn âm thanh truyền đến. Nguyên lai là cách bọn họ gần nhất hai tòa tượng đá, vậy mà ầm vang phá tan đến, đá vụn băng khắp nơi, bụi mù bao phủ. Đợi đến bụi bặm thoáng kết thúc, chỉ thấy tượng đá vị trí cũ xuất hiện hai tên dáng người khôi ngô nam tử. Cái này hai tên nam tử ánh mắt sáng ngời, giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn chăm chăm trước mắt Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết. Liêu Vân Cực nhìn thấy hai người động, không khỏi la thất thanh nói: lại là người sống. Công tử, theo nô thì gặp bọn họ chắc là bị một loại nào đó lực lượng cường đại phong ấn tại nơi đây, mà chúng ta vừa rồi đánh bậy đánh bạn, không cẩn thận xúc động phong ấn. Liêu Vân Cực nghe lời ấy, trong lòng cũng là giật mình, liền vội vàng hỏi: vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Hiện nay đến xem, bọn họ tựa hồ cũng không có lập tức hướng chúng ta phát động công kích, không bằng chúng ta tạm thời án binh bất động, trước cẩn thận quan sát một phen tình huống, sau đó lại làm quyết đoán cũng không muộn. Lúc này, cái kia hai vị vừa bạn giải trừ phong ấn nam tử liếc mắt nhìn nhau, sau đó cất bước hướng đi Liêu Vân Cực, đồng thời cung cung kính kính ôm quyền thi lễ nói: khẩn cầu đại nhân phát phát từ bi, giúp còn lại mấy vị bị nhốt tộc nhân cũng cùng nhau mở ra phong ấn a. Liêu Vân Cực nhíu mày, nhìn chăm chú trước mắt hai vị này nam tử xa lạ, trầm giọng hỏi: các ngươi đến tuột cùng là ai? Một tên nam tử trong đó vội vàng tự giới thiệu mình: tại hạ chính là Vu tộc đại Vu Vu Tụ. Một tên khác nam tử ngay sau đó nói: ta chính là Vu tộc đại Vu Hình Vân, mong rằng đại nhân có khả năng làm cứu trợ. Vậy các ngươi đến tuột cùng là vì sao nguyên nhân mới sẽ bị phong ấn nơi này đâu? Chỉ vì đại tế tư dự đoán được chúng ta tộc đàn sẽ đối mặt với một tràng to lớn kiếp nạn, vì bảo lưu lại trong tộc hạch tâm thực lực, đại tế tư liền thi triển cường đại pháp thuật đem chúng ta phong ấn tại nơi này. Đã như vậy, vậy các ngươi trước hết đến bên trong hơi chút chờ a, ta lại trợ giúp đại gia giải trừ trên người bọn họ phong ấn. Đa tạ đại nhân. Hai người cùng kêu lên cảm kích nói, sau đó liền cung kính lùi đến bên trong. Đợi đến hai người kia rời đi về sau, Liễu Vân Cực cùng bên cạnh Mi Tuyết cùng nhau hướng đi cách đó không xa mặt khác hai tòa tượng đá. Liền tại Liễu Vân Cực tới gần thời điểm, chuyện thần kỳ lại lần nữa phát sinh. Cái kia hai tòa tượng đá vậy mà bắt đầu chậm rãi rách ra, phản phất ngủ say đã lâu cự thú sắp tỉnh lại đồng dạng, mà theo khe hở càng lúc càng lớn, bên trong bị nhốt người cuối cùng giành lấy tự do. Nhưng mà những này vừa vặn giải thoát gò bó hai người, phản ứng đầu tiên lại không phải vui sướng hoặc cảm kích, ngược lại mỗi người ánh mắt đều tràn đầy âm lãnh chi sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực cùng Mi Tuyết, phản phất đem hai người bọn họ coi là chính mình đời này lớn nhất cựu địch. Đang lúc bầu không khí thay đổi đến dị thường khẩn trương thời điểm, Vu Tụng đột nhiên cao giọng hô: chớ có xúc động, hai cái vị này đại nhân chính là trước đến giải cứu chúng ta, giúp chúng ta bài trừ phong ấn ân nhân. Nguyên bản trợn mắt nhìn nhau hai vị nam tử, thần sắc nháy mắt biến đổi, nhộn nhịp xoay người lại, bước nhanh hướng về bên trong đi đến. Liêu Vân Cực đều đâu vào đấy, từng cái là những người này giải trừ phong ấn. Trải qua một phen cố gắng, hắn cuối cùng thành công làm cho tất cả mọi người đều thoát khỏi phong ấn giam cầm. Cẩn thận khe đến, phát hiện nơi đây tổng cộng bị phong ấn 20 người, mà tại cái này đông đảo thân ảnh bên trong, chỉ có 3 tên nữ tử mà thôi. Cái này 20 người đều đưa lưng về phía Liêu Vân Cực, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm, trên tế đàn màu đỏ sẫm trường đao, cùng với cắm ở xung quanh nó 12 mặt trận kỳ. Trong đó một tên thân hình cao lớn khuôn mặt lạnh lùng Vu tộc nhân, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt thanh này màu đỏ sẫm trường đao. Thanh này trường đao tản ra khí tức quỷ dị, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Cuối cùng, tên này Vu tộc nhân kìm nén không được nội tâm xúc động, chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đắp lên trường đao trôi đao bên trên. Nhưng mà liền tại hắn tiếp xúc trường đao nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn đột nhiên bộc phát ra, chỉ thấy hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như diều đứt dây, hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Cùng lúc đó, khoe miệng của hắn tràn ra một tia đỏ thắm vết máu, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ. Những Vu tộc nhân thấy thế nhộn nhịp mặt lộ kinh hãi, nhưng cũng không có vì vậy lùi bước, ngược lại bọn họ từng cái theo thứ tự tiến lên, tính toán nắm chặt thanh này thần bí trường đao. Nhưng mà vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, kết quả cũng giống nhau, mỗi người tại đụng vào trường đao nháy mắt đều sẽ bị hung hăng bắn ra, đồng thời hoặc nhiều hoặc ít bị thương tổn. Trong lúc nhất thời, trong tràng tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lấy trận kỳ, nhất định là bị đại tế tư bày ra trận pháp. Mắt thấy không cách nào khống chế thanh này trường đao, những này Vu tộc nhân lại đem mục tiêu chuyển hướng, cắm ở một bên trận kỳ bên trên. Bọn họ cho rằng chỉ cần có thể gỡ xuống trận kỳ, có lẽ liền có thể tìm tới khống chế trường đao phương pháp, đồng thời rút ra trận kỳ, không muốn lại xuất hiện ngoài ý muốn. Vì vậy mọi người lại lần nữa cùng nhau tiến lên, bắt đầu cướp đoạt trận kỳ. Có thể tùy ý bọn họ sử dụng ra tất cả vũ liếng, cái kia 12 mặt trận kỳ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, cắm ở tại chỗ, phảng phất cùng tế đàn hòa làm một thể. Không những như vậy, theo thời gian trôi qua, trận kỳ xung quanh tràn ngập sát khí, thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt, không ngừng ăn mòn những này Vu tộc nhân thân thể cùng linh hồn. Dần dần, những này Vu tộc nhân cũng không còn cách nào ngăn cản sát khí xâm nhập. Mặt của bọn hắn sắc thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, hô hấp cũng càng thêm dồn dập lên. Ý thức được tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm chính mình rơi vào tuyệt cảnh, đám này Vu tộc nhân không thể không có cam lòng từ bỏ, vội vàng hướng xuất khẩu đi đến. Làm bọn họ đi qua Liễu Vân Cực hai người lúc, nguyên bản hốt hoảng bước chân đột nhiên ngừng lại. những người này trong ánh mắt để lộ ra so lúc trước càng thêm âm tàn quan mang, giống như sói đói nhìn thấy thú săn đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, bọn họ đột nhiên phát động công kích, các loại lăng lệ vu thuật chiêu thức phô thiên cái địa hướng hai người đánh tới. Chương 166, Thánh Long Thiên Sát Đao, thần bí chứng thú vật. Chương 166, Thánh Long Thiên Sát Đao, thần bí chứng thú vật. Đối mặt biến cố bất thình lình, Mi Tuyết nhưng là đã sớm chuẩn bị. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền đối với những này vu tộc nhân duy trì độ cao cảnh giác. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, trừ Liễu Vân Cực bên ngoài, những người khác không đáng tín nhiệm. Cho nên làm vu tộc nhân động thủ một sát na, nàng liền không chút do dự, thi triển ra thuấn di chi thuật. Nàng mang theo Liễu Vân Cực, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, nhẹ nhõm tránh đi tập kích của đối phương. Hai người xuất hiện tại tế đàn bên cạnh phía sau, Mi Tuyết đôi mắt đẹp nén lên giận, khẽ kêu một tiếng, "Vu tộc nhân, các ngươi lại dám đánh lén chúng ta, hành động hôm nay chắc chắn làm các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới." Những này vu tộc nhân không có trả lời nàng, thần tốc rời khỏi nơi này, bọn họ cũng là tại hoàn thành đại tế tư chỉ lệnh. Thế nhưng hiện tại sát khí quá nặng, bọn họ bất đắc dĩ lui ra ngoài, quyết định ở bên ngoài chờ hai người. Liêu Vân Cực xoay người sang chỗ khác, bắt lấy thanh này trường đao màu đỏ, trường đao không ngoài dự đoán kháng cự hắn. Thế nhưng Liêu Vân Cực có được ý chí kiên cường, hắn tùy ý trường đao phản kháng, cầm thật chặt chuôi đao liền không buông tay. Thời gian từng chút đi qua, hắn còn tại cùng trường đao giằng co, cũng không có bị nó đẩy lui. Lúc này Thiên Khải thủ hộ thả ra màu xanh sẫm quang mang, đem Liễu Vân Cực cùng trường đao bao phủ. Dần dần trường đao phóng thích ra sát khí, cùng Liễu Vân Cực trên thân sát khí từ từ dung hợp lại cùng nhau. Liễu Vân Cực thừa cơ tại trên thân đao nhỏ vào tinh huyết của mình. Theo tinh huyết một giọt chui vào, trường đao chậm rãi yên tĩnh trở lại, cho đến hóa thành một đạo hồng quang tiến vào Liễu Vân Cực trong cơ thể. Thánh Long Thiên Sát Đao, cực phẩm linh khí, bên trong có Long Hồn là linh, Thiên Sát Thánh Thạch chế tạo thành, vu tộc thánh vật. Phóng thích thiên sát chi khí, phong ấn cảnh giới thấp hơn tự thân địch nhân. Không nhìn cùng giai địch nhân trận pháp cùng giam cầm, lấy lực phá pháp. Thả ra Thánh Long hư ảnh, xuyên thấu trước mắt tất cả địch nhân, cùng giai hẳn phải chết. Thật mạnh a. Chỉ dựa vào mượn thiên sát chi khí, liền có thể đứng ở thế bất bại nha. Công tử, đây là một kiện hiếm có chí bảo. Lúc trước vu tộc thánh tổ, có thể là đại sát tứ phương, không người có thể ra. Cái này thập nhị đô thiên trận kỳ, là cho Vu Lâm vẫn là ngươi lưu lại. Không cho nàng. Vu tộc nhân không có ý tốt. Bọn họ khẳng định có cái gì âm mưu, không phải vậy làm sao sẽ lấy oán trả ơn nha. Vậy ta liền giúp ngươi liền nhận chủ a. Đa tạ công tử. Liêu Vân Cực một mặt không chế, cùng Thánh Long Thiên Sát Đao so sánh, quá trình này vô cùng nhẹ nhõm. Hắn rất nhanh liền trợ giúp Mi Tuyết nhận chủ thập nhị đô thiên trận kỳ, đem ánh mắt rơi vào tế đàn bên trên. Tại tế đàn lư hương bên trong, hắn nhìn thấy một cái nô gia vật cứng cắm ở tàn hương bên trong. Vì vậy đem lư hương lật qua, đem tàn hương ngã trên mặt đất, xuất hiện rất nhiều tà sát châu, bên trong đều là tràn đầy tà sát khí. Tại những này tà sát châu bên trong, hắn còn ngạc nhiên phát hiện một cái tràn đầy phù văn màu đỏ nhỏ trứng. Cái màu đỏ nhỏ trứng là bị tà sát châu bao khỏa trong đó, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được. Mi Tuyết, đây là cái gì trứng? Mi Tuyết thi triển thần thức, kiểm tra một hồi màu đỏ nhỏ trứng, ở bên trong cảm thấy sinh mệnh khí tức, còn có sát khí ba động. Công tử, đây cũng là trứng linh thú. Sát khí thật nặng a. Có thể ấp. Có thể. Xem ra cũng nhanh thành công, nếu không sát khí sẽ không phóng ra ngoài. Chúc mừng công tử rồi. Lại muốn tăng thêm một cái trợ thủ đắc lực. Mi Tuyết, có thể đem nó đặt ở trong túi chữa vật sao? Không thể lấy. Nó đã có sinh mệnh. Vậy ta liền đặt ở trong ngực a. Liêu Vân Cực dùng một cái màu vàng gấm vóc, đem tà sát châu cùng màu đỏ nhỏ trứng cùng một chỗ bao vây lại, bỏ vào trong ngực. Chúng ta làm sao đi ra? Nơi này có cấm chế, nô tỳ mang theo công tử thuấn di đi ra. Mi Tuyết trước mang theo Liễu Vân Cực bay đến Vu Lâm phụ cận, nhìn thấy những này vu tộc nhân, lập tức liền bắt đầu thuấn di. Chờ những người này phát giác thời điểm, Mi Tuyết đã đến xuất khẩu, rời đi tà sát gốc. Vu Lâm nổi giận đùng đùng nhìn xem bọn họ, hận không thể một kiếm đem bọn họ đều giết. Chết tiệt, bọn họ chạy đi. Các ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn. Vì cái gì không cùng ta thương lượng một chút, liền tự tiện độc thủ? Đại tế tư, đây không phải là ngươi phía trước nói cho chúng ta biết sao? Một khi phát hiện có người tiếp cận tế đàn, trước hết xuất thủ, nếu không liền không cách nào vãn hồi. Vậy các ngươi cũng phải nhìn đúng thời cơ a. Vì cái gì không phải người giữ vững tế đàn? Bọn họ đoạt không đi, không có tộc ta huyết mạch, mơ tưởng cướp đi ta tổ thánh vật. Thánh thu chứng còn tại sao? Lúc ấy chúng ta chỉ lo thánh vật, không có chú ý tới, bất quá lư hương bên trong là đầy. Triệu tập nhân thủ, tiến đánh Thiên Vu giáo, nhất thiết phải đem chúng ta tất cả từ ma tộc nhân trong tay đoạt lại. Tuân mệnh. Đại tế tư, Mi Tuyết xác thực về tới Thiên Vu giáo, nàng thông báo ma tộc nhân lập tức rút lui, sau đó liền rời đi. Hai người về tới Thiên Duyên phòng, nhìn thấy ngồi tại phía trên cung điện băng thanh. Lúc này, nàng đang cùng Tùy Hồng Côn, cùng Tư Mã Trưởng không trò chuyện. Hai người các ngươi quản tốt thủ hạ đệ tử, đừng để bọn họ tùy ý tiến vào hậu sơn cấm điện. Môn chủ, bọn họ cũng là muốn tìm kiếm linh vật, tăng lên chính mình tu vi. Ngài chớ trách, chúng ta trở về nhắc nhở bọn họ. Đó cũng không phải là tìm kiếm linh vật đơn giản như vậy, bọn họ đánh canh giữ ở cấm địa thủ vệ. Các ngươi tốt nhất cẩn thận điều tra một cái, nếu là Hàn Thiên phái tới gian tế, trực tiếp chém. Minh Mạch, chúng ta lập tức đi thăm dò. Liêu Vân Cực không có cùng bọn hắn nhận nhau, bởi vì hiện tại thân phận của hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Băng Thanh nhìn thấy hai người trở về, lập tức vẻ mặt tươi cười đi qua. Công tử, các ngươi trở về rồi, nhưng có thu hoạch. Thu hoạch tương đối khá. Băng Thanh, nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Ta đột phá. Công tử, ngươi thành công đột phá luyện tạp kỳ. Mi Tuyết nhìn thấy Băng Thanh vẻ mặt kinh ngạc, đứng ở một bên cười trộm. Nhìn đi, ta đã nói rồi, không thể liền một mình ta không tin. Băng Thanh cũng không tin a. Băng Thanh không có minh bạch Mi Tuyết ý tứ, đầu óc mơ hồ nói, công tử, chẳng lẽ là thuộc hạ nói sai sao? Nhìn thấy Băng Thanh vẻ mặt mê mang, Liễu Vân Cực cũng cười. Không có, ta đã thông kinh mạch. A, công tử, ngươi cuối cùng có thể tu hành sao? Có thể. Sau đó ta liền đi thử một chút. Quá tốt rồi. Chúng ta hy vọng cuối cùng không có tan vỡ. Băng Thanh vui đến phát khóc, tùy ý nước mắt quần quần mà rơi, nhuận đỏ cả vành mắt, làm ướt vạt áo. Liêu Vân Cực thấy thế vô vô bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, ta sẽ không để các ngươi thất vọng. Ngươi cũng muốn lộ ra, ngươi mỉm cười mê người. Ân. Thuộc hạ có lẽ cười, để công tử chê cười. Đúng. Ta hai vị đại ca, tại sao cũng tới? Không chỉ là bọn họ, thủ hạ của ngươi đều mang đến. Liêu Vân Cực cảm giác được sự tình có chút khác thường, nhất định là trong triều xảy ra chuyện. Tần Miễn cùng Hồ Diên Đằng cũng tới. Tới. Hàn Thiên thành lập Hàn Thiên Cung, tất cả mọi người muốn quy thuận tại hắn, nếu không giết chết bất luận tội. Tuần sát giả sẽ để cho hắn làm sằng làm bậy sao? Hắn trong bóng tối, tuần sát giả cũng không phát hiện được. Công tử, Thiên Đao môn người muốn tới nơi này bắt ngươi, Thiên Duyên Phong bại lộ. Không ngại, bọn họ không dám vào đến. Khoảng thời gian này, còn có người nào tới? Hứa Mộng cùng phụ thân nàng, nàng có việc muốn cùng ngươi ngay mà nói. Bọn họ ở nơi nào? Nội môn. Nàng là tu sĩ, phái người gọi nàng tới. Ta cũng có sự tình hỏi nàng. Ân, nô tỳ cái này liền phái người tới. Liêu Vân Cực đem Thiên Diện Vạn Huyễn thu hồi, biến trở về nguyên bản bộ dạng. Mi Tuyết nhìn thấy Liêu Vân Cực dung mạo, đông nhiên có chút thất thần, phảng phất tại nơi nào thấy qua hắn. Công tử, đây là ngươi chân thật khuôn mặt sao? Liêu Vân Cực phát giác Mi Tuyết cho mày, tựa hồ đối với dung mạo của mình rất không hài lòng. Là, ngươi có vẻ giống như rất không cao hứng a. Ta rất xấu sao? Không phải. Công tử như trích tiên chuyển thế, không phải phàm nhân có thể so với. Cái kia lại vì sao mặt mà ủ mày cho? Công tử để nô tỳ nhớ tới một người, cho nên mới có chút thất lễ. Người nào? Ma Hoàng Liễu Ngạo Hàn. Không biết công tử có thể nghe qua. Liêu Vân Cực không biết làm sao, cái này như sấm bên tai danh tự, hắn tại từ đường bên trong nhìn thấy qua. Đây không phải là ta Liễu gia lão tổ tục danh sao? Thế nào lại là Ma Hoàng? Có thể là trùng tên. Công tử nếu là hắn hậu nhân, có lẽ tại Ma Hoàng cung hưởng phúc đâu. Ma Hoàng cung cũng sẽ không cho phép hắn hậu nhân lưu lạc ở bên ngoài, dù sao Ma Hoàng huyết mạch rất cường đại. Mi Tuyết, Ma Hoàng có hậu nhân sao? Có một đôi nhi nữ, nhi tử hiện tại kế thừa truyền thừa của hắn, trở thành mới Ma Hoàng. Nữ nhi cũng thiên tư siêu quần, trưởng quản lấy luyện ngục ma điện, nơi đó giam giữ đều là việc các bất tận đại ma đầu. Đúng vậy nha, ta nếu là hắn hậu nhân, tội gì tại cái này Thương Long quốc khổ tu a. Hai người đồng thời thở dài một hơi, đều cho rằng đây chỉ là một hiểu lầm, giữa hai bên cũng không có liên quan. Chương 167, biết được tin dữ, Hứa Mộng lo. Chương 167, biết được tin dữ, Hứa Mộng lo. Hứa Mộng bước chân vội vàng, nhưng lại hơi có vẻ chần chờ, chậm rãi đi vào đại điện. Trên mặt của nàng mang theo một tia khó mà che giấu vẻ xấu hổ, bởi vì tại tu hành cho nên tới chậm. Lam nàng cuối cùng bước vào trong điện lúc, ánh mắt trực tiếp liền khóa chặt tại, sớm đã chờ đã lâu Liễu Vân Cực trên thân. Ngươi là bao cỏ sao? Bất thình lình một câu tra hỏi, giống như một đạo kinh lôi, tại Liễu Vân Cực bên tai nổ vang. Hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, nháy mắt thay đổi đến âm trầm vô cùng, lửa giận trong lòng phảng phất bị châm lửa đồng dạng, cháy hùng hực. Với lòng dạ rắn giết nữ nhân, không kết thúc đúng không? Sự kiện kia đều đi qua bao lâu? Ngươi vậy mà còn dám xưng hô như vậy ta? Liễu Vân Cực giận không nhịn nổi mà quát, hai mắt nhìn chằm chằm hướng Mộng, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa. Nhưng mà đối mặt Liễu Vân Cực giận dữ mắng mỏ, Hứa Mộng không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại cười đến càng thêm rực rỡ. Nàng tựa hồ đối với chính mình thành công bước lên đối phương lửa giận, cảm thấy hết sức hài lòng. Bởi vì từ Liễu Vân Cực kịch liệt như thế phản ứng đến xem, nàng xác định chính mình cũng không có tìm nhầm người. Tiếng cười hơi dừng, Hứa Mộng treo lông mày trao lên, nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ là tu sĩ sao? Liễu Vân Cực nghe vậy, hừ lạnh một tiếng hồi đáp, không phải a. Làm sao vậy? Chẳng lẽ chỉ có trở thành tu sĩ mới sẽ không bị ngươi như vậy nhục nhã sao? Hứa Mộng khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Cái kia không phải là bao cỏ sao? Câu nói này lại lần nữa đem Liễu Vân Cực lửa giận đẩy tới đỉnh điểm. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Hứa Mộng phẫn nộ quát, "Ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Nữ nhân điên, ta lại hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi thương vân giới?" "Đúng vậy a, mà còn ta đã trở thành một tên chân chính tu sĩ rồi." Liễu Vân Cực nhíu mày, vội vàng hỏi tới, "Vậy ngươi có thể từng nghe nói qua Mạc Hàm Yên?" Vừa nghe đến Mạc Hàm Yên cái tên này, Hứa Mộng sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, hỏi ngược lại, "Mạc Hàm Yên, ngươi thế mà gặp qua nàng? Nàng có thể là Vân Thiên cung thiếu chủ a?" Địa vị tôn sủng. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động cảm xúc, trầm giọng nói, "Nàng chính là phu nhân của ta, ta sao có thể chưa từng thấy? Nàng hiện tại còn tốt chứ?" Hứa Mộng trầm mặc một lát phía sau, sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra, "Vậy ta không thể không nói cho ngươi một cái bất hạnh thông tin, ngươi muốn có điểm chuẩn bị." "Tin tức gì?" "Đã từng huy hoàng vô cùng Vân Thiên cung đã thảm tao họa diệt môn. Bây giờ cũng chỉ còn lại hai người, may mắn vẫn còn tồn tại, toàn bộ cung điện đều bị đại hỏa thiêu hủy, khắp nơi đều là hoàn toàn tĩnh mịch." Liêu Vân Cực như bị sét đánh, thân thể run lên bần bật, trừng lớn hai mắt vội vàng hỏi tới, "Hàm Yên cùng Bá Mẫu đâu? Các nàng bây giờ người ở chỗ nào?" "Mạc Hàm Yên vì cho ngươi tìm kiếm linh vật, trước thời hạn đi ra, bởi vậy tránh thoát kiếp nạn này. Nàng khi biết tin dữ phía sau, ngay lập tức liền trở về Vân Thiên Cung, mang đi mẫu thân của nàng di thể. Thương Nam phát hiện nàng trở về qua, phái người tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng đến nay tung tích không rõ. Nghe đến tin tức này phía sau, Liễu Vân cực thất hồn lạc phách, đứng chết chân tại chỗ, bá mẫu vậy mà. Vẫn lạc. Cái này gọi ta làm sao đi tìm đến Hàm Yên a? Hắn lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại lộ ra lực bất tòng tâm, không biết nên từ chỗ nào tìm lên. Liễu Vân cực, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tìm nàng, kẻ sau màn còn chưa có xuất hiện, ngươi sẽ bị bọn họ phát hiện. Còn có Thương Nam trắng trợn treo thưởng, hắn đối Mạc Hàm Yên cũng làm mưu đồ làm loạn. Nếu như Mạc Hàm Yên có ý, nhất định sẽ tới tìm ngươi, ngươi liền tại như thế đợi liền có thể, không muốn lại cho nàng làm loạn thêm. Có thể là ta không thể trơ mắt, để nàng lang bạt kỳ hồ, không nhà để về a. Liêu Bất Cực, ngươi làm sao hồ đồ như vậy nha? Một khi ngươi bị bắt, Mạc Hàm Yên nhất định sẽ đi ra cứu ngươi, như thế hai người các ngươi đều sẽ chết. Liêu Bất Cực dần dần bình tĩnh lại, vô cùng cảm kích nhìn xem hướng động. Cảm ơn ngươi, ta không thể bởi vì nhất thời xúc động, để Hàm Yên thân hám hiểm cảnh. Lúc này, một bên Hướng Mộng mặt lộ vẻ sợ hãi, run rẩy nói, "Liêu Bất Cực, Luyện Huyết Ma Tông huyết cơ nói cho ta, nói ta chính là phệ huyết ma thể, đem ta bắt vào ma tông. Ta lấy tiếp phụ thân, cùng lại tâm nguyện làm lý do, bước bách nàng mang ta về tới Thương Long Thành. May mắn được Thiên Đao môn một vị nữ tử cứu giúp, mới có thể thoát thân, tới nhờ vả cùng ngươi. Ngươi có thể hay không nghĩ cách giúp ta một chút, thay đổi một cái thể chất của ta nha?" Nói xong, nàng cái kia nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp, giờ phút này đã bị hoàng hốt bao phủ. "Phệ huyết ma thể, đợi ta trước xem xét một phen lại nói." Không đợi Liễu Vân Cực mở miệng, chỉ thấy một đạo tươi đẹp thân ảnh, cấp tốc rời bước đến Hứa Mộng trước mặt, chính là cái kia Mi Tuyết. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Hứa Mộng, ánh mắt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Sau một lát, nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Hứa Mộng, nghẹn ngào kêu lên, "Quả nhiên, ngươi đúng là phệ huyết ma thể, nhưng may mà hiện nay còn chưa giác tỉnh. Một khi giác tỉnh, hậu quả khó mà lường được, đến lúc đó ngươi sẽ rơi vào điên cuồng phệ huyết trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Bất quá nha, tốt tại ngươi hôm nay gặp công tử, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Vị tỷ tỷ này, chỉ giáo cho Khó đạo chân có giải cứu chi pháp." Mi Tuyết nhẹ gật đầu, chỉ hoán giải thích do nói, "Chỉ cần trước ở ngươi ma thể giác tỉnh phía trước, đem triệt để làm sạch rơi liền không có nỗi lo về sau. Cử động lần này không chỉ có thể loại bỏ hai hoàng ẩm, mà còn ngươi sẽ còn nhân họa đắc phúc, từ đó lột sắc thành là thế gian hiếm thấy vệ linh thánh thể đâu." Liêu Vân Cực nghe vậy, phát hiện Hướng Mộng tại nhìn chính mình, không để ý bi thương cảm xúc, quyết định thật nhanh, "Việc này không nên chậm trễ, vậy ta lập tức thử xem." "Hướng Mộng, ngươi ngồi xuống." Hướng Mộng theo lời khéo léo ngồi xuống, nàng biết Liêu Vân Cực đem thay đổi cuộc đời của mình. Phần ân tình này không thể báo đáp, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại đi thủ hộ lấy hắn. "Vậy làm phiền Liễu công tử ngài." Sau đó, hai người ngồi đối diện nhau, Liễu Vân Cực hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay phải ra nhẹ nhàng giáng tại Hứa Mộng phần lưng bên trên. Cùng lúc đó, một mực gần nấp tại chỗ tối thiên khải thủ hộ, cũng lặng yên chui vào trong cơ thể của nàng. Luồng sức mạnh mẽ này, tại Hứa Mộng kinh mạch ở giữa, thần tốc xuyên qua du tẩu. Cuối cùng tinh chuẩn không sai lầm đến, nằm ở nàng nơi đan điền, viên kia còn chưa giác tỉnh, thánh thể ma chủng nơi ở chỉ thấy cái kia thiên khải thủ hộ, đột nhiên thả ra một đạo cực kỳ chói mắt cường đại ánh sáng xanh lục. Đạo này lục quang chói mắt, nhanh chóng đem cái tia ma trùng xích sao bao khỏa ở trong đó. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng xanh lục bắt đầu chậm rãi phát huy tác dụng, một chút xíu hút đi ma trùng nội bộ, ẩn chứa nồng đậm ma khí. Mà liên tại trong quá trình này, thiên khải thủ hộ vậy mà cũng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bởi vì phía trước không ngừng mà hấp thu đại lượng sát khí, thiên khải thủ hộ nguyên bản lực lượng liền đã thập phần cường đại. Lần này ma trùng hấp thu, để nó thực lực lại lần nữa được đến rõ rệt tăng lên. Thời khắc này nó so với phía trước đã dòng dã vượt qua một cái phẩm giai, thay đổi đến kinh khủng hơn. Lúc này, Băng Thanh vội vàng chạy đến, đứng ở Liễu Vân Cực bên người, "Công tử, bây giờ chúng ta môn phái ngoại môn đệ tử số lượng thực sự là quá nhiều. Như vậy đông đảo nhân số, nếu như không nghĩ cái biện pháp để bọn họ có khả năng tay làm hàng ngày, sợ rằng sẽ cho môn phái mang đến không nhỏ gánh vác à. Dù sao, chúng ta những tu sĩ này sớm đã tích gốc, không cần ăn, nhưng những cái kia ngoại môn đệ tử cũng không đồng dạng. Mà còn, như thế nhiều người tụ tập cùng một chỗ, mang đến đồ ăn đã không nhiều, mắt thấy liền bị tiêu hao hầu như không còn. Vậy liền để bọn họ tiến về hậu sơn khai hoang đất hoang, trồng trọt một chút cây lương thực a. Đồng thời, lại điều động bộ phận nhân viên tiến về trong thành mua sắm cần thiết vật tư. Cứ như vậy, có lẽ có thể giải quyết hiện nay hoàn cảnh khó khăn." Nhưng mà, Băng Thanh lại mặt lộ vẻ khó xử, bất đắc dĩ nói, "Công tử, thuộc hạ đã sớm dựa theo ngài chỉ thị ra lệnh. Có thể là có một bộ phận người căn bản không nghe theo an bài, hoàn toàn không có đi chấp hành." Liêu Vân Cực lập tức giận tím mặt, sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống, một đôi tròng mắt bên trong lóe ra khiếp người hàn quang, lạnh giọng phẫn nộ quát, "Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lập tức đem những cái kia không phục tùng mệnh lệnh ra hỏa, trục xuất bốn sư môn. Tại chỗ này, ngươi nắm giữ cao nhất quyền lực, chẳng lẽ bọn họ còn tại cho rằng chính mình thân ở Thương Long Thành có thể tùy ý làm vậy sao?" "Đa tạ công tử." "Thuộc hạ minh bạch nên xử trí như thế nào việc này, sẽ không quấy rầy công tử." "Ân." "Băng Thanh, không muốn bởi vì bận tâm ta mà ảnh hưởng môn phái đại cục. Ta hiện tại cũng là trong môn đệ tử, không quản ta có hay không tại, ngươi đều có thể quyết định tất cả mọi chuyện." "Đa tạ công tử." "Thuộc hạ cáo lui." Kỳ thật, Băng Thanh cũng không phải là không có dũng khí đi trừng trị những cái kia không nghe lời ngoại môn đệ tử, chỉ là bởi vì trong đó có ít người chính là đến từ Thiên Tiêu phủ, còn có chút người thì phân biệt lệ thuộc vào Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trường Không. Đối mặt loại này rắc rối quan hệ phức tạp lưới, nàng không thể không cẩn thận làm việc. Nàng biết rõ Liêu Vân Cực thân phận tôn sùng địa vị hiển hách, những người này cũng là vì hắn mà đến. Nếu không cho hắn mặt mũi này, sợ rằng ngày sau sẽ chọc đến rất nhiều phiền phức. Bởi vậy đối mặt cục diện trước mắt, nàng cảm thấy tình thế khó xử, chậm chạp không dám tùy tiện dưới mặt đất định quyết tâm. Giờ phút này, Liêu Vân Cực thái độ đã hết sức rõ ràng, vô luận tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, tất cả đều là giao cho nàng tự mình lựa chọn. Từ nay về sau, Băng Thanh không còn có gò bó, có thể quyết đoán phát triển tông môn. Dù sao, Liêu Vân Cực lòng dạ biết rõ, đối với làm sao quản lý một cái tông môn, hắn xa xa không bằng Băng Thanh, như vậy kinh nghiệm giả dạn. Cho nên, hắn cũng không muốn quá nhiều nhúng tay tông môn nội bộ công việc. Chương 168, Thiên Hải Quy Hư Quyết, Thanh Vân Thiên Hư Chí Thể. Chương 168, Thiên Hải Quy Hư Quyết, Thanh Vân Thiên Hư Chí Thể. Trước mắt, Thiên Hải thủ hộ vẫn ở vào luyện hóa giai đoạn, còn cần một chút thời gian mới có thể hoàn thành. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, Liêu Vân Cực dứt khoát, chiếu theo chỗ tập công pháp chỉ dẫn, nếm thử dẫn khí nhập thể. Chỉ thấy hắn là cầu nhanh gọn, không chút do dự lấy ra một viên trong suốt long lanh linh thạch, đồng thời ổn ổn đương đương để tại bàn tay bên trong. Kèm theo công pháp duy trì liên tục vận chuyển, một sợi ấm áp lưu hòa linh khí, tựa như linh động tiểu tinh linh, cấp tốc chui vào bên trong thân thể của hắn. Ngay sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến, đạo này linh khí khiến cho dọc theo trong cơ thể, rắc rối phức tạp kinh mạch, chậm rãi du tẩu. Khiến người ngạc nhiên là, đạo này linh khí tiến lên tốc độ, đúng là dị thường nhanh chóng. Cái này đều phải nhờ vào tự thân, cái kia thông suốt kinh mạch, linh khí có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền thuận lợi ở trong cơ thể hắn, tuần hoàn dòng dã một chu thiên. Trong quá trình này, những cái kia tiềm ẩn tại trong kinh mạch nhỏ bé tạp chất, cũng bị từng cái đẩy ra bên ngoài cơ thể. Cuối cùng, Liêu Vân Cực vận chuyển công pháp, đem luyện hóa xong xuôi tinh khiết linh khí, dẫn vào cực kỳ trọng yếu nơi đan điền. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là mấu chốt nhất trình tự một trong. Nếu như không cách nào đem những linh khí này ổn thỏa tốt đẹp lưu tại đan điền bên trong, như vậy hắn phía trước tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước, vẫn như cũ không cách nào bước lên con đường tu hành chân chính. Khiến người cảm thấy vui mừng chính là, trải qua một phen gian khổ cố gắng về sau, hắn cuối cùng thành công đem cái kia vô cùng chân quý linh khí hoàn hảo không chút tổn hại chứa được đến đan điền của mình bên trong. Liên tại thành công này một máy mắt, phản phất thời gian đều đọc lại, hắn có khả năng cảm nhận được rõ ràng một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng tại bên trong thân thể của mình rung động. Trong một chớp mắt, hắn toàn bộ thân hình tựa như là kinh lịch một tràng nghiêng trời lệch đất biến đổi. Chỉ thấy một đạo cường đại đến vượt quá tưởng tượng lực lượng, giống như mênh mông biển cả, nhanh chóng đem trong cơ thể của hắn triệt để bao vây lại. Cỗ lực lượng này liên tục không ngừng rót vào hắn, mỗi một tấc gân cốt, mỗi một giọt máu bên trong duy trì liên tục không ngừng mà tăng lên. Hắn nguyên bản bình thường không có gì lạ thể chất. Cùng lúc đó, hắn bén nhạy phát giác được một mực tiềm ẩn ở trong cơ thể mình chỗ sâu, khối kia thanh vân thạch, vậy mà tại giờ khắc này bị bàng bạc linh lực chỗ kích hoạt. Theo thanh vân thạch giác tỉnh, hắn rõ ràng ý thức được chính mình sắp nên đón một lần thoát thai hoán cốt thủy biến, sắp trở thành một loại thế gian hiếm thấy lại độc nhất vô nhị thể chất đặc thù. Mà đúng lúc này, một loại trước nay chưa từng có huyền diệu cảm giác giống như thủy triều sông lên đầu, đồng thời cấp tốc tràn ngập hắn toàn bộ thức hải. Loại này cảm giác đã thần bí khó lường lại tuyệt không thể tả, để hắn không khỏi vì đó say mê trong đó. Vì vậy, thừa dịp này ngàn năm một thở tuyệt giai cơ hội, hắn bắt đầu hết sức chăm chú lĩnh ngộ lên, giấu tại băng tinh thạch trong quan bộ, cái kia mảnh màu vàng phiến mỏng đến. Mảnh này màu vàng phiến mỏng chính là toàn bộ công pháp trọng yếu nhất khúc dạo đầu chương. Không những như vậy, nó còn đánh chịu lấy bộ này thần kỳ công pháp tên Thiên Khải Quy Hư Quyết. Đây là Thiên Khải Quy Hư Quyết hạ giới quyển sách, tổng cộng chia làm tầng 9 cảnh giới. Nội dung của nó bao dung tâm pháp công pháp, cùng với xem bói chi đạo, rất nhiều phương diện. Bởi vì cái gọi là vạn vật hỗn độn lên, hỗn độn từ hư vô vốn không nói, đạo pháp từ thiên khải. Công pháp này chủ trương thông qua thu nạp giữa thiên địa cho khí, cô đọng vạn vật tinh hoa vị trí, tiến tới khắc sâu cảm ngộ, tự thân nội tâm chân thật nhất đạo tâm, cuối cùng khai sáng ra, cử thế vô song trí thượng pháp môn. Tiếp xuống chính là chân chính pháp môn tu luyện, cũng là khó khăn nhất lý giải. Tu khí ngưng thần cấu nguyên trông coi một, thiên linh bên trong theo, kinh mạch vẫn còn. Thất khiếu thông linh, thổ nạp tự giác, bảy sao tụ họp, chuyển nguồn gốc vào ruộng. Tay chân thông thiên, tóc ra dẫn linh, vòng đi vòng lại, sơ giai đại thành quy hư cửu kiếm thức thứ nhất, hư vô miễn linh kiếm. Tụ linh tại thân kiếm, lật kiếm hoa đến trước người, ngưng mà không tán, tập hợp mà không ra. Tam hoa tụ tập, xúc thế nhất định phát, chân linh tăng kiếm, hư ảo vô hình thiên khải thông thần nhìn mặt mà nói chuyện, bàn tay cả côn, nhân duyên tế hội, mọi việc có thể đo. Mặt tùy tâm sinh, nói tùy tâm đơn, phúc có cùng nhau hiện, họa từ miệng mà ra. Quan sát chi kỷ, nhìn rõ thiên lý, sát ngôn nghe âm, minh ngộ nhân tâm. Liêu Vân Cực phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới, cái kia kim phiến bên trong mỗi một chữ mỗi một câu lời nói đều giống như có ma lực đồng dạng, xích sao bắt lấy hắn tâm hồn, làm hắn hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Thời gian giữa bất chi bất giác trôi qua, cứ như vậy đi qua dòng dã ngày 12. Cuối cùng, loại kia như si như say trạng thái bắt đầu chậm rãi biến mất. Nhưng vào lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh, chỉ thấy một đạo thanh quang từ hắn trên người đột nhiên thoáng hiện mà ra, chớp mắt là qua. Nhưng mà chính là đạo kia sáng này ngắn ngủi hiện lên về sau, Liêu Vân Cực cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thay đổi đến càng thần bí khó dò. Ngay sau đó, một đoạn thình lình tin tức tràn vào hắn thức hải bên trong. Coi hắn tiêu hóa xong những tin tức này phía sau, vừa rồi biết chính mình vậy mà nắm giữ một loại tuyệt thế thể chất, Thanh Vân Thiên Hư Chi Thể, vô thượng chí tôn chi thể, chịu thiên đạo chiếu cô che chở, mà theo ký chủ thực lực có thể không ngừng tăng lên. Người sở hữu hấp thu linh khí tốc độ vượt xa người bình thường nhiều gấp 3. Có thể tự chủ tùy ý che giấu khí tức cùng tu vi, không nhìn người khác tra xét. Giao cho ký chủ thân hóa hư vô trốn vào vô hình năng lực, sơ giai duy trì 10 hơi. Mỗi lần thi triển qua phía sau, cần khoảng cách 5 ngày mới có thể lại lần nữa sử dụng. Đồng thời còn sẽ dẫn đến tự thân tu vi tạm thời rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Biết được tất cả những thứ này, Liễu Vân Cực nội tâm giống như nhấc lên sóng to gió lớn, khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Vào giờ phút này, cả người hắn đều đứng chết chân tại chỗ, phản phất hóa đá đồng dạng. Bởi vì hắn nằm mơ đều chưa từng ngờ tới, khối kia nhìn như bình thường không có gì lạ thanh vân thạch, lại sẽ cho chính mình mang đến như vậy nghịch thiên thể chất. Loại này thể chất, cùng hắn tu luyện Thiên Khải Quy Hư Quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, cả hai ở giữa tồn tại rất nhiều chỗ tương tự. Cùng công pháp hoàn toàn khác biệt chính là, thánh thể không cần trải qua thời gian dài tu luyện tích lũy, liền có thể lập tức thi triển uy lực của nó. Nhưng mà, công pháp lại cần tu luyện đến cuối cùng giai đoạn mới có thể đạt đến tại hư vô cảnh giới. Bất quá, cả hai sinh ra hiệu quả, tồn tại cách biệt một trời. Công pháp là chỉ cần có hùng hồn cường đại linh lực chống đỡ, liền có thể tùy tâm sở dụng không có chút nào hạn chế, thi triển ra tương ứng kỹ pháp. Trái lại thánh thể, mỗi lần thi triển đều cần hao phí tự thân đại lượng tinh nguyên xem như đại giới. Cái này không thể nghi ngờ cho thân thể mang đến nặng nề gánh vác, đồng thời tạo thành cực lớn ảnh hưởng trái chiều, thậm chí dẫn đến tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Cho nên, nếu không phải thân hãm tuyệt cảnh bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng như thế tuyệt kỹ. Dù sao không có bất kỳ người nào nguyện ý trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả tăng lên đi lên cảnh giới, đột nhiên rơi xuống. Đợi hắn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần lúc, bất ngờ phát giác cảnh giới của mình không ngờ lặng yên tăng lên đến luyện khí kỳ tầng 3. Cùng lúc đó, hắn kinh ngạc chú ý tới trong tay mình chính nắm chặt một viên tản ra hào quang óng ánh cực phẩm linh thạch. Đến mức nó đến tuột cùng xuất từ người nào chi thủ thì không được biết rồi. Hứa Mộng cũng ngồi tại bên cạnh hắn, hai mắt nhắm nghiền, ngay tại tu hành bên trong. Trước đây tại Hứa Mộng đan điền thiên khải thủ hộ đã trở về trong cơ thể của hắn. Nó thành công đem tiềm ẩn tại Hứa Mộng đan điền chỗ sâu viên kia ma trùng triệt để luyện hóa hầu như không còn. Mà đổi thành một bên, Băng Thanh cùng Mi Tuyết tựa như hai tòa môn thần, yên tĩnh ngồi ngay ngắn cửa đại điện, thời khắc cảnh giác thủ vệ hai người bọn họ an toàn. Đột nhiên, Liễu Vân Cực đột nhiên đứng dậy, động tác này giống như một đạo kinh lôi, vạch phá yên tĩnh không gian, nháy mắt bừng tỉnh, trong điện mặt khác ba người. Trong đó, Mi Tuyết phản ứng nhanh chóng nhất, nàng giống như mũi tên, người thứ nhất xông tới Liễu Vân Cực trước mặt. Tấm kia khuôn mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy khó mà ức chế vẻ mặt hưng phấn. "Công tử, ngài là không phải còn có cái gì chuyện quan trọng giấu giếm chúng ta nha? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói cho ta biết bọn họ a. Đặc biệt là liên quan tới ngài cái này, không giống bình thường thể chất, đến tuột cùng là từ đâu mà đến đâu? Ngài nhưng phải đàng hoàng, hướng chúng ta nói rõ ràng a." Liêu Vân Cực hơi chút do dự phía sau, vẫn là quyết định nói ra tình hình thực tế, hắn không muốn để cho các nàng bởi vậy sinh ra khúc mắc trong lòng. "Kỳ thật, ta thể chất này chính là được từ tại một cái thần bí động phủ bên trong. Lúc ấy, tại cái kia trong động phủ, có một vị tên là Loan Vô Song tiền bối thần hồn, nàng ban cho ta một khối kỳ dị thanh vân thạch." Chương 169, Thánh thạch chi bí, nội môn đưa tin. Chương 169, Thánh thạch chi bí, nội môn đưa tin. Nghe đến Loan Vô Song cái tên này, ba người đều là một mặt mờ mịt, chưa từng nghe qua người này. Loan Vô Song, danh tự này hảo hảo lạ lắm. "Công tử, không biết vị tiền bối này đến cùng là thần thánh phương nào a? Còn có cái này thanh vân thạch lại là vật gì? Vì sao nó có khả năng giao cho ngài, độc đặc như thế thể chất đâu?" Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích nói, "Vị kia Loan Vô Song tiền bối, đến tột cùng là thân phận gì, ta cũng không rõ ràng. Khối này thanh vân thạch có được thần kỳ lực lượng, làm ta trở thành tu sĩ thời điểm, nó liền có thể giúp ta lột xác thành thể chất đặc biệt." "Thì ra là thế. Bất quá giống như vậy hy hữu thánh thạch, bình thường chỉ có những cái kia truyền thừa lâu đời nội tình thâm hậu thượng cổ đại môn phái mới có thể nắm giữ. Mà còn số lượng, tất nhiên cũng là cực kỳ thưa thớt, gần như vượng mao lân ra." Băng Thanh cũng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, đội vàng truy hỏi, "Công tử, thuộc hạ từng nghe nói có một loại thuyết pháp, xương loại này thánh thạch có truyền thừa lực lượng, việc này nhưng là thật?" "Không sai. Xác thực, một khi nắm giữ cái này thánh thạch người không may vẫn lạc, như vậy hắn khi còn sống tất cả lực lượng sẽ đều bị thánh thạch hấp thu. Sau đó yên tĩnh chờ đợi, vị kế tiếp người hữu duyên đến." "Công tử, nếu như cái kia vẫn là người, thực lực bản thân cường đại dị thường, kia có phải hay không dẫn đến thánh thạch thuộc tính cũng theo đó phát sinh thay đổi đâu?" Liêu Vân Cực hơi thêm suy tư phía sau, hồi đáp, "Biết. Bởi vì thánh thạch sẽ đem ký chủ toàn bộ lực lượng, bao gồm đặc biệt thể chất, cùng nhau hấp thu dung hợp." "A, đây quả thực quá nghịch thiên đi. Nếu là người kia một mực chưa gặp kiếp nạn, mà bình yên vô sự, như vậy cái này thánh thể có hay không còn có thể duy trì liên tục không ngừng mà được đến tăng lên đâu?" "Tự nhiên có thể. Chỉ cần ký chủ bản thân thực lực tại từng bước tăng cường, cái này thánh thể cũng sẽ như diều gặp gió, càng thêm mạnh lên." "Đúng, Mi Tuyết, nghĩ không ra ngươi đối với cái này, vậy mà biết được nhiều như thế, thật là khiến người lau mắt mà nhìn a." Loại này bí ẩn, liền kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú Băng Thanh, cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ không thôi. "Mi Tuyết, như vậy bí ẩn sự tình, ngươi lại có thể đoán được, thực sự là khiến người khó có thể tin a." Chỉ nghe Mi Tuyết cười duyên một tiếng, dương dương đắc ý nói, "Hắc hắc. Băng Thanh, ngươi cũng đừng coi thường ta a. Ta có thể là cùng công tử thần giao cách cảm, muốn biết những chuyện này, đối với ta mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay nha." Dứt lời, nàng gái kia linh động đôi mắt, quay tít một vòng, tiếp lấy hướng Liêu Vân Cực hỏi, "Công tử, vị kia Loan Vô Song trừ nói cho ngài cái này bí mật bên ngoài, còn có cho ngài cái gì khác bảo bối sao?" "Ân, nàng còn đưa ta một khối hồng vân thạch, đồng thời nhắc nhở ta nhất thiết phải đem chuyển giao đến nàng chuyển thế chi thân trong tay. Nghe lời ấy, Mi Tuyết trong mắt lập tức hiện lên một tia tò mò, không kịp chờ đợi nói: công tử, mau đem khối kia hồng vân thạch lấy ra cho nô tỳ nhìn một cái a. Nô tỳ dài tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua thần kỳ như thế đổ vào đâu. Liêu Vân Cực cũng là không chút do dự, chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khối kia bị coi là chân bảo hồng vân thạch. Nhưng mà liền tại hắn sắp muốn đem hồng vân thạch đưa tới Mi Tuyết trong tay thời điểm, lại đột nhiên giống như là nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, đột nhiên đem tay rụt trở về. Không được, các ngươi chỉ có thể nhìn xem xét, ta sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc trước ta từng đối Vô Song tiền bối lập xuống lời thề, vô luận như thế nào cũng phải tự tay đem khối này hồng vân thạch giao cho nàng chuyển thế chi thân. Dù sao Vô Song tiền bối với ta có ân trước, ta tuyệt không thể làm trái lời hứa của mình, làm ra loại kia bội bạc lật lọng sự tình. Mi Tuyết nguyên bản đã vươn đi ra chuẩn bị tiếp nhận hồng vân thạch tay ngọc, khi nghe đến lời nói này phía sau cũng chỉ được hậm hực thu hồi lại. Nàng trên gương mặt xinh đẹp kia tràn đầy vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu đáp: a, công tử nói cực phải, nô tỳ minh bạch. Chỉ là không biết công tử nhưng có biện pháp nhận ra ai mới là Vô Song tiền bối chuyển thế chi thân đâu? Liêu Vân Cực hơi chút suy nghĩ, sau đó chậm rãi giải thích nói: theo Vô Song tiền bối nói tới, nếu như nàng chuyển thế chi thân tại phụ cận lời nói, như vậy khối này hồng vân thạch liền sẽ tự mình cảm ứng đồng thời tìm kiếm được nàng, mà đây cũng là khối đá này là đặc biệt nhất cùng chỗ thần kỳ vị trí. Thánh thạch nếu không có bị nhận chủ, vậy mà còn có thể tự mình tìm kiếm tiếp trước chủ nhân, đây quả thực không thể tưởng tượng, thực sự là quá mức thần kỳ. Mọi người nghe lời ấy phía sau đều là sợ hãi thán phục không thôi, khó có thể tưởng tượng một khối đá liền sẽ như vậy có linh tính. Như thế nói đến, chúng ta mọi người ở đây sợ rằng đều là không phải là cái này thánh thạch mệnh trung chú định chủ nhân a. Công tử, ngài vẫn là mau mau đem nhận lấy đi. Có ít người a, cái kia trong mắt đều nhanh muốn rơi đến thánh trong đá đi. Thật sợ nàng không chống đỡ được bực này dụ hoặc, động thủ đi vào đâu. Nguyên lai là Mi Tuyết ở một bên nhà báng, mà lời này mới ra, băng thanh gương mặt xinh đẹp nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Mi Tuyết, ngươi đương nhiên là bất vi sở động, tự thân cũng là nắm giữ thể chất đặc biệt, sao có thể lý giải chúng ta khát vọng nha? Nơi nào sẽ có như vậy nhiều thánh thể? Chỉ có thể cố gắng tu hành, để cầu đột phá tự thân cực hạn, sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Đáng tiếc a, có ít người tuy là thánh thể lại rất bình thường, khó mà phát huy ra tác dụng chân chính. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực mở miệng nói ra: băng thanh, ta muốn đi tới nội môn, sẽ không quấy rầy các ngươi tại cái này nói chuyện phiếm. Ân, Hứa Mộng, ngươi cùng công tử cùng nhau trở về đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ môn chủ. Đệ tử cáo lui. Hứa Mộng cung kính thi cái lễ, sau đó cùng leo lên thiên diện vạn nguyễn Liêu Vân Cực cùng nhau rời đi lại điện. Không bao lâu, hai người liền đi đến nội môn chấp sự nơi này. Chỉ thấy Liêu Vân Cực cung cung kính kính đối vị kia chấp sự nói: chấp sự đại nhân, đệ tử bây giờ đã thành công bước vào luyện khí kỳ, trước đến hướng ngài báo danh. Vị kia chấp sự nghe vậy khẽ gật đầu, đầu tiên là thi triển ra cường đại lực lượng thần thức, cẩn thận quét mắt một phen Liêu Vân Cực thân thể. Sau một lát, xác nhận thật sự là hắn đã đạt đến luyện khí kỳ tu vi cảnh giới. Tính danh: biên nhận chuyện lớn người, đệ tử tên là Vân Cơ, là trước hết nhất đi tới đám kia đệ tử. Vị chấp sự này cẩn thận lật xem bản kia thật dày ngoại môn danh sách, mắt sáng như đuốc, thần tốc đảo qua mỗi một hàng chữ. Cuối cùng, tại rầm rạp chẳng chịt danh sách bên trong, phát hiện Vân Cơ danh tự. Chỉ thấy hắn cầm lấy một bên bút, nhẹ nhàng đem cái tên này theo bên ngoài cửa danh sách bên trên mà tới. Sau đó trịnh trọng đem Vân Cực danh tự điền tại nội môn danh sách cái cuối cùng vị trí. Hoàn thành những này thao tác phía sau, chấp sự mặt không thay đổi ngẩng đầu lên đối với Liêu Vân Cực nói: chỗ ở của ngươi tại Hợi Tự phòng thứ 200 số 99, mặt khác đây là chuyên môn vì đệ tử chuẩn bị trang phục, còn có lệnh bài, về sau mỗi tháng nhớ tới nơi này nhận lấy một viên hạ phẩm linh thạch. Nói xong, chấp sự liền đem một bộ quần áo mới tinh đưa tới Liêu Vân Cực trong tay. Đa tạ chấp sự đại nhân. Liêu Vân Cực tiếp nhận bộ kia trang phục, cùng bên cạnh Hướng Ngộng cùng nhau quay người rời đi chấp sự đường. Vừa đi ra không có mấy bước, Hứa Mộng liền chủ động mở miệng nói: công tử, để nô tỳ mang ngài đi qua đi. Ngài nơi ở vị trí có chút hẻo lánh, có chút không dễ tìm cho lắm, liền tại viện tử này chỗ sâu nhất. Vậy làm phiền ngươi. Hứa Mộng ngượng ngùng cười một tiếng, nhẹ nói: có thể vì công tử cống hiến sức lực, là nô tỳ vinh hạnh. Kỳ thật, nô tỳ càng phải cảm tạ công tử, nếu như không phải công tử xuất thủ tương trợ, sợ rằng nô tỳ liền muốn rơi vào ma đạo. Ngươi vì cái gì luôn là xưng chính mình làm nô tỳ? Hứa Mộng biểu lộ nghiêm túc, vẻ mặt thành thật giải thích nói: tại nô tỳ trong lòng, công tử chính là cứu vớt nô tỳ cả đời đại ân nhân, phần ân tình này thực tế quá mức nặng nề, chỉ có lấy nô tỳ tỷ tận tâm tận lực hầu hạ công tử tả hữu mới có thể thoáng biểu đạt ra nô tỳ nội tâm lòng cảm kích. Nhưng mà Liêu Vân Cực lại xua tay, vừa cười vừa nói: không cần khách khí như thế, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Mà còn ngươi nếu là một mực dạng này tự xưng nô tỳ, ngược lại khả năng sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh của ngươi. Sẽ không, công tử. Ngài nhìn cái kia Mi Tuyết thực lực cường đại như vậy, không phải cũng thường thường tự xưng nô tỳ sao? Hơn nữa nhìn đi lên, nàng còn rất vui vẻ đâu, cho nên nô tỳ cảm thấy dạng này cũng không có chỗ không ổn. Tùy ngươi a, ngươi ở đây tạm, ngày bình thường gọi ta Vân Cơ liền có thể. Là, công tử. Hứa Mộng như chút được gánh nặng, cuối cùng có thể lưu tại Liêu Vân Cực bên người. Chương 170, phiêu chiến ở khắp mọi nơi, nội môn xếp hạng. Chương 170, phiêu chiến ở khắp mọi nơi, nội môn xếp hạng. Tại Hứa Mộng nhiệt tình dẫn dắt phía dưới, Liêu Vân Cực cùng Hứa Mộng đi tới hắn sắp vào ở địa phương. Hiện ra ở trước mắt là từng gian sắp hàng chỉnh tề nhà gỗ, mà Liễu Vân Cực gian phòng vừa lúc nằm ở cái này xếp nhà gỗ tít ngoài diện chỗ. Theo sát phòng của hắn một bên chính là cái kia cao vút trong mây thế núi hiểm trở dốc đứng ngọn núi. Bởi vì thiếu biệt tử, dạng này giảm sóc khu vực, chỉ cần có bất kỳ người từ phụ cận trải qua, dù chỉ là nhẹ nhàng tiếng bước chân, đều có thể dễ dàng đem trong phòng người từ trong tu hành bừng tỉnh. Đang lúc này, ngoài phòng đống nhiên truyền đến một trận rõ ràng có thể nghe tiếng bước chân. Nghe cái này âm thanh, ở tại xung quanh mấy vị nam đệ tử kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, nhộn nhịp đi ra cửa phòng tìm tòi hư thực. Nhưng mà liền tại bọn hắn thò đầu nhìn quanh lúc, Liễu Vân Cực lại sớm đã cất bước bước vào gian phòng của mình bên trong. Đợi hắn tập trung nhìn vào, không nhịn được giật nảy cả mình, chỉ thấy gian phòng bên trong một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là vỡ vụn cành cây cùng với khô héo cỏ dại, cũng không ít không biết tên tiểu côn trùng trên mặt đất tùy ý bò. Cả phòng trống rỗng, không những không có một tấm da rắn giường, thậm chí liền một cánh cửa sổ đều chưa từng thiết lập, vẹn vẹn chỉ lưu lại một cái gian phòng đơn sơ giản khung mà thôi. Tình cảnh này để một bên Hướng Mộng cũng không còn cách nào ức chế bất mãn trong lòng, không khỏi phàn nàn: ai nha, thật sự là quá kỳ quái. Mặt khác mỗi cái gian phòng đều là hoàn hảo không chút tổn hại nha, vì sao mà lại ngươi gian này lại biến thành bộ dáng như thế đâu? Không quan hệ, ta đến ngay trên núi đi tìm một khối thích hợp gỗ trở về, đơn giản tu bổ một cái, hẳn là có thể chắp vá sử dụng. Lúc này đứng tại cách đó không xa một tên nam đệ tử vội vàng cao giọng hô: vị huynh đệ kia, ngươi nhưng phải làm rõ ràng a, gian phòng của ngươi biến thành cái dạng này cũng không phải chúng ta làm a, tựa như là bị đối diện cho đánh vỡ, cùng chúng ta không hề có chút quan hệ nào a. Đúng a, chính là giữa bọn họ với nhau luận bàn khiêu chiến, mới sẽ tại trong lúc vô tình đem nơi này làm hỏng rơi. Người nói chuyện khoa tay múa chân giải thích, phản phất chính mắt thấy toàn bộ kịch liệt tình cảnh đồng dạng. Đây rốt cuộc là tại khiêu chiến cái gì nha? Này, ngươi không biết a, chúng ta trong môn phái những đệ tử bình thường kia, nếu như muốn tiến vào linh khí tương đối dư giả gian phòng tu luyện, liền phải hướng gian phòng kia đệ tử phát động khiêu chiến. Chỉ có chiến thắng đối phương, mới có thể thay vào đó thu hoạch được ở bên trong tu luyện tư cách. Người này nói đến mặt mày hớn hở, hiển nhiên đối quy tắc này rất là quen thuộc. Vậy dạng này vừa đến, nơi nào còn có thời gian chuyên tâm tu hành nha? Cả ngày đều chỉ nhìn lấy, cùng người khác đấu pháp đi. Cũng không thể nói như vậy nha. Nếu biết rõ tại linh khí nồng đậm trong phòng, chỉ có tu luyện một ngày, có thể so với chúng ta tại chỗ này đau khổ tu hành mấy ngày, còn muốn mạnh hơn nhiều đâu. Mà còn càng quan trọng hơn là, một khi trở thành người thắng trận, còn có thể được hưởng dòng dã một năm, miễn chiến quyền lợi a. Cũng chính là nói, trong năm ấy, bất luận kẻ nào đều không thể lấy đi quấy rầy hắn tu luyện. Nói đến chỗ này, vị này đệ tử trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ. A, nguyên lai là dạng này a, đa tạ bảo cho, ta trước đi làm một khối gỗ trở về. Liêu Vân Cực sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó quay người hướng về bên cạnh sườn núi đi đến. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tựa như phi điểu nhẹ nhàng nhảy vào sườn núi bên trong. Trong tay hắn Thánh Long Thiên Sát đao vung lên, hàn quang lóe lên chỗ, một khỏa cổ lão mà tráng kiện đại thụ ứng thanh ngã xuống. Liêu Vân Cực lấy ra trong đó nhất là tráng kiện một đoạn thân cây, dễ dàng gánh tại trên vai, xài bước đi về tại chỗ. Trở lại chỗ cũ phía sau, hắn cũng không ngừng nghỉ, lập tức tay chân lênh lẹ, bắt đầu động thủ xử lý cục gỗ này. Chỉ thấy hắn thuần thục vung vẩy trường đao, đem to lớn cọc gỗ chém thành từng khối lớn nhỏ đều tấm ván gỗ. Sau đó hắn cấp tốc mà chuẩn xác đem những này tấm ván gỗ vững vàng đính tại cùng một chỗ. Chỉ chốc lát sau công phu, hắn liền đem nhà gỗ tu bổ hoàn thành, cũng đem cửa sổ mạnh khỏe. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, bước vào trong phòng, một cái liền trông thấy Hứa Mộng đang bận rộn. Nàng đem gian phòng thu thập đến không nhiễm một hạt bụi ngay ngắn rõ ràng. Không những như vậy, tại gian phòng một góc còn trưng bày một tấm hoàn toàn mới mà tinh xảo giường gỗ, hiển nhiên là Hứa Mộng đặc biệt vì hắn xây dựng mà thành. Hắn lòng tràn đầy cảm kích nhìn qua Hứa Mộng, khẽ cười nói: Hứa Mộng, thật sự là rất cảm tạ ngươi, vất vả ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nơi này đã rất khá, ngươi nhanh đi về chuyên tâm tu hành a. Hứa Mộng nghe vậy khẽ gật đầu một cái, đáp lại nói: tốt, tất nhiên hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, vậy ta liền đi về trước. Nếu như có chuyện cần hỗ trợ, ngươi có thể đến chữ số 7 phòng đến tìm ta. Ân, về sau ngươi không cần lại đến bên này, ta muốn tại chỗ này thật tốt tính tu một đoạn thời gian. Hứa Mộng khẽ gật đầu, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi ra gian phòng của hắn. Hứa Mộng nội tâm âm thầm cảm thán, từng có lúc nam tử này vẫn là cái rất được ước hiếp không có tiếng tăm gì người, nhưng bây giờ lại giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng, thực lực tăng nhiều, đã trở thành làm nàng chỉ có thể ngưỡng vọng cường đại tồn tại. Liên tại Hứa Mộng rời đi không bao lâu, mấy vị kia đệ tử liền giống nghe tin lập tức hành động long mật, cấp tốc tụ họp tới. Này huynh đệ, vừa rồi vị nữ tử kia là vợ của ngươi sao? Dài đến thật là xinh đẹp đâu, các ngươi không biết sao? Nàng có thể là Hứa Lương Bình nữ nhi bảo bối a. Hứa Lương Bình lúc này cũng tại nội môn đâu, liền tại chữ 75 số phòng. Nghe đến hắn lời nói, Liêu Vân Cực kinh ngạc há to miệng, nguyên lai Hứa Lương Bình cũng tại nơi đây à? Vậy hắn có phải là cũng rất lợi hại à? Đương nhiên rồi, có khả năng vào ở cái này tử tự phòng, cái nào không phải dị bẩm thiên phú đệ tử à? Cái kia tại những này đệ tử bên trong, xếp hạng thứ nhất chính là người nào nha? Xếp hạng thứ nhất chính là đại tướng quân Tần Miễn, người này võ nghệ cao cường, kinh nghiệm phong phú. Xếp ở vị trí thứ hai thì là Hô Diên Đằng, thân thủ nhanh nhẹn, nhu trí hơn người. Đến mức vị thứ ba nha, thì là Đoan Mục Thiến Dung, nữ tử này dung mạo tuyệt mỹ, tài hoa phi phàm. Liêu Vân Cực có chút không hiểu, bọn họ làm sao sẽ trở thành nội môn tối cường đệ tử? Cái này thực sự làm ta cảm giác kinh ngạc. Làm sao sẽ không thấy Liêu gia, Sở gia cùng Diệp gia người đâu? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, có cái đệ tử đứng ra giải thích nói, chư vị có chỗ không biết, bọn họ ba nhà đệ tử thiên tài đã sớm bị đưa vào cấm địa. Nếu biết rõ, đây chính là mọi người tâm trí hướng về thánh địa a. Nghe lời ấy, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở. Thì ra là thế. Xem ra như nghĩ bước vào thánh địa, nhất định phải trả giá gấp đôi cố gắng a. Con đường tu hành tràn đầy biến số, dù ai cũng không cách nào dự báo tương lai sẽ phát sinh cái gì. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thị thực lực bản thân, càng không thể xem nhẹ bất kỳ một cái nào đối thủ. Chỉ có lấy hết dũng khí anh dũng hướng về phía trước, kiên trì bền bỉ không ngừng đột phá bản thân, mới có tư cách thu hoạch được tất cả vinh quang cùng thành tựu. Liêu Vân Cực chậm rãi mà nói phía sau, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu hết sức chuyên chú vận chuyển lên chính mình đặc hữu công pháp Thiên Khải Quy Hư Quyết. Mà mặt khác mọi người ở đây gặp tình hình này, biết rõ không tiện quấy rầy, nhộn nhịp tức thời đóng cửa phòng, lặng yên lui ra. Bộ công pháp này mặc dù hiện nay tôn sùng không hoàn chỉnh, nhưng uy lực đã không thể khinh thường. Lại nói Liêu Bất Cực, trước đây từng tại cấm địa trong bảo khố, từng có một phen kỳ ngộ, lại thu hoạch ngoài ý muốn một tấm màu vàng phiến mỏng. Trải qua cẩn thận phân biệt về sau phát hiện, cái này phiến mỏng chỗ ghi chép nội dung, vừa lúc chính là Thiên Khải Quy Hư Quyết thứ 2 chương. Kể từ đó, chỉ cần đợi một thời gian, đợi hắn tìm được còn lại chương tiết, liền có thể đem chọn bộ công pháp dung hội quan thông, đến lúc đó tu vi nhất định có khả năng nâng cao một bước. Kèm theo công pháp cao tốc vận chuyển, bốn phía thiên địa linh khí phản phất nhận đến một loại nào đó cảm hóa đồng dạng, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng hướng Liêu Vân Cực vị trí gian phòng tụ đến. Trong lúc nhất thời, bên trong cả gian phòng linh vụ bao phủ, ánh sáng lập lòe, hắn toàn bộ thân thể đều bị linh khí vây quanh, toàn thân đều tại hấp thu linh khí, mà trong hai tay của hắn cũng cầm hai viên linh thạch, tu hành tốc độ khủng bố đến cực điểm. Xung quanh các đệ tử giống như lâm đại địch, mấy canh giờ hấp thu thế mà không thu hoạch được gì. Mọi người nhộn nhịp ra khỏi phòng, muốn tìm ra nguyên nhân, lại phát hiện bên người linh khí đều hướng gần nhất gian phòng dũng mãnh lao tới. Mới tới đệ tử, làm sao có thể để linh khí đều chạy đến gian phòng của hắn? Chúng ta đi qua gọi hắn ra đây, hỏi cho rõ. Không thể chỉ hắn một người tu luyện, để chúng ta dương mắt nhìn a. Hắn cùng Hứa Mộng quan hệ không cạn, phía trước chính là Hứa Mộng tiện hắn tới. Vẫn là không nên đi, chịu ngừng lại đánh cũng không có lời a. Ngược lại ảnh hưởng tu luyện. Không thể trêu vào a. Chúng ta hợi tự phòng, xuất hiện một cái yêu nghiệt nha. Cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt a. Về sau lại gặp phải bắt nạt chúng ta đệ tử, có thể tìm hắn hỗ trợ. Đúng thế. Những cái kia cấp linh thạch ghê tởm nhất, chúng ta đi hậu sơn a. Nơi này nhường cho hắn. Hậu sơn linh khí so nơi này nồng đậm, không đi cấm địa liền không có để ý tới chúng ta. Nguyên bản nổi giận đùng đùng mọi người, hiện tại giận dữ biến mất, so với những cái kia ác nhân, bọn họ càng muốn thành toàn Liêu Vân Cực. Chương 171, tự cho là đúng, kinh diễm một đao. Chương 171, tự cho là đúng, kinh diễm một đao. Bởi vì gian phòng kia cách âm hiệu quả thực tế quá kém cỏi, thế cho nên Liêu Vân Cực rõ ràng nghe đến bên ngoài chuyển đến trò chuyện âm thanh. Coi hắn nghe xong những lời kia về sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sâu sắc áy náy chi tình. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị những đệ tử này nhường nhịn, cùng với bọn họ bất đắc dĩ chỗ xúc động. Nhưng mà, đúng lúc này, lại hết lần này tới lần khác có như vậy mấy cái, không biết trời cao đất rộng ra hỏa, nên ngang đi đến trước cửa phòng của hắn. Chỉ nghe vang một tiếng vang lên, cái kia quạt nguyên bản liền không quá bền chắc cửa phòng, vậy mà trực tiếp bị những người này một chân đạp ra. Một cái đầy mặt dữ tợn hung thần ác sát đệ tử, dẫn đầu đi vào trong nhà, lôi kéo cuống họng quát, "Uy, ngươi cái tên này, đến cùng làm cái quỷ gì thành tựu? Nghe nói ngươi nơi này có cái có thể hấp thu linh khí bảo bối, tranh thủ thời gian cho lão tử giao ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Đang chuyên tâm tu luyện Liêu Bất Cực, bị biến cố bất tình lình đánh gãy. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, dừng lại trong tay động tác, đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn lướt qua cái kia đã rách mướp cửa phòng. Tiếp lấy, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, đối với cửa ra vào mấy cái kia gây chuyện đệ tử, chậm rãi nói, "Nha à, các ngươi mấy vị cái này tính tình, thật đúng là đủ nóng này nha. Bất quá nha, tất nhiên làm hư cửa của ta, vậy liền ngoan ngoãn cho ta sửa xong nó, sau đó chúng ta lại nói sự tình khác." Cái kia dẫn đầu đạp cửa đệ tử nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, phản phất không thể tin vào tai của mình đồng dạng, dùng tay chỉ Liêu Vân Cực phách lối hô, "Cái gì? Ngươi lại dám kêu chúng ta cho ngươi sửa cửa? Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai thủ hạ sao?" Liêu Vân Cực đối với vấn đề này, tựa hồ lộ ra cảm thấy hứng thú, hai tay của hắn ôm ở trước ngực, cười híp mắt gật gật đầu. "A, có đúng không? Cái kia mau nói đi, để ta nghe một chút thôi. Nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể nuôi ra các ngươi dạng này, một đám vô pháp vô thiên chó săn." Chỉ thấy tên đệ tử kia ngẩng đầu đỡ ngực, dương dương đắc ý báo ra một cái tên, "Thử. Nghe cho kỹ, chúng ta có thể là số 10 phòng, tùy mãn sơn đại ca người. Thế nào, sợ rồi sao?" Nói xong, hắn còn cố ý bày ra một bộ không ai bị nổi răng dấp, mắt liếc thấy Liêu Vân Cực, tựa hồ cảm thấy đối phương nhất định sẽ bị dọa bị mất. Đáng tiếc Liêu Vân vô cùng trên mặt cũng không có xuất hiện mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại là khẽ lắc đầu, mang theo thất vọng thở dài nói, "Ai, nguyên lai chỉ là số 10 phòng a, cũng không phải là cái gì tử tự phòng đại nhân vật, thật sự là quá làm cho người mất hứng. Đi, bớt nói nhiều lời, mau đem cửa của ta cho sửa xong." Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, cái kia mấy tên đệ tử đầu tiên là sửng sở, lập tức liền thẹn quá hóa giận. Trong đó một cái đệ tử chỉ vào Liêu Vân Cực nổi giận mắng, "Tiểu tử thối, ngươi dám như thế khinh thị chúng ta tùy mãn sơn đại ca, quả thực chính là chán sống rồi. Hôm nay cần phải thật tốt dọn dẹp một chút ngươi không thể." Liêu Vân Cực thấy thế, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lạnh lùng gầm thét một tiếng, đều im miệng cho ta. Còn dám lắm mồm một câu, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lập tức đem cái này phá cửa cho ta sửa xong. Nếu không ai cũng đừng nghĩ, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắn một tiếng này gầm thét giống như kinh lôi nổ vang, chấn động đến cả phòng đều vang lên ong ong. Mấy cái kia nguyên bản còn dáng vẻ bệ vệ phách lối đệ tử, lập tức bị dọa đến toàn thân run lên, trong lúc nhất thời lại đứng chết chân tại chỗ, không còn dám có bất kỳ lô mãng cử chỉ. Vị kia đầy mặt giữ tận đệ tử thấy thế, nháy mắt giận không nhịn nổi. Không cho ngươi nếm điểm đau khổ, ngươi là thật không biết chết sống a. Các ngươi có mấy người đi lên, thật tốt giáo huấn một chút hắn, lưu một hơi liền có thể. Là, sư minh. Chỉ thấy mấy vị này đệ tử sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét lên một tiếng phía sau, nhộn nhịp nhanh chóng rút ra, bên hông hàn quang loẹt loẹt trường kiếm, như con chó đói chụp mồi cùng nhau tiến lên. Gian này vốn là chật hẹp chật trội gian phòng, nháy mắt thay đổi đến chen chúc không chịu nổi. Không gian nhỏ hẹp đến thậm chí liền một con ruồi đều khó mà tự do xuyên qua, càng đừng đề cập để thân hình linh hoạt Liêu Bân Cực có chút tránh né đường sống. Nhưng mà Liêu Bân Cực lại mặt không đổi sắc, tâm lâm nguy không sợ, chấn định tự nhiên lấy ra trôi này uy danh hiển hách Thánh Long Tiên Sát Đao. Chỉ thấy cánh tay hắn nhẹ nhàng bung lên, động tác hành vân lưu thủy tự nhiên trôi chảy, phản phất chỉ là tùy ý cử chỉ. Nhưng theo cái này khẽ huy động, một cỗ cường đại vô song sát khí như bài sơn đảo hải gào thét mà ra, trực tiếp hướng về mấy vị kia khí thế hung hăng đệ tử cắn quét mà đi. Trong chốc lát chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm vang lên, mấy vị kia đệ tử như cuồng phong bên trong lá rách, bị cỗ này cường đại sát khí hung hăng đánh ngã xuống đất. Bọn họ thống khổ co do thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu càng không ngừng từ cái chán lan xuống. Hiển nhiên cỗ này kinh khủng sát khí đã xâm nhập vào bọn họ trong cơ thể, ngay tại điên cuồng tàn phá bừa bãi, cho bọn họ mang đến đau nhức khó có thể chịu được. Trong đó một tên đệ tử cố nén trên thân đau đớn, dùng không ngừng run rẩy âm thanh cầu khẩn nói: thầy, huynh, mời ngài lòng từ bi, dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta a. Một người đệ tử khác cũng theo sát lấy phụ hòa nói: đúng vậy a, sư minh, chúng ta biết sai, về sau cũng không dám lại mạo phạm ngài. Còn có một tên đệ tử mang theo tiếng khóc nức nở la lên: sư minh, van cầu ngài nhanh trợ giúp chúng ta, đem cái này chết tiệt sát khí thu đi a. Liêu Vân Cực lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, cũng không nói chuyện, mà là lại lần nữa huy động trường đao trong tay. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy cái kia Thánh Long Tiên Sát Đao giống như là nghe hiểu chủ nhân chỉ lệnh giống như, đột nhiên lóe ra một đạo chói ánh mắt mũi nhọn. Sau đó liền tại mấy người trong lúc bất chi bất giác, đem phía trước thả ra ngoài tất cả sát khí, toàn bộ thu nạp trở về. Mấy vị kia vừa vặn còn nằm trên mặt đất, rên rỉ không chỉ các đệ tử, tranh thủ thời gian dễ dàng lấy đứng dậy, lộn nhào muốn chạy trốn. Nhưng liền tại bọn hắn sắp chạy ra cửa phòng lúc, Liêu Vân Cực đột nhiên tức giật quát, dừng lại. Ai cho phép các ngươi đi? Ta mới vừa nói cái gì tới? Sửa cửa. Cái kia mấy tên đệ tử dọa đến toàn thân run lên, vội vàng dừng bước lại, xoay người lại đối với Liêu Vân Cực, liên tục gật đầu khom lưng cười nói: sư minh bất giận. Bất giận? Chúng ta cái này liền tu, cái này liền tu. Nói xong, bọn họ liền luôn cuống tay chân bận rộn, có đi tìm công cụ, có thì bắt đầu động thủ sửa chữa lên, tổn hại cửa phòng. Cũng không lâu lắm, cái kia quạt nguyên bản tàn tạ không chịu nổi cửa phòng, liền tại mấy vị này đệ tử cố gắng bên dưới, rực rỡ hẳn lên. Sửa xong phía sau cửa, bọn họ như được đại xá đồng dạng, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng thoát đi nơi này, sợ lại chọc giận Liêu Vân Cực, vị này đáng sợ nhân vật. Liêu Vân Cực nghiêm túc lại tỉ mỉ ngắm nghía, trước mắt Thánh Long Tiên Sát Đao, ánh mắt từng tấc đảo qua, nó mỗi một chi tiết nhỏ. Coi hắn cảm nhận được từ trong đao, liên tục không ngừng phóng thích mà ra sát khí lúc, trong lòng không nhịn được giật mình. Loại kia manh liệt khí tức, phản phất muốn xông phá gò bó, tàn phá bừa bãi ra. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, nếu như hơi không cẩn thận, những sát khí này sợ rằng sẽ nháy mắt, cướp đi người xung quanh tính mệnh. Do dự mãi về sau, Liêu Vân Cực vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, đem Thánh Long Tiên Sát Đao bỏ vào trong túi. Nhưng mà, cho dù là đã đem đao cất kỹ, nội tâm hắn vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh trở lại, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, về sau có thể tuyệt đối không thể lại dễ dàng vận dụng đao này. Lực sát thương thực tế quá khổng lồ, quả thực chính là muốn mệnh hung khí a. Đúng lúc này, thanh âm của một nam tử đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên: chủ nhân, kỳ thật ta có năng lực khống chế phát lực cường độ, đồng thời còn có thể đem những cái kia sát khí toàn bộ thu liễm, để bản thể của ta biến thành một cái phổ phổ thông thông pháp khí. Nghe đến khí linh lời nói, Liêu Vân Cực đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt lộ ra một tia vẻ may mắn, như vậy rất tốt. Bằng không mà nói, ta có thể liền phải đổi dùng cây đoàn kiếm này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Thánh Long A, thân thể của ta đến tột cùng vì sao có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay hấp thu những sát khí này đâu? Khí linh âm thanh lại lần nữa truyền đến, chậm rãi giải thích nói, nguyên nhân rất đơn giản, chủ nhân ngài trái tim bên trong có dấu thánh tổ lưu lại một giọt vô cùng chân quý tâm huyết, chính là bởi vì giọt máu này tồn tại mới làm cho ngài có đủ hấp thu sát khí năng lực đặc thù. Nghe lời ấy, Liêu Vân Cực bừng tỉnh đại ngộ, hắn rốt cuộc hiểu rõ mình tại sao có thể thuận lợi như vậy thu nạp sát khí. Nguyên lai hết thảy tất cả đều là giọt kia thần bí thánh tổ tâm huyết ban tặng. Đã như vậy ngươi phía trước vì sao còn muốn kháng cự với ta đâu? Chỉ nghe khí linh trầm mặc một lát phía sau mới hồi đáp, bởi vì chủ nhân cũng không phải là Thánh Long, một mực đau khổ chờ đợi người. Chương 172, Thánh Tổ Chi Bí, không công bằng thanh âm. Chương 172, Thánh Tổ Chi Bí, không công bằng thanh âm. Nghe đến khí linh nói tới, Liêu Vân Cực nhíu mày, không hiểu hỏi tới, chẳng lẽ nói, ngươi chỗ chờ là Vu tộc, một vị nào đó nhân vật tiền tài phải không? Lần này khí linh cho ra, khẳng định đáp án, không, ta chờ đợi chính là thánh tổ chuyển thế chi thân. Liêu Vân Cực nháy mắt minh bạch, nguyên lai nó cho tới nay tâm tâm niệm niệm chủ nhân cũng chỉ có vị kia thánh tổ. Hiện tại ta sát động, bây giờ đã bị đại tế tư một mực khống chế, liền tính thánh tổ chuyển thế chi thân trở về, chỉ sợ cũng khó mà tùy tiện thông qua. Sát thực như vậy, nếu như thật có thể nhẹ nhõm quá quan, hắn chắc hẳn cũng sớm đã trở về. Như vậy, đến cùng là ai sát hại thánh tổ đâu? Là trong chính đạo một tên nữ tu sĩ cách làm, mà còn nữ tử này vẫn là thánh tổ, trong đó một vị phu. Càng kinh người hơn chính là, nàng vậy mà tàn nhẫn lấy đi thánh tổ trái tim. Khí linh trong giọng nói tràn đầy vô tận phẫn nộ. Vị nữ tu sĩ này, đến tột cùng họ tên là gì? Nàng vì sao muốn lấy đi thánh tổ trái tim đâu? Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đội vàng muốn biết càng nhiều chi tiết. Nàng tên là Nhiếp Thu Thiền. Đến mức hắn mục đích nha nghe thánh tổ trái tim bên trong có dấu một giọt vô cùng chân quý vu thần chi huyết. Cái này Nhiếp Thu Thiền làm sao cùng thánh tổ quen biết? Vu tộc nhân không phải là không thể cùng ngoại tộc người thông hôn sao? Là thánh tổ lúc còn trẻ gặp tập kích, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc bị Nhiếp Thu Thiền cứu. Bọn họ lâu ngày sinh tình, Nhiếp Thu Thiền liền theo thánh tổ về tới vu tộc. Thánh tổ cũng không phụ hy vọng, lực bài chúng nghị cùng Nhiếp Thu Thiền đều là phu thê. Bọn họ có lưu dòng dõi sao? Có, là một vị nữ hoa. Thế nhưng sinh ra sau đó không lâu liền bị Nhiếp Thu Thiền đưa về nhà mẹ đẻ. Nàng không muốn để cho nữ nhi tu tập vu thuật. Nói như vậy, cái này Nhiếp Thu Thiền cũng không phải người xấu a. Ta cũng không quá lý giải, nàng tại sao phải làm như vậy? A, ngươi có thể từng gặp cái này cái gọi là vu thần chi huyết, đồng thời có thể phân biệt ra được thật giả đâu? Rất xấu hổ a, ta chưa bao giờ thấy qua vu thần chi huyết, tự nhiên không cách nào phân rõ. Huống hồ, thánh tổ khi còn sống cũng không động tới giọt máu này, mà là đem lưu giữ lại, tính toán tại sau cùng độ kiếp trước mắt, dùng để kích phát tự thân, cường đại vu thần lực lượng, từ đó đột phá cửa ải khó khăn. Như thế nói đến, cái này vu tộc chuyển thế chi thân có hay không nhất định chính là vu tộc nhân đâu? Cũng là chưa hẳn. Mấu chốt ở chỗ người này có thể hay không giác tỉnh kiếp trước ký ức, đồng thời thành công tìm kiếm được giọt kia ẩn tàng vu thần chi huyết. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể lần thứ hai trở thành chân chính vu tộc nhân. Ai, nghe tới thật đúng là có chút khó giải quyết ta. Không biết bây giờ cái này vu tộc phải chăng còn có những vu thần chi huyết đâu? Vấn đề này thực khó biết. Có lẽ đã không có. A Liễu Vân Cực cuối cùng kết thúc cùng khí linh dài rằng giặc mà thâm nhập giao lưu. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, cất bước đi ra ngoài, tiến về cấm địa động phủ dốc lòng tu luyện. Đi tới một chỗ góc hẻo lánh lúc, bộ mặt hắn tia sáng lóe lên, nháy mắt biến ảo thành Sở Vân dáng dấp. Xuyên qua cuốn lượn quanh co đường mòn, Liêu Vân Cực đi tới hậu sơn. Nơi này non xanh nước biếc linh khí nồng đậm, chính là tuyệt giai chỗ tu luyện. Xa xa nhìn lại, hắn phát hiện có không ít hợi tự phòng trang phục đệ tử chính tụ tập ở cái này chuyên tâm tu luyện. Hắn cũng không có tùy tiện tiến lên, đi quấy rầy những này khắc khổ tu hành các bạn đồng môn, mà là lặng yên từ một bên chạy qua. Nhưng mà liền tại hắn vừa vặn đi đến cấm địa trước cửa chính thời điểm, đột nhiên nghe đến một trận ồn ào thanh âm truyền đến. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là một đám khí thế hung hăng các đệ tử chính hướng bên này bước nhanh đi tới. Một người cầm đầu đầy mặt hung thần ác sát đối với giữ cửa người hô: "Uy, giữ cửa, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta xa một chút, nếu không đừng trách chúng ta mấy ca hạ thủ không lưu tình à." Giữ cửa đệ tử thấy thế nhíu mày, trầm giọng nói: "Các ngươi tại sao lại chạy tới? Lần trước môn chủ đối các ngươi hành động có thể là nghiêm trị không tha, chẳng lẽ còn không biết hối cải sao?" Đám kia ngoại môn đệ tử bên trong có một người hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, vậy cũng phải nhìn xem là ai trừng phạt chúng ta. Cái này cấm địa bên trong cất giấu như vậy đông đảo chân quý tài nguyên tu luyện, các ngươi vậy mà không chịu lấy ra cùng đại gia cùng nhau chia sẻ, chỉ lo cho người một nhà hưởng dụng, cái này khó tránh cũng quá không công bằng đi." Giữ cửa đệ tử dựa vào lý lẽ biện luận, lòng đầy căm phẫn nói: "Các ngươi bọn gia hỏa này, có vị công tử từng vào sinh ra từ mấy lần, có tư cách gì tại cái này đàm luận công bằng hay không?" Một những ngoại môn đệ tử thì cao giọng kêu lên: "Đại gia bây giờ đều cùng thuộc một cái tông môn, lẽ ra đối xử như nhau mới đối. Dựa vào cái gì những cái kia nên bị phân phối đến hợi tự phòng đệ tử lại có thể đường hoàng tại cái này cấm địa bên trong tu luyện?" Một vị giữ cửa đệ tử đầy mặt nghi ngờ chất vấn: "Ngươi đến tụt cùng là thông qua loại nào con đường biết được việc này? Nếu biết rõ bên trong những đệ tử kia, liền chúng ta đều không rõ ràng đến cùng lệ thuộc vào cái kia một phòng." Một tên khác ngoại môn đệ tử ưỡn thẳng sống lưng, nghĩa chính ngôn từ đáp lại nói: "Ừ, đến mức ta là thế nào biết được, điểm này ngươi không cần thiết hiểu rõ ràng như vậy. Cho dù là môn chủ đích thân tới nơi đây, đối mặt tình cảnh này chúng ta cũng chắc chắn nửa bước cũng sẽ không được bộ." Ngay tại lúc này, băng thanh đội vã từ bên trong đi ra. Lam Nang một cái thoáng nhìn Liễu Vân Cực, vậy mà cũng tại nơi đây lúc, không khỏi hơi sững sờ. Mà Liễu Vân Cực chỉ là đối với nàng nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, cũng không mở miệng ngôn ngữ. Bởi vì hắn thấy những người này lời nói ngược lại cũng không phải là không hề có đạo lý. Nhưng mà nếu như nơi nhằm vào đối tượng đổi thành Thương Long Vệ, như vậy hắn sẽ không chút do dự mà tỏ vẻ phản đối. Dù sao Thương Long Vệ mỗi một phần bình quang cùng thành tựu đều là từ bọn họ lấy sinh mệnh xem như đại giới đổi lấy mà đến. Băng Thanh đưa mắt nhìn sang trước mắt đám này cảm xúc kích động đệ tử. Nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt giờ phút này nhưng là mặt trầm giống như nước, không mang mảy may biểu lộ lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ các ngươi còn mưu toan tại cái này sinh ra sự cố phải không? Chẳng lẽ Tùy Hồng Côn cùng Tư Mã Trưởng Không hai người chưa từng hướng các ngươi nói rõ như vậy làm việc có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng sao?" Cầm đầu tên đệ tử kia ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng cãi lại nói: "Môn chủ, chúng ta làm sai chỗ nào? Chúng ta căn bản không dành bận tâm cái gọi là hậu quả. Chúng ta sở cầu vẹn vẹn chỉ là một cái công bằng mà thôi. Muốn công bằng? Có thể bằng các ngươi lại có gì tư cách chủ động trước đến đòi hỏi đâu? Lập tức cho ta tất cả cút về. Nếu như còn có ai dám tự tiện hướng về phía trước vượt qua một bước, đừng trách thủ hạ ta vô tình, định chém không buông tha. Băng Thanh đôi mắt đẹp trợn lên, toàn thân tỏa ra một cỗ làm cho người kinh hãi sợ hãi uy áp. Liêu Vân cực mắt thấy đám người này đều bị Băng Thanh khí thế cường đại chấn nhiếp, từng cái đứng chết chân tại chỗ, không còn dám có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn liền không tại đi để ý tới bọn họ, mà là cất bước hướng về cấm địa nội bộ đi đến. Khi mọi người xa xa thoáng nhìn, Liêu Vân cực thân ảnh về sau, trên mặt nhộn nhịp toát ra vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy tồn tại cực kỳ đáng sợ. Gặp hầu gia trở về, nhanh đi thông báo quốc công cùng đại tướng quân. Bọn họ không nói hai lời, quay người liền vội vàng rời đi, thậm chí liền không dám thở mạnh một cái, càng đừng đề cập phía trước, bộ kia ngang ngược cản rỡ hô to gọi nhỏ bộ dáng. Mà Mi Tuyết ngay tại Liêu Vân cực trong đập phủ, dốc lòng tu luyện. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, nàng lập tức mở ra hai mắt, đứng dậy đón lấy vừa vặn đi vào Liêu Vân cực. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Liêu Vân cực cùng Băng Thanh đi vào động phủ bên trong. Tiến vào động phủ phía sau, Liêu Vân cực như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi, "Băng Thanh, vừa rồi những người kia như vậy tùy tiện, đến tụt cùng nơi nhằm vào chính là ai vậy?" Băng Thanh hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng hồi đáp, "Là Thương Long vệ. Bởi vì ta đem tất cả đã trở thành tu sĩ Thương Long vệ, toàn bộ đều an bài vào một chỗ đặc thủ chi địa. Nhưng bọn hắn bên trong, trừ mấy vị dị bẩm thiên phú, đệ tử thiên tài bên ngoài, những người còn lại tư chất đều tương đối bình thường. Nguyên nhân chính là như vậy, mới đã dẫn phát một ít người mãnh liệt bất mãn, bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình làm mưu đồ lớn." Liêu Vân cực nghe lời ấy, thần sắc kiên định nhẹ gật đầu. "Ngươi làm đến không sai. Thương Long vệ chính là cùng ta, cùng nhau kinh lịch sinh tử khảo nghiệm minh đệ thủ túc, tại thời khắc mấu chốt, còn muốn dựa vào bọn họ anh dũng đi đầu đâu. Thuộc hạ biết rõ điểm này. Bọn họ đối công tử trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Sắp thực đáng ra chúng ta toàn lực ứng phó đi dốc lòng tài bồi, càng không thể rét lạnh bọn họ lòng dạ sắt son. Để hắn sử dụng linh thạch phụ trợ tu luyện, nếu như không đủ có thể cùng ta nói. Công tử, thuộc hạ đã phân phát đi xuống, bọn họ một tháng chỉ có thể hấp thu một viên. Cha ra để lộ bí mật người, nghiêm trị không tha. Công tử, thuộc hạ đã tra ra được, là Uy Mạn Châu, những người khác không cách nào đi ra. Cái này tiểu tổ tông, thật cầm nàng không có biện pháp nào. Việc này coi như thôi." "Là, công tử." Chương 173, đoạn nàng đường lui, kinh hiện tiên lực. Chương 173, đoạn nàng đường lui, kinh hiện tiên lực. Hơi chút trầm tư phía sau, Liễu Vân cực nhịn không được tò mò hỏi, "Các ngươi có thể từng nghe tới Nhiếp Thu Thiền cái tên này?" Băng Thanh lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Chưa từng nghe qua. Công tử, nữ tử này đến tột cùng là người phương nào a?" "Nàng chính là Vu tộc thánh tổ phu nhân, hơn nữa còn là một tên tu sĩ chính đạo." Băng Thanh nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, "Nghĩ đến cái này Nhiếp Thu Thiền nên chỉ là một cái bí danh a. Công tử, không biết ngài vì sao đột nhiên đề cập người này đâu? Trong tay nàng có Vu thần chi huyết, giọt kia thần huyết đối Vu tộc ý nghĩa phi phàm. Không được biết a." Thuộc hạ phái người tìm hiểu một cái. Mi Tuyết nhìn xem Liễu Vân cực, nhịn không được trêu chọc nói, "Công tử, ngươi có phải hay không nghĩ nô tỳ? Cái này mới tách ra bao lâu a?" Liễu Vân cực bất đắc dĩ thở dài, cười khổ nói, "Ai, thực sự là bởi vì sự xuất hiện của ta ảnh hưởng đến đệ tử khác tu hành, hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời quay trở về." "Khó trách, công tử cái này hấp thu tốc độ quả là nhanh đến kinh người a. Ta đi phía dưới tu luyện, sẽ không quấy rầy các ngươi." "Công tử, thứ nơi này thật có thể đi xuống sao?" "Có thể a. Bất quá các ngươi nếu là tiến vào, có thể ngàn vạn ghi nhớ, không muốn tùy ý đụng vào bên trong bất kỳ vật gì. Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không loạn động." Được đến hai người cam đoan về sau, Liễu Vân cực bước nhanh hướng đi nơi hẻo lánh bên trong. Sau đó thân hình lóe lên, liền rơi vào phía dưới, ẩn giấu mật thất bên trong. Hắn một đường tiến lên, rất nhanh liền lại lần nữa đi tới mật thất chỗ sâu nhất. Mà ở lại bên ngoài Băng Thanh cùng Mi Tuyết hai người, thì tại đánh ra xung quanh, hoàn cảnh xung quanh. Coi các nàng nhìn thấy, chiếc kia tản ra hàn khí băng tinh thạch quan tài lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn. Bởi vì các nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, nằm tại trong thạch quan người kia. Băng Thanh đầy mặt thần sắc kinh ngạc, chố mắt đứng nhìn nói, cái này vậy mà là thủy tổ Khương Thiên Viện. Không nghĩ tới nơi này, thế mà lại là nàng lưu lại. Mi Tuyết cũng là một mặt khiếp sợ, gật đầu phụ họa, đúng vậy a. Nghe nói nàng năm đó, có thể là uy chấn một phương đại nhân một đầu. Chỉ là về sau chẳng biết tại sao, mai danh nhận tích. Liêu Vân cực nhìn thấy hai người biểu lộ, khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, mà còn nghe nói nàng còn tính toán, một ngày kia trở về chấn chỉnh lại tông môn đâu. Nếu thật là dạng này, cái kia đến lúc đó sợ là chúng ta đều phải nghe theo mệnh lệnh của nàng hành sự. Nhưng mà Băng Thanh lại đối với cái này xem thường, nhíu mày phản bác, làm sao có thể? Nàng thời đại kia đã sớm đi qua, hiện tại là công tử dẫn theo chúng ta chỉ biết là phục tùng công tử mệnh lệnh. Hiển nhiên, Băng Thanh đối với vị này trong truyền thuyết thủy tổ cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Mi Tuyết nghe Băng Thanh lời nói, cũng lập tức bày tỏ đồng ý, không sai. Ta Mi Tuyết cái thứ nhất liền không đáp ứng, đem đại quyền giao cho nàng. Dựa vào cái gì nha? Nếu không phải là chúng ta cùng công tử trường kỳ kiên trì bền bỉ cố gắng, cùng với không tính báo đáp trả giá, dù cho nàng bây giờ có khả năng trở về, cũng đừng hỏng từ nơi này thu hồi đến, cho dù một chút xíu đồ vật. Hừ, ta hiện tại lập tức liền bọn vào đi, đem trên người nàng mang theo những pháp bảo kia, tất cả lột sạch sành sanh. Ta ngược lại muốn xem, mất đi những này cậy vào về sau, nàng còn có thể làm sao xoay người. Vừa dứt lời, chỉ thấy Mi Tuyết thân hình lóe lên, liền hướng về kia cửa ra vào băng tinh thạch quan tài phóng đi. Liêu Vân Cực gặp tình hình này, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, vội vàng cất bước hướng về phía trước tính toán ngăn lại Mi Tuyết. Bởi vì chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng, trước đây không lâu, hắn đã thành công thu được cái kia thần bí mà cường đại chương thứ nhất công pháp. Nếu là tùy ý Mi Tuyết như vậy hành sự lỗ mãng, sợ rằng sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ đến. Mi Tuyết, làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu. Liêu Vân Cực nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia khuyên can chi ý, vậy mà lúc này Mi Tuyết đã sớm bị lửa giận choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vô bất luận cái gì khuyên bảo chi ngôn. Có gì chỗ không ổn? Ta cùng nàng vốn là vốn không có biết. Huống chi nàng căn bản liền không phải là chân chính trên ý nghĩa thánh chủ, ta vì sao muốn sợ nàng? Dứt lời, Mi Tuyết dưới chân tốc độ không giảm trái lại còn tăng, trong chớp mắt liền đã đi tới băng tinh thạch quan tài phụ cận. Đang lúc Liêu Vân Cực muốn tiếp tục tiến hành ngăn cản thời điểm, ngoài ý liệu một màn phát sinh. Nguyên bản băng thanh vậy mà vượt lên trước một bước, đem nặng nề nắp quan tài dùng sức đẩy ra, không nói hai lời liền đưa tay hướng về trong quan bảo vật bắt đi. Mắt thấy tình thế đổi biến, Mi Tuyết cũng là không chút nào yếu thế, thân thể mềm mại mở ra, phi thân rơi vào quan tài bên trong. Nháy mắt cùng băng thanh mở rộng, một tràng kịch liệt vô cùng bảo vật tranh đoạt chiến. Liêu Vân Cực đứng ở một bên, nhìn qua trước mắt hỗn loạn không chịu nổi tình cảnh, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, tâm tình càng là hỏng bét tới cực điểm. Băng thanh, ngươi vì sao cũng muốn như vậy làm việc? Mà giờ khắc này, chính toàn tâm cướp đoạt bảo bối băng thanh, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn bên trên một cái, chỉ là trong miệng không ngừng thở hổn hển, đồng thời động tác trên tay không ngừng, trong miệng mơ hồ không rõ hồi đáp. Công tử, Thương Thiên Viện chính là một cái lừa đảo, là nàng để chúng ta chờ đợi Thiên Khải thủ hộ chủ nhân xuất hiện, đồng thời để chúng ta nhận hắn là thánh chủ, phụ trợ hắn được đến tất cả truyền thừa, sau đó chấn chỉnh lại Thiên Khải môn. Xem ra tất cả những thứ này đều là âm mưu của nàng, mục đích là muốn lợi dụng chúng ta, mê hoặc công tử, để công tử triệt để tin tưởng đây là thật. Sau đó nàng lại thực hiện chính mình kế hoạch, từng bước khống chế công tử, được đến công tử tất cả. Công tử, tuyệt đối không thể cho cái kia Khương Thiên Viện có lưu bất luận cái gì đường lui a. Không phải vậy ngài sẽ mất đi tất cả, nói không chừng nàng còn ẩn giấu đi, lợi hại gì chuẩn bị ở sau, chưa từng sử dụng ra đâu. Chẳng lẽ các ngài đều chưa từng lưu ý đến sao? Nàng vậy mà cũng không lưu lại, thanh chủ hoặc là chính nàng vũ khí. Liêu Bân đối với cái này lại nắm giữ, hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Hắn biết rõ Thiên Khải thủ hộ có được lực lượng cực kỳ cường đại, uy năng thậm chí vượt xa đông đảo bình thường vũ khí. Chẳng lẽ cũng không phải là Thiên Khải thủ hộ? Nó có thể là cả công lẫn thủ mọi việc đều thuận lợi a? Cũng không phải. Công tử, tuy nói Thiên Khải thủ hộ sát thực có đủ nhất định năng lực công kích, nhưng nó trọng yếu nhất tác dụng kỳ thực ở chỗ phòng ngự, có thể bảo đảm ký chủ tính mệnh, không nhận mảy may uy hiếp. A, cái kia Thương Thiên Viện tự xưng tự thân chính là thiên thể, việc này đến tột cùng là thật là giả đâu? Chẳng lẽ nàng thật là từ thượng giới mà đến tiên nhân? Không sai. Theo nàng nói chính là bởi vì biết được Thiên Khải bí mật, nàng vừa rồi hạ giới, sáng lập cái này Thiên Khải môn. Mà còn nàng hạ giới lúc, còn mang theo ta chiếm được cái kia mấy thứ bảo vật quý giá. Nói đến chỗ này, Liêu Vân Cực sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, kể từ đó, tình huống nhưng là thay đổi đến khó bề phân biệt. Băng thanh bén nhạy phát giác được, trong đó tiềm ẩn to lớn nguy hiểm, lúc này không chút do dự, nhắc nhở Liêu Vân Cực, công tử, việc này không nên chậm trễ, mời nhanh chóng hủy đi nàng nhục thân. Nếu như để nàng thành công, cùng hắn bản thể dung hợp, sợ rằng chúng ta mọi người chung vào một chỗ, đều tuyệt không phải đối thủ của nàng. Người này đã tiến vào ta dự đoán phạm vi, công tử nếu là không cẩn thận, liền sẽ bị nàng thay thế. Cái gì? Nàng lại muốn đoạt xá ta? Cái này sao có thể? Liêu Vân Cực đầy mặt vẻ kinh ngạc, hắn không tin Khương Thiên Viện có khả năng làm đến, bởi vì hắn có Thiên Khải thủ hộ. Công tử, là dung hợp. Không hề hay biết đem ngươi thần hồn dung hợp, lại cùng nàng bản thể hòa vào nhau, dạng này nàng liền có thể nắm giữ công tử hết thảy. Băng Thanh, ngươi đều thấy được. Ân. Thiên Khải Quy Thiên Châu đã hiểu rõ, công tử phải cẩn thận. Đây chính là đến từ thượng giới công pháp, là chúng ta loại này hạ giới người, căn bản là không có cách với tới, thậm chí khó có thể tưởng tượng tồn tại. Liêu Vân Cực chấn động trong lòng, đã không còn mảy may do dự, sải bước đi đến quan tài bên cạnh. Lúc này, nguyên bản nằm tại quan tài bên trong Khương Thiên Viện đã bị đổi lại một bộ bình thường váy dài, yên tĩnh nằm ở nơi đó, tựa như ngủ say đồng dạng. Thiên Khải, cho ta đem nàng gì thể thôn vệ hết. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo hào quang sáng chói từ trên người hắn bắn ra, giống như một vòng chói mắt mặt trời chói chang, nháy mắt đem Khương Thiên Viện gì thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong chốc lát, một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố từ Khương Thiên Viện di thể bên trên đột nhiên bộc phát ra, đúng là dọa người tiên lực. Cỗ này tiên lực sôi trào mãnh liệt, điên cuồng đánh thẳng vào Thiên Khải thủ hộ, chỗ thả ra tia sáng. Nhưng mà Thiên Khải thủ hộ cũng không lùi bước, ngược lại bị cái này lực lượng cường đại kích thích mãnh liệt hơn đấu trí. Chỉ thấy Thiên Khải thủ hộ quang mang đại thịnh, thế không thể đỡ ra sức lao về phía trước, khiến người không tưởng tượng được là nó thế mà bất khả tư nghị chui vào Khương Thiên Viện trong cơ thể. Thiên Khải thủ hộ từ Khương Thiên Viện trong cơ thể từng chút mà đem thôn vệ hầu như không còn, đồng thời cuối cùng đem tất cả tinh hoa đều luyện hóa hấp thu. Kể từ đó, nó tự thân phẩm giai nhất định có khả năng lần thứ hai được đến tăng lên, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng nhiều. Chương 174, sương mù nồng nặc, hoàng kim quan tài mở. Chương 174, sương mù nồng nặc, hoàng kim quan tài mở. Mà đổi thành một bên, sớm đã nhận chủ pháp khí băng thanh, giờ phút này nhìn trước mắt phát sinh tất cả, trong lòng đối với chính mình phía trước suy đoán càng thêm tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nàng quay đầu nhìn về Liêu Vân Cực, lo lắng nói, công tử, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Thương Thiên Viện trên thân, thậm chí ngay cả một kiện linh khí đều không có. Có thể nàng rõ ràng là từ thượng giới mà đến nha. Trong này nhất định ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nàng nói bị một cái gọi là Vũ Văn Thác tiên nhân làm hại. Chắc hẳn trên người hắn bảo vật cũng có thể đều bị cái kia đáng ghét người đoạt đi a. Công tử, theo ta thấy, nàng có lẽ đối với cái này sớm có dự liệu. Dù sao có thể nắm giữ đông đảo vật chất quý, cùng với truyền thừa cường đại nhân vật, như thế nào lại không có chút nào tâm phòng bị đâu? Không sai, chính vì vậy, nàng mới dự đoán đem tất cả truyền thừa giấu ở từng cái chỗ bí mật. Nghĩ đến, nàng nhất định là tính toán, đem những bảo vật này giấu kín thỏa đáng, chuẩn bị sau này một ngày kia, có khả năng bằng vào bọn họ Đông Sơn tái khởi. Có thể là, tất nhiên nàng như vậy coi trọng những này truyền thừa, vì sao còn muốn đại phí chu trường, đem phân tán giấu tại địa phương khác nhau đâu? Cái này chẳng phải là vẽ rắn thêm chân, có chút vẽ vời thêm chuyện sao? Nếu như nàng chân tâm muốn, để ngài thu hoạch được phần này truyền thừa, lấy nàng tự thân năng lực, lại thế nào có thể sẽ để cho những người khác có cơ hội để lợi dụng được đâu? Ai nha? Công tử, Băng Thanh một nhắc nhở như vậy, ta đột nhiên nghĩ đến, nàng có lẽ có đủ tiên lực mới đúng nha. Kể từ đó, chúng ta phía trước đủ loại phỏng đoán, sợ rằng toàn bộ đều sai, nguyên lai chúng ta cũng không biết chưa phát giác, tiến vào Khương Thiên Viện khống chế bên trong. Đúng vậy a. Suy nghĩ kỹ một chút xác thực như vậy, phía trước cái kia băng tinh thạch quan tài bên ngoài, vậy mà không có chút nào tiên lực phòng hộ. Nếu nàng thật có tiên lực bản thân, như thế nào lại không gia tăng một chút phòng ngự thủ đoạn đâu? Như vậy vấn đề tới, công tử, đến tột cùng là ai đem nàng đưa đến nơi này đến đây này? Cái này sao? Nàng cũng không nói, cho nên ta cũng không thể nào biết ta. Công tử, nếu không chúng ta thử phá vỡ phía sau những cái kia linh thạch nhìn xem, nói không chừng trong đó liền ẩn giấu đi, giải ra bí ẩn mấu chốt manh mối đâu. Đây chính là cực phẩm linh thạch. Trước mắt thời cơ chưa tới, tạm thời không cách nào phá trừ bỏ những cái kia linh thạch. Nếu biết rõ, Thiên Khải còn chưa hiện thân, lúc này cưỡng ép phá giải, sợ rằng sẽ chỉ tốn công vô ích. Chàng bằng trước ổn định lại tâm thần tu luyện, chờ thực Thiên Khải luyện hóa về sau lại tính toán. Liêu Vân Cực ngồi xếp bằng tại tiểu hào chỉ bên cạnh, hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận chuyển lên công pháp, rất nhanh liền tiến vào quên mình trạng thái tu luyện bên trong. Băng Thanh cùng Mi Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau phía sau, liền bước chân nhẹ nhàng rời đi nơi đây. Các nàng lần này mục đích rõ ràng, đối kể bên này khu vực mở rộng tỉ mỉ điều tra, không buông tha bất kỳ một cái nào có thể tiềm ẩn nguy hiểm nơi hẻo lánh, lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Cùng lúc đó, lưu tại động phủ bên trong Văn Nhân Mộ Tịch chính cẩn thận từng ly từng tí tới gần bộ kia thần bí hoàng kim quan tài. Chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí đưa tay đẩy ra nắp quan tài. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến khiến người hít thở không thông trùng thiên âm khí như nước vỡ đê mãnh liệt mà ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn phệ hầu như không còn. Văn Nhân Nhược Tịch bị biến cố bất thình lình dọa đến hoa dung thất sắc, tim đập đột nhiên gia tốc, đầu óc trống rỗng. Tại bối rối bên trong, nàng không kịp nghĩ nhiều, bản năng quay người chạy như bay, đồng thời cấp tốc mở ra động phủ cửa lớn liền xông ra ngoài. Mãi đến chạy ra một khoảng cách về sau, nàng mới thoáng dừng bước lại, miệng lớn thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống đến. Hơi chút thở dốc, Văn Nhân Nhược Tịch lấy lại bình tĩnh, sau đó vội vàng tìm kiếm được ngay tại nghiêm túc điều tra Băng Thanh. Vừa thấy được Băng Thanh, nàng liền không kịp chờ đợi hô lớn, môn chủ, không tốt rồi, ta sông đại họa. Băng Thanh nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Văn Nhân Nhược Tịch sắc mặt trắng bệnh thở hổn hển, một bộ chưa tỉnh hồn dáng dấp. Nàng vội vàng đi lên phía trước, ôn nhu an ủi, đừng nội, trước bình phục một cái tâm tình, chậm rãi nói với ta, đến cùng phát sinh chuyện gì? Văn Nhân Nhược Tịch hít sâu mấy hơi, cố gắng để chính mình chấn định lại, sau đó lắp bắp nói, môn chủ, ta vừa rồi mở ra hoàng kim quan tài, kết quả từ bên trong lập tức trào ra, thật nhiều dọa người âm khí à. Cố kia âm khí thực tế quá lợi hại, ta hoàn toàn ngăn cản không nổi, đành phải mau trốn đi ra. Nghe đến đó, Băng Thanh lông mày hơi nhăn lại, hỏi tới, ngươi xác định đó là âm khí, mà không phải là ma khí sao? Văn Nhân Nhược Tịch dùng sức gật gật đầu, chém đinh chặt sắt hồi đáp, xác định không thể nghi ngờ. Loại kia âm lãnh cảm giác, quả thực sâu tận xương thủy, tuyệt đối sẽ không sai. Băng Thanh hơi suy tư, lập tức quả quyết nói, đi, mang ta tới nhìn một cái. Vì vậy, Văn Nhân Nhược Tịch dẫn Băng Thanh bước nhanh trở về đến động phủ phía trước. Còn chưa tới gần động phủ, các nàng hai người liền đã cảm nhận được rõ ràng, từ bên trong liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra cường đại âm khí. Cái kia âm trầm rét lạnh chi khí thẳng vào hai người trong cơ thể, để hai người không rét mà run, trong lòng run sợ. Đứng tại động phủ trước cửa, nhìn qua trước mắt này quỷ dị cảnh tượng, Văn Nhân Nhược Tịch mặt lộ vẻ sợ hãi, run giọng hỏi, môn chủ, hiện tại nên làm thế nào cho phải nha? Âm khí quá nặng đi, liền ta đều không thể tiếp nhận. Ngươi tranh thủ thời gian đi địa phương khác a, ta phải lập tức đi tìm công tử hồi báo tình huống, nếu không liền không cách nào khống chế. Băng Thanh lòng như lửa đốt, một đường lao nhanh đến mật thất phía trước, nhìn thấy đang tu luyện Liêu Vân Cực. Chỉ thấy Liêu Vân Cực chính hai mắt nhắm nghiền hai tay kết ấn, điên cuồng hấp thu, xung quanh linh khí nồng nặc. Tốc độ kia quả là nhanh đến, khiến người trố mắt đứng nhìn, phản phất muốn đem toàn bộ không gian bên trong linh khí đều thôn phệ hầu như không còn đồng dạng. Băng Thanh thở hổn hển, chạy đến Liêu Vân Cực trước mặt, lo lắng hô, công tử, không tốt. Văn Nhân Nhược Tịch không biết dùng phương pháp gì, mở ra hoàng kim quan tài. Kết quả từ bên trong đã tuôn ra, đại lượng âm khí, hiện tại thế cục đã hoàn toàn không kiểm soát. Liêu Vân Cực nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, hơi suy tư phía sau, xem thường thuận miệng phân phó nói, đừng hoảng hốt, đi tìm cái kia tiểu tổ tông hỗ trợ. Trong tay nàng có thể là có âm hồn tông chí bảo âm hồn châu đâu. Có trợ giúp của nàng, nhất định có thể hóa giải tràng nguy cơ này, nói không chừng còn có thể cho nàng mang đến ngoại ý muốn kinh hỉ. A, vậy mà là thượng cổ âm hồn tông chí bảo. Thuộc hạ minh bạch, cái này liền lập tức chạy tới, mời nàng xuất thủ tương trợ. Băng Thanh không dám thất lễ, quay người lại hướng về Tùy Mạn Châu, vị trí động phủ phi nhanh. Cũng không lâu lắm, Băng Thanh liền đi đến, Tùy Mạn Châu ngoài độc phủ. Còn chưa vào cửa, một cô âm trầm hàn khí liền đập vào mặt. Băng Thanh trong lòng căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào độc phủ, một cái liền nhìn thấy toàn thân tản ra âm lãnh khí tức Tùy Mạn Châu. Thấy tình cảnh này, Băng Thanh treo cao tâm, cuối cùng thoáng trở xuống trong bụng. Châu Nhi, văn nhân nhược tịch động phủ bên kia đột nhiên xuất hiện đại lượng âm khí, tình huống 10 phần nguy cấp. Ngươi mau cùng ta cùng đi, nghĩ biện pháp giải quyết đi những này âm khí a. Tùy Mạn Châu nghe đến Băng Thanh tiếng hô hoán, đầu tiên là lười biếng, rồi cái đại đại lưng mỏi. Sau đó không nhanh không chậm, nâng lên cánh tay giãn ra mấy lần gân cốt, cái này mới khoan thai mở ra, cặp kia mỹ lệ mà đôi mắt to sáng ngời. Nơi này làm sao sẽ có âm khí đâu? Sớm biết dạng này, bản tiểu thư lúc trước liền sẽ không tuyển chọn nơi này, xem như động phủ của ta rồi. Đừng nói trước, đi qua ngươi liền biết. Băng Thanh một mặt vội vàng hô, đồng thời đưa tay nắm chắc, Tùy Mạn Châu ống tay áo, cấp tốc rời đi tòa kia động phủ. Các nàng như một đạo thiểm điện, hướng về chỗ cần đến bay đi. Trong chớp mắt, hai người liền đã đến văn nhân nhược tịch bên ngoài động phủ. Làm Tùy Mạn Châu tận mắt nhìn thấy, trước mắt tinh thuần như thế âm khí nồng nặc lúc, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt, nháy mắt phát sáng lên, thương phấn đến miệng đều không khép lại được. Thậm chí có thể nhìn thấy một tia bóng ánh nước bọn theo khỏe miệng chảy xuôi mà xuống. Môn chủ, mời ngài lập tức đem tòa động phủ này mở ra, ngàn vạn không thể để bất luận cái gì người không có phận sự trước đến quấy rầy ta a. Tùy Mạn Châu kích động vạn phần nói, âm thanh bởi vì quá hưng phấn mà thoáng có chút run rẩy. Nhưng mà đối mặt Tùy Mạn Châu tình cầu, Băng Thanh nhưng là mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu đối đáp, không được a. Ta căn bản là không có cách chống cự cường đại như vậy âm khí xung kích, vẫn là chính ngươi đi mở ra a. Lệnh bài cho ngươi. Dứt lời, nàng lấy ra một khối lệnh bài màu xanh lục, không chút do dự đưa cho Tùy Mạn Châu. Sau đó thân hình lóe lên, xa xa lui qua một bên. Tùy Mạn Châu tiếp nhận tấm lệnh bài kia, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Nàng cấp tốc gọi ra trong cơ thể âm hồn châu, vui vẻ cầm trong tay. Bốn phía cái kia nguyên bản bao phủ rời rạc âm khí, nhận lấy âm hồn châu dẫn dắt, nội nhịp tụ đến, liên tục không ngừng mà tràn vào viên kia âm hồn châu bên trong. Chương 175, thu hoạch tràn đầy, hào phóng đem tặng. Chương 175, thu hoạch tràn đầy, hào phóng đem tặng. Tùy Mạn Châu đem lệnh bài đặt ở lỗ khảm bên trong, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, động phủ cái kia nặng nề cửa đá chậm rãi mở ra. Nàng tiện tay đem lệnh bài hướng về sau ném đi, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Băng Thanh trong tay. Ngay sau đó, nàng cất bước bước vào động phủ bên trong, đồng thời thuận tay nhẹ nhàng bung lên, cửa đá lại lần nữa ầm ầm đóng cửa. Tiến vào động phủ phía sau, Tùy Mạn Châu lập tức cảm nhận được một cô giá rét thấu xương đập vào mặt. Nhưng nàng không chút nào không để ý, ngược lại lòng tràn đầy vui vẻ đắm chìm tại mảnh này tinh thuần vô cùng âm khí hải dương bên trong. Thời khắc này nàng giống như một đầu vui sướng con cá du lịch ở trong nước, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được âm khí tầm bổ. Hoa, cái này hoàng kim quan tài bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái dạng gì tuyệt thế chân bảo a, lại có thể thả ra tinh thuần như thế mênh mông âm khí đến. Tùy Mạn Châu trừng lớn hai mắt, đầy mặt hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn qua phía trước bộ kia to lớn hoàng kim quan tài, tự đủ giấu trong lòng tràn đầy nghi vấn cùng khát vọng. Tay nàng cầm âm hồn châu, từng bước một tới gần hoàng kim quan tài. Cuối cùng nàng thuận lợi đi tới quan tài trước mặt, cúi người xuống nhìn vào bên trong, chỉ thấy quan tài nội bộ yên tĩnh nằm một vị khuôn mặt tạm đạm như tuyết nữ tử. Cứ việc vị nữ tử này nhìn qua sớm đã không có sinh mệnh khí tức, nhưng nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan vẫn như cũ khiến người vì đó nghiêng đổ. Mà còn từ trên người nàng phát ra âm khí, tinh thuần trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Vị nữ tử này tựa như trong đêm tối tinh linh đồng dạng, nàng cái kia một đầu như thác nước trên mái tóc vững vàng cắm vào một chi màu đen phượng châm. Cái này chi phượng châm toàn thân đen nhánh, phản phất có thể hấp thu xung quanh tất cả tia sáng, tỏa ra làm người sợ hãi nồng đậm hắc quang. Lại nhìn hai lỗ tai của nàng rủ xuống một đôi khéo léo đẹp đẽ màu đen trông. Nữ tử thon dài trắng non trên cổ đeo một đầu từ 18 viên mượt mà bóng loáng đá quý màu đen xuyên thành dây chuyền. Những này đá quý lớn nhỏ nhất trí màu sắc thâm trầm, giống như trong màn đêm chấm chấm đầy sao, lóe ra yếu ớt nhưng mê người quan mang. Nàng mặc một bộ thật dài màu đen váy dài, váy bước rộng lớn giống như một mảnh màu mực lưu vân. Càng thêm làm người khác chú ý chính là trên váy dài thêu lên một cái vũ cánh bay cao màu đen phượng hoàng. Cái kia phượng hoàng sinh động như thật, lông vũ từng chiếc rõ ràng, tựa hồ sau một khắc liền muốn xông phá váy gò bó, bay lượn tại cửu thiên chí thượng. Chỉ thấy nữ tử tay phải nắm chặt một mặt toàn thân đen nhánh lá cờ nhỏ, mặt này tiểu kỳ cờ nhỏ tính chất kỳ lạ, mặt cờ bên trên tỉ mỉ điêu khắc phức tạp phù văn tối nghĩa. Những cái kia phù văn phảng phất nắm giữ sinh mệnh, thỉnh thoảng lóe ra quỷ dị quan mang. Cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay mang theo một đôi màu đen vòng tay, xích lại gần nhìn kỹ có thể phát hiện vòng tay mặt ngoài loan thoáng vẽ một cái hình thái tốt đẹp phượng hoàng đồ án, cùng những phối sức hô ứng lẫn nhau càng lộ vẻ đặc biệt phẩm vị cùng khí chất cao quý. Nữ tử hai chân thì bị bao vây tại một đôi tinh xảo màu đen phượng trong giày. Đôi này phượng giày thiên y vô phùng, mỗi một chỗ chi tiết đều xử lý đến vừa đúng, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền có thể cảm nhận được nó không giống bình thường chỗ. Mà tại nữ tử bên người yên tĩnh để một khối hình chữ nhật màu đen không có chữ bia đá. Tấm bia đá này chất liệu đặc thù, cho người một loại chịu nặng cảm giác. Cái kia không ngừng tuôn ra tinh thuần âm khí chính là từ tấm bia đá này bên trong chạy xuôi mà ra, phản phất nó chính là âm khí đầu nguồn vị trí. Đối mặt như vậy đông đảo chân quý mà thần bí vật phẩm, Tùy Mạn Châu đã quên đi có thể tồn tại đủ loại nguy hiểm. Nàng không chút do dự đem tất cả mọi thứ từng cái nhận chủ, đồng thời cấp tốc quần áo đến trên người mình, phản phất sợ những bảo bối này sẽ tại sau một khắc biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi thứ bị lấy đi phía sau, nữ tử thân thể đống nhiên hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, chui vào Tùy Mạn Châu trong cơ thể. Gặp tình hình này, Tùy Mạn Châu vạn phần hoảng sợ, giật ra cuống họng lớn tiếng la lên, âm hồn à, mau tới cứu ta nha. Đúng lúc này, âm hồn châu thanh âm trầm thấp tại nàng thức hải bên trong vang lên, chủ nhân chớ sợ, nó cũng không tổn thương tại ngài, mà là đang cùng ngài hòa vào nhau đâu. Tùy Mạn Châu trừng lớn hai mắt, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, cái kia nàng đến tột cùng là ai vậy? Làm sao trong nháy mắt liền hóa thành một đạo hắc quang nha? Nàng chính là âm hồn chi vương, từ âm hồn chi tinh trải qua vạn năm tu luyện mà thành, càng là âm hồn tông khai sơn tị tổ. Chỉ là người nào có thể ngờ tới nhân vật lợi hại như thế, vậy mà lại bị giam cầm ở cái này cố quan tài bên trong. Cái này âm hồn chi tinh lại là cái gì đồ vật đây? Cái gọi là âm hồn chi tinh, nhưng thật ra là âm hồn thạch, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tiến hóa về sau, dần dần sinh ra linh trí, đồng thời chậm rãi nguyên hóa thành là nhân hình. Quá trình này có thể nói cực kỳ khó khăn, thậm chí so tu sĩ độ kiếp còn muốn khó khăn trùng điệp. Nguyên nhân chính là như vậy, âm hồn chi tinh mới có được vượt mức bình thường lực lượng cường đại. Tùy Mạn Châu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ vào phía dưới một khối bia đá nói, như vậy tấm bia đá này chẳng lẽ chính là âm hồn thạch sao? Cũng không phải, đây là âm hồn thiên tinh, bất quá chỉ cần tiếp qua thời gian 100 năm, nó cũng có thể chuyển hóa thành âm hồn thiên tinh. Nó so âm hồn chi vương còn muốn cường đại, bản thể lực lượng so với nó càng thêm tinh thuần, là trong cái này trí cao vô thượng hoàng giả. Nhưng mà dù cho thật có một ngày như vậy, bởi vì đã bị chủ nhân ngài nhận làm mình vật, cho nên liền tính hóa thành âm hồn thiên tinh, cũng sẽ chỉ trở thành ngài phân thân mà thôi. Tùy Mạn Châu nghe lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động, tiếp lấy tò mò hỏi, nếu như nó cuối cùng hóa thành nhân hình, sẽ hay không cùng ta, dài đến giống nhau như lúc đầu? Không sai, không chỉ dung mạo giống nhau, liền nội tâm suy nghĩ, cũng sẽ hoàn toàn tương thông. Nó chính là chủ nhân cái mạng thứ hai, nắm giữ tuyệt đối trung thành, cường đại hơn nữa cũng sẽ không phệ chủ. Tùy Mạn Châu khe khẽ thở dài, tiếp rẻ nói, chỉ tiếp vị này âm hồn chi vương, cũng không lưu lại bất luận cái gì di ngôn, thật là khiến người khó hiểu. Nàng tại sao lại nương thân ở hoàng kim quan tài bên trong? Nàng vậy mà mất đi thần hồn. Nghĩ đến nên là nàng chính mình chủ động tiến vào bên trong. Nguyên bản mưu đồ nhờ vào đó tránh đi cái kia kinh khủng lôi kiếp, lại chưa từng ngờ tới, lại ngược lại đem tự thân trói buộc lại. Cái này hoàng kim quan tài, chẳng lẽ cũng là khó gặp bảo vật phải không? Không sai, đây là một kiện linh khí. Nếu như nó thuộc về âm thuộc tính linh khí, có lẽ nàng liền không đến mức thê thảm như thế vẫn lạc. Tất nhiên rằng này, vậy chúng ta liền đem để lại cho văn nhân nhược tịch a. Dù sao chúng ta có thể là thiếu nàng một phần ân tình to lớn đâu. Lúc này, Tùy Mạn Châu lòng tràn đầy vui vẻ thu hoạch tương đối khá, bước ra động phủ. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy chính sốt ruột chờ đợi văn nhân nhược tịch cùng với Hoài Châu hai người. Tùy Mạn Châu bước nhanh đi lên phía trước, đối với văn nhân nhược tịch khẽ cười nói, nhược tịch, yên tâm đi, bên trong đã không có bất kỳ nguy hiểm nào rồi. Cái kia hoàng kim quan tài chính là một kiện linh khí, ngươi tranh thủ thời gian đi đem nhận chủ a. Nàng hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, mặt khác, ta còn muốn hào hào cảm ơn ngươi một phen, bởi vì bên trong đồ vật đều là cùng âm hồn tương quan khí cụ, đối ta cực kỳ hữu dụng, cho nên ta trước hết đi thu lại. Bất quá nha, ta chỗ này cũng không có bao nhiêu bảo bối, nhưng tóm lại vẫn là muốn cho ngươi một chút, xem như bồi thường, hy vọng ngươi có thể tuyệt đối đừng ghét bỏ nha. Nói xong, Tùy Mạn Châu liền không chút nào keo kiệt, từ chính mình trong túi chứa vật, đem tất cả linh vật cùng linh thạch, toàn bộ đều lấy ra ngoài. Lam Văn Nhân Nhược Tịch nhìn thấy trước mắt, cái này một đống rực rỡ muôn màu, khi hữu linh vật lúc, hai mắt nháy mắt chừng đến tròn trịa. Nàng ánh mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm những bảo bối kia, thậm chí liền nháy đều không bỏ được nháy một cái. Qua một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đầy mặt kinh ngạc hỏi, "Châu Nhi, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào được đến, nhiều như thế chân quý đồ vật nha?" Có chút thoạt nhìn, sợ là đều đã có 100 năm lâu đâu. Làm ta bước vào, Thiên Duyên Phong một khắc kia trở đi, liền không kịp chờ đợi bắt đầu tìm kiếm những cái kia chân quý linh vật. Ngọn núi này phảng phất vô biên vô hạn, mà ta gần như là khắp nó mỗi một tấc đất. Thời gian không phụ người hữu tâm, cuối cùng ta thành công thu được rất nhiều 100 năm linh vật. Trong này mỗi kiện âm hồn khí đều cực kỳ chân quý, tản ra thần bí mà khí tức cường đại, giá trị khó mà đánh giá. Ngay sau, nếu là lại có mặt khác linh khí, ta ổn thỏa không chút do dự đưa cho ngươi. Nhưng mà, Văn Nhân Nhược Tịch lại nói khéo từ chối nói, không cần khách khí như thế, kỳ thật ta cần nhất chỉ là linh vật mà thôi. Bây giờ ta có đã không ít, chúng ta theo như nhu cầu liền có thể. Nghe đến lời nói này, Tùy Mạn Châu trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Đa tạ, ngày sau nhất định có hậu báo. Nói cảm ơn về sau, chỉ thấy nàng thân hình thoát một cái, nháy mắt hóa thành một đạo quang mang đen kịt, trong chớp mắt liền từ trước mắt của các nàng biến mất không còn chút tung tích. Chương 176, Kim Văn Ngự Lôi Quan, Lôi Vân Bí Bảo Chi Tranh. Chương 176, Kim Văn Ngự Lôi Quan, Lôi Vân Bí Bảo Chi Tranh. Lúc này, Hoài Châu thần tốc hướng đi, đống kia tích như núi vật phẩm trước mặt. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm, nàng từ trong lấy ra mấy món thiết khí, đồng thời đem đưa tới Văn Nhân Nhược Tịch trong tay. Cái này chắc là công tử đặc biệt để lại cho Tùy Mạn Châu thiết khí, ngươi liền nhận chủ a. Nàng hiện tại cũng không dùng được, ta nhìn nàng đầy người đều là âm khí, hẳn là được đến vị kia cường giả truyền thừa. Nếu biết rõ, Tùy Mạn Châu tu tập chính là âm thuộc tính công pháp, lại thực lực có chút cao thâm, tin tưởng về sau, ngươi tất nhiên có thể từ nàng nơi đó thu hoạch càng nhiều không tưởng tượng được chỗ tốt. Văn Nhân Nhược Tịch nhìn xem trước mặt đông đảo vật phẩm cùng linh vật, không khỏi cảm thán nói, trong này vật phẩm số lượng phong phú, tăng thêm những này nhiều vô số kể linh vật, chúng ta cũng là nhân họa đắc phúc. Thực tế không nghĩ tới, Châu Nhi vậy mà lại đem tất cả mọi thứ, không giữ lại chút nào toàn bộ đem ra. Hoài Châu khẽ mỉm cười, tỉ mỉ giải thích nói, nàng đã dùng không lên những vật này, tự nhiên sẽ để lại cho ngươi. Chỉ vì trận này tạo hóa, đều là bởi vì ngươi mà lên, không có hoàng kim quan tài, nàng liền sẽ không được đến truyền thừa. Về tình về lý, ngươi đều hoàn toàn có tư cách nhận lấy hết thảy tất cả. Văn Nhân Nhược Tịch khẽ gật đầu một cái, ôn nhu nói, tướng công, nếu không kiện kia linh khí, vẫn là đưa cho ngươi đi. Cái đồ chơi này cũng quá dọa người chút, chẳng lẽ ta còn có thể thỉnh thoảng nằm tại trong quan tài phải không? Cái kia cũng dù sao cũng so ném đi tính, bệnh còn mạnh hơn nhiều a. Ngươi nhanh đi nhận chủ a, không cần thay ta quan tâm. Chỉ cần ta đi theo tại công tử bên cạnh, vinh hoa phú quý ngập trời quyền thế, tất cả đều sẽ cái gì cần có đều có. Ghi nhớ, có công tử tại, chúng ta liền có thể càng chạy càng xa, vô luận hắn ở đâu, đều sẽ có chúng ta thân ảnh. Đây cũng là ta cùng ngươi nói, nếu như lựa chọn ta, liền muốn đem sinh mệnh giao cho công tử, hắn vĩnh viễn sẽ không để chúng ta thất vọng. Hoài Châu mấy câu nói, giống như hoàng trung đại lữ, đinh hay nhức óc. Tướng công, ta đều hiểu. Có thể là. Vậy ngươi bồi ta đi vào chung, có tốt hay không? Nhân gia thật tốt sợ hai nha. Văn Nhân Nhược Tịch mềm mại thân thể, khẽ run, một đôi mắt đẹp tràn ngập mong đợi nhìn về phía Hoài Châu. Hoài Châu thấy thế, trong lòng không khỏi mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm Văn Nhân Nhược Tịch, cái kia vòng eo thon, ôn nhu an ủi, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Chúng ta cái này liền cùng nhau tiến vào động phủ. Dứt lời, hắn liền cẩn thận từng ly từng tí, che chở Văn Nhân Nhược Tịch, chậm rãi đi vào động phủ bên trong. Lúc này, âm khí bên trong động đã bị thôn phệ không còn, khôi phục ngày xưa khí tức. Nhưng mà Hoài Châu nhưng thủy chung xích sao ôm ấp lấy Văn Nhân Nhược Tịch, cho nàng vô tận ấm áp cùng dũng khí. Cuối cùng, bọn họ đi tới để quan tài chỗ, Hoài Châu nhẹ nhàng vô vô Văn Nhân Nhược Tịch, nhẹ nói, Nhược Tịch, đi qua nhận chủ a. Nhìn thấy quan tài một cái mắt, Văn Nhân Nhược Tịch trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kháng cự, bởi vì nàng trong lúc vô tình nhìn thấy bên trong ảm đạm khuôn mặt. Tướng công, Châu Nhi có thể hay không đem nữ tử kia di thể ở lại bên trong a? Sẽ không. Nàng có nói hay chưa nguy hiểm, liền sẽ không có sự tình, ngươi tò gan đi qua đi. Chỉ thấy chiếc kia quan tài, toàn thân lóng lánh chói mắt kim sắc quang mang, phía trên điêu khắc tinh xảo đường vân, phảng phất tận chứa vô tận huyền bí. Hoài Châu gặp Văn Nhân Nhược Tịch không có động, hít sâu một hơi, ôm Văn Nhân Nhược Tịch vào eo, đi tới hoàng kim quan tài phía trước. Hắn nhìn lướt qua quan tài nội bộ, phát hiện đã không có vật gì. Nhược Tịch đem tinh huyết nhỏ tại hoàng kim quan tài bên trên, bên trong không có bất kỳ vật gì. Tướng công, ngươi có thể không cần lừa gạt ta a? Không phải vậy ta không để ý tới ngươi rồi. Nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Văn Nhân Nhược Tịch, Hoài Châu nhẹ nhàng hôn một cái, nàng gái kia mê người môi son. Sao có thể a? Ta còn trông cậy vào ngươi, cho chúng ta lão Tống gia nối dõi tông đường đâu? Chán ghét. Lúc này, còn tại rêu cả ta. Văn Nhân Nhược Tịch gò má một đỏ, mở mắt, nhìn thấy trống rông quan tài. Nàng lập tức bước ra tinh huyết của mình, nhỏ ở hoàng kim quan tài bên trên. Trong chốc lát, nguyên bản đứng yên bất động hoàng kim quan tài, đột nhiên hóa thành một đạo bóng ánh chói mắt kỳ quang, đột nhiên chui vào Văn Nhân Nhược Tịch trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng, nháy mắt tràn ngập toàn thân của nàng, khiến cho thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên. Sau một lát, tia sáng dần dần tiêu tán, Văn Nhân Nhược Tịch kinh ngạc phát hiện, chính mình đã cùng cỗ này hoàng kim quan tài hoàn thành nhận chủ nghi thức. Kim Văn Ngự Lôi Quan chính là một kiện cực kỳ chân quý cực phẩm linh khí, có được không có gì sánh kịp lực phòng ngự, có thể nói chống cự thiên kiếp chí thượng bảo vật. Mà còn, trọng yếu hơn là, nó vẫn là tiến vào Lôi Vân Sơn mấu chốt tín vật. Chỉ có bằng vào cỗ này Kim Văn Ngự Lôi Quan mới có tư cách tiến vào, trận kia cả thế gian đều chú ý Lôi Vân Bí Bảo chi tranh. Văn Nhân Nhược Tịch chớp, linh động mắt to, tò mò hỏi, tướng công, cái này Lôi Vân Bí Bảo chi tranh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Tại rộng lớn vô ngần thương hải giới bên trong, tồn tại một tòa cao vút trong mây Lôi Vân Sơn. Tòa này Lôi Vân Sơn, quanh năm bị khủng bố lôi kiếp bao phủ, đỉnh núi càng là la lớn. Tương truyền, nếu là có người có thể tại trong vòng một ngày thành công đăng đỉnh, đồng thời chiến thắng tất cả đối thủ cạnh tranh, đồng thời lại ngăn cản được cái kia bị thiên diệt địa lôi kiếp, liền có thể cuối cùng đoạt được Lôi Vân Bí Bảo. Chỉ tiếc, từ xưa đến nay, chưa hề có người có thể đạt tới hạng này hành động vĩ đại, bởi vậy không người biết được kiện kia bí bảo đến tột cùng là vật gì. Văn Nhân Nhược Tịch nghe xong, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia hưng phấn, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống. Ai, tuy nói có cái này Kim Văn Ngự Lôi Quan có thể tiến vào Lôi Vân Sơn, nhưng hôm nay thực lực chúng ta thấp, muốn tại cái này chẳng tranh đoạt kịch liệt bên trong thắng được, quả thực chính là người si nói mộng a. Tướng công, chúng ta có thể trốn bảo cái kia Kim Văn Ngự Lôi Quan bên trong a? Có như thế bảo vật tại tay, người nào có thể so sánh chúng ta càng có thể chống cự ngoại giới công kích đâu? Hoài Châu mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền đội bằng hỏi, nó đến tột cùng ra sao phẩm giai linh khí, lại lợi hại như thế? Hắc hắc, đây chính là cực phẩm linh khí a. Nghe đến đáp án này, Hoài Châu không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt khiếp sợ. Hắn biết rõ một kiện cực phẩm linh khí đối với một môn phái ý vị như thế nào, giá trị quả thực không cách nào đánh giá, thậm chí có khả năng hoàn toàn thay đổi cả môn phái vận mệnh cùng địa vị. Sao? Tại sao sẽ là như vậy? Cái này chẳng phải là nói chúng ta có thể trực tiếp được đến Lôi Vân Bí Bảo, cái kia còn có gì có thể tranh đoạt nha? Dễ như trở bàn tay a. Hoài Châu kích động đến có chút nói năng lộn xộn, không thể tin được may mắn như vậy sự tình sẽ rơi xuống thân thể bọn hắn bên trên. Tướng công, vậy cái này Lôi Vân Bí Bảo chi tranh khi nào mới có thể mở ra đâu? Cần đợi đến 9 năm về sau, liền tại tam giới thi đấu, một ngày trước mở ra. Đáng tiếc a, lần này đã không có chúng ta Thương Long giới, chuyện gì? Văn Nhân Nhược Tịch nghe vậy giật mình, vội vàng truy hỏi nguyên nhân, tướng công, tại sao vậy? Hoài Châu bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, ai, chúng ta Thương Long giới đã bị thượng giới xóa tên, không còn bị coi là tu hành giới vực. Hoài Châu nguyên bản tâm tình hưng phấn, nháy mắt ngã vào đáy cốc, thay đổi đến nặng nề vô cùng. Chuyện này cho tới nay, đều là tất cả Thiên Khải môn đệ tử trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Bây giờ lại lần nữa nhắc lên, càng làm cho người cảm giác thất lạc cùng người bại. Chắc không được những người kia một mực ngăn cản chúng ta tu hành đâu. Thì ra là thế a. Tất cả thiên phú dị bẩm người đều bị mang đến Thương Vân giới. Bất quá không quan hệ, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào Thương Hải giới là được rồi. Sau đó bằng bảo, không người có khả năng công phá Kim Văn Ngự Lôi Quan, lại làm tới một viên thượng phẩm Bạo Linh Châu, như vậy thủ thắng chính là 10 phần chắc chín sự tình. Tướng công, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trực tiếp nằm trong này, không có cách nào tiến về Thương Hải giới sao? Ai, không có giới vực thạch lời nói, căn bản là không có cách phá vỡ tầng kia kiên cố kết giới a. Nữ tử cắn môi một cái, đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, "Tướng công, đến lúc đó, chúng ta đi tìm công tử giúp đỡ chúng ta. Hắn không phải nhận biết những cái kia tuần sát giả nha, nói không chừng có thể có biện pháp đâu." "Đúng thế. Bất quá trước đó, ngươi vẫn là yên tâm tu hành a. Cái kia đều đừng đi." "Ân. Tướng công, vừa bọn ta trước tiên có thể luyện chế một chút đan dược, đến phụ trợ chúng ta ngày sau tu luyện." Dứt lời, Văn Nhân Nhược Tịch liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh xảo đan lô. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí, đem các loại chân quý linh vật từng cái bày ra đi ra. Chỉ thấy nàng hai tay cấp tốc kết ấn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào đan lô bên trong. Ngay sau đó, lửa cháy hừng hực từ đan lô dưới đáy bay lên, toàn bộ quá trình luyện đan lộ ra cực kỳ phức tạp mà thần bí. Chương 177, vừa vào dáng Long Cát, mua tài liệu. Chương 177, vừa vào dáng Long Cát, mua tài liệu. Cùng lúc đó, tại xa xôi Thương Viêm giới Hàng Long môn bên trong, Mạc Hàm Yên đã dốc lòng tu luyện trận đạo, dài đến nửa năm lâu. Bây giờ nàng, đối với sơ giai trận pháp bố trí, đã có khả năng làm đến xe nhẹ đường quen hạ bút thành văn. Tại cái này dài dằng dặc trong nửa năm, nàng đã xem Chu Thiên trận quyết nhị giai bộ phận, triệt để lĩnh ngộ đối liền. Hơn nữa còn kinh ngạc phát hiện, bộ này trận quyết chỗ cho thấy uy lực, vậy mà xa so với trong tông môn mặt khác trận pháp, phải cường đại nhiều gấp mấy lần. Giữa hai bên quả thực có khác nhau một trời một vực, không thể cùng luận mà nói. Theo không ngừng mà nghiên cứu cùng tu luyện, Mạc Hàm Yên tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, thành công tiến cấp tới trúc cơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Trước mắt chỉ cần chờ đợi một cái thời cơ thích hợp đến, nàng liền có thể dẫn động tiên kiếp, một lần hành động đột phá trước mắt bình cảnh. Một ngày này, Mạc Hàm Yên cuối cùng kết thúc thời gian dài bế quan tu luyện. Nàng quyết định bước ra đệ nhị phòng, tiến về phụ cận Hàng Long thành bên trong, mua sắm một chút bảy trận cần thiết tài liệu, cùng với chân quý thú vận hạch. Bởi vì nàng tại cái này trong vòng nửa năm, tiêu hao rất nhiều tài liệu, đều là sư phụ cùng 6 vị sư minh tặng cho. Thế nhưng trận đạo tăng lên, cùng tài liệu cùng một nhịp thở, tiêu hao tài liệu cũng là không cách nào tưởng tượng. Mỗi đột phá một đạo bình cảnh, đều muốn vẽ hoặc là bố trí ra tương ứng phẩm giai trận pháp. Chỉ có dạng này mới có thể cảm ngộ cấp độ càng sâu trận đạo, đột phá trước mắt bình cảnh. Mạc Hàm Yên sớm đã chuẩn bị kỹ càng một túi linh thạch, cái kia túi thoạt nhìn bình thường, nhưng trong đó chứa đồ vật, nhưng là có giá trị không nhỏ. Nàng sở dĩ cẩn thận như vậy, là vì lo lắng bị người khác phát giác, trên người mình mang theo vô cùng chân quý túi chứa vật. Nếu biết rõ, cho dù là tại cường đại Thương Viêm giới, đã không gian vẫn như cũ thuộc về, khan hiếm đến cực điểm tài nguyên. Càng làm cho người ta bất đắc dĩ là, có khả năng luyện chế ra chứa vật pháp bảo luyện khí đại tông sư, tại chỗ này vậy mà một cái cũng tìm không được. Hiện nay mọi người sử dụng các loại chứa vật pháp bảo, trên cơ bản đều là từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống. Trong đó thường thấy nhất thuộc về túi chữ vật, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều, mà giống loại kia cực kỳ hi hữu nhận chứa đồ thì chỉ có hai người may mắn nắm giữ, một vị là đến từ Thương Hải giới Hán Hải các chủ Long Trạch, một vị khác thì là Thương Viêm giới Hỏa Viêm cung bên trong thanh danh hiển hách Viêm Sĩ. Những tin tức này đều là Mạc Hàm Yên tam sư mình Hách Liên An Vũ báo cho nàng. Hắn mục đích chính là muốn mở rộng sư muội kiến thức, tăng lên nàng đối cái này giới vực hiểu rõ cùng nhận biết. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Mạc Hàm Yên lần này ra ngoài thời điểm đặc biệt đem cái kia túi chứa vật dính sát thân dấu kỹ, chỉ sợ xuất hiện bất kỳ không tưởng tượng được tình hình. Cũng không lâu lắm, Mạc Hàm Yên liền đi đến Hàng Long môn dưới chân núi. Nơi này khoảng cách trong thành cũng không tính quá xa, nàng còn chưa kịp tinh tế thưởng thức xong bốn phía phong cảnh thời điểm, trong bất chi bất giác đã đến cửa thành. Bước vào nội thành về sau, Mạc Hàm Yên tuần hoàn theo Hách Liên An Vũ phía trước cho nàng chỉ dẫn, một đường rẽ trái hướng về Giáng Long Các đi đến. Giáng Long Các cao ngất mà đứng, tổng cộng có tầng 3, trong đó trận pháp cùng đan dược tương quan đồ vật đều là cất giữ tại tầng 2, mà một tầng thì trưng bày rất nhiều phổ biến pháp khí. Nàng cảnh tượng vội vàng, cũng không tại một tầng hơi dừng lại, mà là trực tiếp bước lên, thông hướng tầng 2 cầu thang. Vừa mới leo lên tầng 2, liền phát giác nơi đây nhân số so sánh với một tầng muốn nhiều ra rất nhiều. Đám người bên trong, đến từ Hàng Long môn đệ tử, chiếm hơn phân nửa số lượng. Bọn họ hoặc ba lượng thành đàn, hoặc một thân một mình, nhộn nhịp vây tụ tại trận pháp khu vực, tỉ mỉ chọn vật trong lòng. Ngoài ra, cũng có giải rác mấy vị đệ tử đang hướng về nơi đây tập dịch, chào hàng từ tự thân tự tay luyện chế mà thành, phụ triện cùng với sơ giai trận bản. Mạc Hàm Yên lần này chưa đến, cần thiết dùng đến tài liệu đều là từ chư vị sư minh hào phóng đem tặng mà đến. Cái này bên trong, đặc biệt Hách Liên An Vũ cung cấp số lượng là khả quan nhất. Trải qua một phen cẩn thận tìm kiếm về sau, nàng cuối cùng chọn lựa mấy viên nhị giai thú bạch hạch. Đến mức thú huyết nha, bởi vì ngày bình thường các sư minh thường xuyên từ các loại yêu thú trên thân thu hoạch đồng thời tặng cho nàng, cho nên nàng trong tay ngược lại là tích lũy không ít, nhưng mà duy chỉ có cái này thú bạch hạch, nhưng là tương đối khan hiếm đồ vật. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên khoe miệng hất lên nhẹ, lộ ra một vẻ như xuân hoa nở rộ mỉm cười. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, hướng về bên cạnh tập dịch, ôn nhu thì thầm mở miệng nói: "Sư minh, thỉnh cầu ngài giúp ta mang tới 5 viên thú vật hạch, ai trong này mới có, một viên nhị giai hỏa thuộc tính, hai viên thổ thuộc tính, còn có hai viên thủy thuộc tính, phiền phức ngài rồi. Tên địa tạp dịch nghe thấy lời ấy, vội vàng động tác nhanh nhẹn, kiểm kê lên tương ứng thú vật hạch đến. Một phen bận rộn về sau, hắn ngẩng đầu, âm thanh trong sáng đáp lại nói, sư muội, những vật này cộng lại, tổng cộng cần thanh toán 20 viên hạ phẩm linh thạch. Mạc Hàm Yên không khỏi hơi ngẩn ra, nguyên bản cười nhẹ nhàng trên mặt, nháy mắt hiện ra một tia lằng khó, nàng khẽ cắn môi dưới, giọng dịu dàng nói, trời ơi, lại muốn nhiều như thế nha. Sư Minh, ngài nhìn xem có thể hay không ít một chút ta. Ta là Hách Liên An Vũ tiểu sư muội. Nghe nói như thế, tên kia tạp dịch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ, liên tục không ngừng gật đầu đáp, nguyên lai là Hách Liên sư Minh tiểu sư muội à. Ngày bình thường luôn là nghe hắn để cập ngươi, đối ngươi vậy nhưng thật sự là khen không dứt miệng đâu. Đã như vậy, tiểu sư muội, ngài còn cần hay không chọn lựa những tài liệu khác nha? Mạc Hàm Yên hơi chút suy nghĩ, lập tức mỉm cười hồi đáp, "Ân, sư Minh, ta còn muốn 10 cái, dùng để chế trận bản tài liệu. Trong đó bao gồm 5 khối tính chất ôn nhuận ngọc thạch, 5 khối cứng rắn kim loại. Ngoài ra, các loại thuộc tính tinh thạch, ta đều muốn 10 khỏa, còn có chống không trận kỳ cũng muốn 10 mặt. Tiểu sư muội, ngươi thật không cần gia thú hoặc là cái gì khác tài liệu sao?" Tạp dịch đệ tử đầy mặt tò mò, nhìn xem trước mặt đáng yêu nhưng người thiếu nữ. Mạc Hàm Yên hơi chút suy nghĩ, lộ ra một tia mỉm cười mê người, "Không cần rồi, sư Minh của ta bọn họ đã sớm giúp ta chuẩn bị xong, mà còn số lượng còn không ít đâu." Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự hào cùng hạnh phúc. "Không hổ là Hách Liên sư Minh tiểu sư muội a. Giống như ngươi mới nhập môn, mới bất quá ngắn ngủi nửa năm đệ tử, dưới tình huống bình thường nào có năng lực mua tài liệu nhiều như vậy a. Đây đều là sư phụ ta cùng các sư minh đặc biệt cho ta nha. Phiền phức sư minh ngài hỗ trợ tính toán, tổng cộng cần bao nhiêu linh thạch?" Tạp dịch đệ tử gật gật đầu, bắt đầu nghiêm túc thanh toán, "Ân, 5 viên thú vật hạch, tổng cộng là 20 viên linh thạch. Nhưng xem tại Hách Liên sư Minh mặt mũi, liền thu ngươi 18 viên tốt." Lại nhìn xem cái này 10 khối trận bàn tài liệu, một khối 2 viên linh thạch, tổng cộng phải 10 khóa linh thạch, cũng chỉ thu ngươi 8 khóa a. Sau đó là cái này 50 viên, 5 thuộc tính tinh thạch, tổng cộng 60 viên linh thạch, liền tính 55 viên tốt. Cuối cùng còn có cái này 10 mặt trận kỳ, một mặt cũng là 1 viên linh thạch, tổng cộng 10 khóa linh thạch, cho ngươi tính toán 8 khóa liền được. Đem tất cả tài liệu chung vào một chỗ, tổng cộng là 89 viên hạ phẩm linh thạch. Đúng, bởi vì kim thuộc tính tinh thạch, tương đối mà nói tương đối hi hữu chân quý chút, cho nên giá cả sẽ thoáng hơi cao một điểm. Mong rằng tiểu sư muội có khả năng nhiều tha thứ a. Mạc Hàm Yên gật gật đầu mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái tràn đầy linh thạch túi, lấy ra một ít linh thạch đưa cho đối phương, đà tạ sư minh rồi. Mời ngài kiểm lại một chút, nhìn xem con số có chính xác không. Mặt khác, khối này trận bàn liền làm là sư muội ta một điểm tâm ý, đưa cho sư minh ngài, mong rằng sư minh chớ có ghét bỏ a. A, tiểu sư muội, như vậy thì làm sao được? Người đưa ta trận bàn, chẳng phải là để chính mình bị thua thiệt sao? Không lỗ. Có khả năng kết bạn sư minh ngài, đối với Hàm Yên đến nói, thực sự là lớn lao vinh hạnh đâu. Tạp dịch đệ tử đầy mặt vẻ cảm kích, trong lòng càng là kích động bất phần. Nếu biết rõ, một khối vẽ hoàn hảo trận bản, dù chỉ là sơ giai cái chủng loại kia, ít nhất cũng phải tốn 20 viên linh thạch mới có thể mua được. Hơn nữa còn muốn phân rõ, là cái gì thuộc tính trận bản mới được. Nhưng mà, Mạc Hàm Yên cho hắn khối này trận bản, cũng không bình thường a, chính là tiểu ngũ hành tụ linh trận. Giá trị so bình thường cao rất nhiều, đồng thời tính thực dụng cực mạnh, có thể nói là đông đảo trận bản bên trong, được hoan nghênh nhất một loại. Ha ha, tốt. Đã như vậy, cái kia sư huynh ta, cũng liền không tại khách khí rồi. Ngày sau tiểu sư muội, nếu là gặp phải bất luận cái gì khó khăn, hoặc là có chỗ nhu cầu, chỉ để ý trước đến tìm sư minh chính là. Dứt lời, hắn đưa ra hai tay, đang chuẩn bị từ Mạc Hàm Yên trong tay tiếp nhận khối kia vô cùng chân quý trận bàn. Nhưng lại tại lúc này, thanh âm của một nữ tử từ xa mà đến gần chuyển đến. Chấm đã. Chương 178, điêu ngoa nữ tử, tiểu thí thân thủ. Chương 178, điêu ngoa nữ tử, tiểu thí thân thủ. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị khuôn mặt xinh đẹp dáng người thức tha nữ tử, chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Nàng chân mày cau lại, trên mặt rõ ràng mang theo mấy phần không vui chi ý. Tạp dịch đệ tử vừa nhìn thấy vị nữ tử này xuất hiện, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Hắn liền vội vàng đem vừa vặn vươn đi ra, muốn tiếp trận bàn tay, cấp tốc thu hồi lại, đồng thời cung cung kính kính hướng về nữ tử, chắp tay thi lễ nói, "Bái kiến tiểu thư." Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy lòng kính sợ. Vị kia được xưng là tiểu thư nữ tử, sắc mặt trầm thấp đi đến trước mắt hắn, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Tạp dịch đệ tử cùng Mạc Hàm Yên hai người, sau đó nghiêm nghị chất vấn, "Bằng Trình, nơi này lúc nào đến tiên ngươi đến làm chủ?" Bằng Trình trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi dị, hắn cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, "Về tiểu thư lời nói, cái này, đây đều là thuộc hạ sai, mời tiểu thư trách phạt." "Hừ, trách phạt tạm dừng không nói, cái này kiếm ít linh thạch, đến tột cùng có lẽ tính tới người nào trên đầu a?" Nữ tử vẫn như cũ sủ mặt, ngữ khí càng thêm nghiêm nghị lại. "Tính toán thuộc hạ, tất cả trách nhiệm đều từ thuộc hạ đến gánh chịu." "Nha, ngươi ngược lại là thật hào phóng nha. Tùy tiện vừa ra tay, chính là dòng dã 11 viên hạ phẩm linh thạch. Làm sao, chẳng lẽ ngươi linh thạch nhiều đến, cũng xài không hết sao?" Ngay sau đó, nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Hàm Yên trong tay trận bàn, cùng với xung quanh bày ra các loại tài liệu, trong mắt lóe lên một tia tham lam, lập tức mở miệng ra lệnh, "Bản tiểu thư nhìn chúng, nơi này tất cả tài liệu, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta toàn bộ mua lại." "Tiểu thư, thuộc hạ thật không có, như vậy nhiều linh thạch a." Bàng Trình một mặt khổ tướng nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết làm sao lại chọc lên nàng. Nữ tử hai tay ôm ngực, chân mày cao lại, không vui hỏi, "A, vậy ngươi đến cùng có bao nhiêu đâu?" Chỉ có 10 năm viên.
Cái gì?
Mới chỉ là 10 năm viên hạ phẩm linh thạch, ngươi thế mà liền cam lòng lấy ra 10 khỏa, đi lấy lòng nữ nhân kia. Chẳng lẽ ngươi không muốn tiếp tục tu hành, tăng cao thực lực sao?
Nữ tử mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin chất vấn hắn.
Hách Liên sư huynh phía trước, đối thuộc hạ có đại ân, cho nên cho dù cần trả giá, càng nhiều linh thạch, thuộc hạ cũng đồng ý giúp đỡ.
Nghe đến hắn lời nói, tiểu thư càng là giận không chỗ phát tiết, gắt giọng, "Thử.
Vậy bản tiểu thư ngày bình thường, đợi ngươi cũng không tệ a. Chẳng lẽ bản tiểu thư liền đối ngươi, không có một chút ân tình sao?"
Bàng Trình thân thể run lên, lập tức cười rạng rỡ lấy lòng nói, "Tiểu thư đối thuộc hạ tự nhiên là vô cùng tốt.
Thuộc hạ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nhất định sẽ thật tốt báo đáp, tiểu thư ngài đại ân đại đức."
Lúc này, nữ tử đột nhiên chỉ vào, Mạc Hàm Yên trong tay một khối trận bàn, cậy mạnh nói, "Đã như vậy, vậy ngươi liền đem khối kia trận bàn đưa cho bản tiểu thư coi như tạ lễ a."
Bàng Trình nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên làm sao mở miệng.
"Tiểu thư, cái này sợ rằng không tốt lắm đâu."
Tiểu nữ tử thấy thế, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói, "Có cái gì không tốt? Nhân gia đều có thể đưa ngươi, ngươi vì sao liền không thể đưa cho bản tiểu thư đâu?"
Liên tại hai người rằng có không xong thời điểm, một mực thờ ơ lạnh nhạt Mạc Hàm Yên, bây giờ nhìn không nổi nữa.
"Sư Minh, chúng ta vẫn là dựa theo bình thường mà tính a. Tổng cộng là 100 viên hạ phẩm linh thạch, ta chỗ này lại ngoài định mức cho ngươi 11 viên. Đến mức khối này trận bàn nha, ta liền không đưa ngươi rồi.
Chính ta giữ đi."
Dứt lời, nàng từ trong ngực lấy ra 11 viên hạ phẩm linh thạch, đưa tới Bàng Trình trong tay. Sau đó cấp tốc đem trận bàn thu vào trong ngực, cũng không quay đầu lại xoay người, đi xuống lầu.
Nữ tử nhìn thấy Mạc Hàm Yên như vậy trêu đùa chính mình, lập tức thẹn quá hóa giận.
Nàng trợn mắt tròn xoe, lông mày dựng thẳng, giọng dịu dàng quát lớn, "Dừng lại. Người cho rằng dạng này liền có thể đi thẳng một mạch, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra sao? Lại dám như vậy trêu đùa bản tiểu thư, quả thực là không đem bản tiểu thư để vào mắt. Mau đem trận kia bản cho bản tiểu thư lưu lại, nếu không hôm nay mơ tưởng bước ra, cái này dáng long các nửa bước."
Mạc Hàm Yên nghe vậy dừng bước lại, xoay người lại, một mặt khinh thường đáp lại nói, "Ta đã chưa đi ăn cắp cử chỉ, cũng không cướp đoạt sự tình, vì sao không thể rời đi nơi đây? Chẳng lẽ cái này dáng long cát còn muốn ỷ thế hiếp người sao?
Ta lại muốn đi, nhìn ngươi lại có thể làm gì được ta?"
Nàng khiêu khích nâng lên cái cằm, ánh mắt tràn đầy khinh miệt.
"Tốt, ngươi dám lớn lối như thế, có bản lĩnh ngươi càng đi về phía trước một bước, thử nhìn một chút."
Nữ tử tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ Mạc Hàm Yên, âm thanh bởi vì phẫn nộ mà thoáng run rẩy.
"Thử xem liền thử xem,
ai sợ ai nha."
Mạc Hàm Yên không chút nào yếu thế, ngẩng đầu đỡ ngực, bước kiên định bộ pháp, sải bước hướng dưới lầu đi đến.
Chỉ thấy nàng dáng người nhẹ nhàng, giống như một cơn gió mạnh cấp tốc rời đi, qua trong giây lát liền đã biến mất tại Hàng Long Thành bên trong.
Chờ nữ tử kia từ khiếp sợ cùng tức giận lấy lại tinh thần lúc, Mạc Hàm Yên đã sớm không thấy vết tích. Nàng tức hồn hển dậm chân, quay đầu nhìn hướng một bên Bàng Trình, lạnh giọng hỏi, "Bàng Trình, người này chính là Hách Liên An Vũ, người tiểu sư muội kia?"
Bàng Trình trong lòng âm thầm không ngừng kêu khổ, nhưng đối mặt tiểu thư nhà mình chất vấn, nhưng cũng không dám có chỗ che giấu, đành phải thành thật trả lời, "Chính là."
"Tiểu thư, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng cùng nàng đồng dạng tính toán.
Nàng bất quá là cái non nớt không hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu nha đầu phiến tử mà thôi."
Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến nữ tử sắc mặt, tính toán lắng lại lửa giận của nàng.
Nhưng mà lúc này nữ tử đã cảm thấy chính mình mất hết thể diện, chỗ nào nghe lọt Bàng Trình quên giải.
Nàng cắn chặt răng ngà, hung hăng nói, "Thử, còn không hiểu chuyện. Nhìn nàng cái kia tiêm nha lợi chùy, ngược lại là rất lợi hại a.
Cũng dám trước mặt mọi người để bản tiểu thư mặt mũi mất hết, lúc này không báo còn chờ ngày nào?
Nhìn bản tiểu thư làm sao thật tốt dạy dỗ nàng một phen."
Lời còn chưa dứt, nàng thân hình lóe lên, liền muốn đuổi theo ra cửa đi.
Bàng Trình thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay ngăn cản, lo lắng khuyên nhủ, "Tiểu thư bất giận, tuyệt đối không thể hành sự lô mang a.
Người tiểu sư muội kia mặc dù ngôn ngữ có chút mạo phạm, nhưng dù sao niên kỷ tôn sùng nhẹ, mà còn như thật độc thủ, sợ rằng sẽ gặp phải phiền phải lớn."
Đáng tiếc, hắn lời nói còn chưa nói xong, nữ tử đã phẩy tay áo bỏ đi, chỉ lưu cho hắn một đạo quyết tuyệt bóng lưng.
Hắn không chút do dự, thả ra trong tay đang bận rộn công việc, thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp, cấp tốc hướng về đệ nhị phong mà đi.
Mà tại cái kia đệ nhị phong dưới chân núi, Mạc Hàm Yên không ngờ một lần, cùng vị kia nữ tử thần bí gặp nhau.
Vị nữ tử kia không khách khí chút nào, nằm ngang ở Mạc Hàm Yên phía trước, sắc mặt lạnh lùng, trong miệng phát ra một tiếng băng lanh gầm thét, quỳ xuống.
"Không phải vậy liền để ngươi tại trên giường nằm lên nửa năm."
Lời nói này bên trong tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, nhưng mà đối mặt như vậy đe dọa, Mạc Hàm Yên lại không hề sợ hãi, nàng thần thái tự nhiên khẽ cười nói, "Ái chà chà,
nhìn một cái ngươi can đảm này, thật đúng là đủ lớn đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết, nơi này chính là chúng ta đệ nhị phong sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, bị vây ở nơi đây không cách nào thoát thân?"
Mạc Hàm Yên trong lời nói đều là trêu chọc thái độ.
Nữ tử kia nghe vậy, trên mặt lộ ra tràn đầy khinh thường chi tình, một đôi mắt đẹp càng là âm oan, nhìn chằm chằm Mạc Hàm Yên, phảng phất muốn dùng chính mình ánh mắt đem ăn sống nuốt tươi.
"Hừ, có ai dám can đảm vây khốn bản tiểu thư?
Trừ phi người kia là sống đến không kiên nhẫn được nữa,
tranh thủ thời gian cho bản tiểu thư quỳ xuống,
sau đó dập đầu nhận sai.
Nếu không, hôm nay sẽ làm cho ngươi chịu không nổi."
Giờ phút này, Mạc Hàm Yên tay phải lặng yên cầm một cái khéo léo đẹp đẽ tản ra hào quang nhỏ yếu mâm tròn, hiển nhiên đã làm tốt, tùy thời xuất thủ chuẩn bị.
Liên tại song phương rằng có không xong lúc, Mạc Hàm Yên đột nhiên quay đầu nhìn về nữ tử sau lưng, đồng thời mặt mày hớn hở.
Đồng thời nàng giơ lên bộ ngực của mình, lớn tiếng la lên, "Sư phụ, lão nhân ra ngài, tại sao lại ở chỗ này đâu?
Mau 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 cứu Đồ Nhi a."
Nữ tử kia nghe lời ấy, vô ý thức liền muốn quay đầu đi, xem xét đến tận cùng. Nhưng liền tại nàng vừa vặn có hành động thời điểm, đột nhiên một cỗ cực kỳ cường đại linh lực đột nhiên hiện lên mà ra. Liền tại trong nháy mắt đó, nàng phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xích sao chói buộc chặt, thân thể của nàng thay đổi đến nặng dị thường, dù chỉ là muốn xê dịch một bước nhỏ đều là khó như lên trời. Nàng trong lòng siết chặt, lập tức ý thức được chính mình đã lâm vào một loại nào đó thần bí mà trận pháp cường đại bên trong. Ha ha, quả nhiên vẫn là sư phụ thương ta nhất rồi. Mặc Hàm Yên dương dương đắc ý cười lớn, sau đó bước nhẹ nhàng bộ pháp nên ngang rời đi, chỉ để lại nữ tử kia lẻ loi trơ trọi vây ở tại chỗ, một mặt mở mịt cùng bất lực. Chương 179, không hiểu cảm giác, chấn động vô cùng. Chương 179, không hiểu cảm giác, chấn động vô cùng. Cũng không lâu lắm, Bằng Trình vội vã chạy tới, coi hắn thấy rõ tình cảnh trước mắt lúc, không nhịn được sửng sợ. Chỉ thấy tiểu thư nhà mình, tựa như một tôn điêu khắc, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mà lại duy chỉ có không thấy vị tiểu sư muội kia thân ảnh. Bằng Trình không rõ ràng cho lắm, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên quên đủ, "Tiểu thư, ngài cũng đừng tức giận nữa. Hàn Yên cô nương thật không phải là cố ý làm như vậy. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng không cần chấp nhận với nàng. Nếu biết rõ tại cái này đệ nhị phong bên trong, vô luận ngài đi trêu chọc người nào, đối phương có thể đều sẽ lựa chọn nhượng bộ hoặc là nhẫn nại, tuyệt đối không dám hoàn thủ. Thế nhưng chỉ có vị tiểu sư muội này khác biệt a. Hách Liên sư huynh có thể là bản tiếng, không thể không coi trọng a." Hắn nói, "Nếu có người dám can đảm ức hiếp nàng, bọn họ toàn bộ đệ nhị phong đệ tử đều sẽ cùng người kia đánh nhau chết sống." Nhưng mà, tùy ý Bằng Trình tận tình khuyên bảo, nữ tử từ đầu đến cuối không phản ứng chút nào. Đã không có toát ra mảy may phẫn nộ thần sắc, cũng không có mở miệng nói một cái chữ. Nàng cứ như vậy yên lặng đứng, tựa như một mảnh yên tĩnh hồ nước, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Cái này có thể đem một bên Bằng Trình cho lo lắng, hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Nhưng lại không biết, đến tột cùng phải nên làm như thế nào mới có thể để cho tiểu thư nguôi giận, đồng thời đánh vỡ cái này khiến người xấu hổ cục diện bế tắc. Đúng lúc này, vừa lúc Hách Liên An Vũ làm việc trở về, xa xa trông thấy đứng tại dưới chân núi Bằng Trình cùng nữ tử kia. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, vì vậy tăng nhanh bước chân, đi lên phía trước nhẹ giọng hỏi, "Bằng Trình, hai người các ngươi làm sao đứng ở chỗ này bất động à? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Nghe đến Hách Liên An Vũ âm thanh, Bằng Trình lập tức cảm giác giống như là bắt đến một con cỏ cứu mạng, cả người đều thở dài một hơi. Nghĩ thầm chỉ cần có Hách Liên An Vũ ở đây, cuộc phong ba này có lẽ liền có thể bình ổn lại, ít nhất không cần lo lắng song phương sẽ ra tay đánh nhau. "Hách Liên sư minh, nhà ngươi tiểu sư muội chọc nhà ta tiểu thư tức giận. Tiểu thư đang chờ nàng trở về đâu? Ngươi khuyên đủ nàng a?" Ai biết Hách Liên An Vũ nghe Bằng Trình tự thuật phía sau, lập tức giận không nhịn nổi, khuyên cái giám. "Đông Thiền Vũ, ngươi đừng không biết tốt xấu. Ngày bình thường đều là sư minh đệ chúng ta nhường cho ngươi, ngươi thật cho là ngươi có thể vây khốn ta bọn họ sao? Một cái kim đan kỳ tam tầng tu sĩ có thể vây khốn xuất khiếu kỳ tầng bảy cường giả sao? Lập tức rời đi nơi này. Nếu không đừng trách ta lấy mạnh hiếp yếu, lấy lớn hiếp nhỏ." Đông Thiền Vũ bây giờ mới biết chính mình như thế yếu, căn bản là đánh không lại bọn hắn. Nàng cả ngày rêu cợt đệ nhị phong, làm sao cũng không có nghĩ đến cái kia nhất nên bị chế nhạo người lại là chính mình. Thế nhưng nàng hiện tại một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt. Hách Liên An Vũ phát hiện Đồng Tiện Ngu khóc, có chút chân tay luống cuống, lập tức lắp ba lắp bắp hỏi an ủi, "Đông Đông, Đông sư muội, kỳ thật ngươi không cong, rất lợi hại, đừng nghe ta nói hiệu nói vượng, ngươi liền làm, làm ta cũng không nói gì. Sư minh đệ chúng ta bên trong, liền ta không có bị ngươi khi dễ qua, ta không hoàn thủ, ngươi bây giờ liền động thủ đi." Đồng Tiện Ngu bị hắn bộ dáng chọc cười, bất quá chỉ có thể là ở trong lòng cười, trên mặt vẫn là mặt không hề cảm xúc, nước mắt cũng ngừng lại. Ngươi không khóc. Vậy cái kia. Vậy liên tốt. Động thủ đi. Hách Liên An Vũ đợi rất lâu, cũng không có gặp Đồng Tiện Ngu xuất thủ, trong lòng có không hiểu cảm giác, sắc mặt càng đỏ. Ngươi không phải là ưa thích ta. Ta đi. Đồng Tiện Ngu trắng non khuôn mặt nhỏ, nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, ánh mắt bên trong cũng toát ra, khác thường quan mang. Hách Liên An Vũ thấy nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng, tưởng rằng chính mình tự mình đa tình, đắng chát tự rêu nói, ta đã nói rồi. Ngươi làm sao sẽ coi trọng ta. Hách Liên An Vũ trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, sau đó nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía tòa kia hùng vĩ hàng long thành. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, chân mày hơi nhíu lại, tự đủ, cái này đều đi qua lâu như vậy, tiểu sư muội của ta làm sao vẫn chưa về? Sẽ không xảy ra chuyện gì a? Một bên Bằng Trình nghe đến Hách Liên An Vũ lời nói phía sau, vội vàng trả lời, "Hách Liên sư minh, theo đạo lý đến nói, nàng đã sớm có lẽ trở về nhà. Phía trước ta một đường đuổi theo đi qua, ven đường liền bóng dáng của nàng đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ nói nàng đã chính mình đi về trước?" Hách Liên An Vũ trong lòng siết chặt, vẻ lo lắng càng lớn, vội vàng nói, "Không được, ta phải tranh thủ thời gian trở về nhìn xem tình huống. Bằng Trình, ngươi tại chỗ này bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể để Đồng Tiện Ngu làm sàng làm bậy." Nói xong, hắn tựa như một cơn gió mạnh, hướng về Mặc Hàm Yên gian phòng bay đi. Không bao lâu, Hách Liên An Vũ liền đi tới Mặc Hàm Yên cửa phòng. Vừa mới đứng vững, hắn liền bén nhạy cảm thấy trong phòng có thuộc về Mặc Hàm Yên đặc biệt khí tức. Biết nàng bình an trở về, Hách Liên An Vũ một mực nỗi lòng lo lắng cuối cùng thoáng trở xuống trong bụng. Mà lúc này trong phòng Mặc Hàm Yên cũng phát giác, đứng ngoài cửa người chính là nàng tam sư minh Hách Liên An Vũ, vì vậy giật ra cuống họng la lớn: "Tam sư huynh, tất nhiên tới, ngươi làm sao không tiến vào đâu?" Hách Liên An Vũ nghe vậy, nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào, mỉm cười đối Mạc Hàm Yên nói: "Tiểu sư muội, ta chính là tới nhìn một cái ngươi, có hay không bình yên vô sự, nhưng lo lắng chết ta rồi. Vừa rồi nghe bằng chứng nói, Đồng Tiễn Ngưu tại dưới chân núi chờ ngươi đấy. Không nghĩ tới lần này, thế mà để nàng bỏ hụt." Mạc Hàm Yên mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc hỏi: "Tam sư huynh, cái kia bị ta vây khốn người, lại chính là Đồng Tiễn Ngưu sao?" Hách Liên An Vũ cũng là một mặt kinh ngạc, không dám tin hỏi ngược lại: "Tiểu sư muội, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đem nàng cho vây khốn?" Mạc Hàm Yên hoạt bát gật gật đầu, dương dương đáp ý nói: "Hì hì, đúng a. Bất quá nha, ta có thể là dùng một chút thủ đoạn đặc biệt a." Hách Liên An Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, cười khổ mà nói: "Chắc không được nàng khóc đến thương tâm như vậy đâu." "Tốt, tiểu sư muội, ngươi trước làm việc của ngươi a. Ta phải tranh thủ thời gian đi giúp nàng giải ra gò bó, để tránh náo ra càng lớn nhiều loạn đến." Dưới chân núi lui tới người nối liền không dứt, mà giờ khắc này nàng, nội tâm tràn đầy lo nghĩ cùng bất an. Bởi vì nàng từ trước đến nay cực kỳ chú trọng mặt của mình, không thể để nàng tại trước mặt mọi người rơi vào khó chịu hoàn cảnh. "Tam sư minh, ta cùng đi với ngươi a. Bất quá có thể tuyệt đối đừng làm hư ta trận bàn a. Món đồ kia đáng quý đây." Hai người một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi đến dưới chân núi. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tới gần, để trận bàn chỗ, dễ như trở bàn tay mà đem thu hồi tới trong tay. Cùng lúc đó, Đồng Tiễn Ngưu cũng cuối cùng thoát khỏi gò bó, giành lấy thân tự do. Nàng cấp tốc xoay người lại, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Nhưng mà, làm nàng không nhìn thấy Đồng Vô Hối lúc, nguyên bản giãn ra lông mày, lại không tự chủ được xít sao nhăn lại, tức hổn hển kêu ầm lên: "Đại bá, ngài cũng đừng lại giấu đầu lộ đuôi rồi. Ta chẳng qua là nghĩ ra một hơi mà thôi, ngài cần gì phải bận rộn, cái này Họa Địa Vi Lao pháp thuật đem ta vây ở nơi đây đâu? Chẳng lẽ ngài quên, ta có thể là ngài cháu gái rồi à? Ngài sao có thể đối xử với ta như thế đâu?" Đứng ở một bên Hách Liên An Vũ, lúc này vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đúng là sư phụ, trong bóng tối xuất thủ tương trợ, giải cứu tiểu sư muội tại nguy nan bên trong. Hắn nhìn xem đầy mặt vẻ giận dữ Đồng Tiễn Ngưu, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Đông sư muội, sự tình tất nhiên đã phát triển đến, bây giờ trình độ như vậy, lại nhiều lời cũng là phí công vô ích. Không bằng các ngươi vẫn là sớm chút trở về đi, không thể để người khác chế giễu." Ai ngờ Đồng Tiễn Ngưu căn bản không hề bị lay động, vẫn như cũ không buông tha hô: "Ta mới không muốn trở về. Trừ phi tiểu nha đầu kia, hướng bản tiểu thư ở trước mặt chịu nhận lỗi, nếu không chuyện này tuyệt đối không xong." Hiển nhiên, nàng một lòng chỉ nghĩ vãn hồi, chính mình bị hao tổn mặt mũi, tuyệt không chịu tùy tiện từ bỏ ý đồ. Càng không muốn bị một cái không có danh tiếng gì tiểu nha đầu cưới tại trên đầu mình làm mưa làm gió. Nhìn thấy Đồng Tiễn Ngưu như vậy không biết chuyện, Hách Liên An Vũ trợn mắt tròn xoe, nổi trận lôi đình: "Đồng Tiễn Ngưu, ngươi lại như vậy hung hăng càng quái, cố tình gây sự. Lần này không cần sư phụ xuất thủ, ta liền có thể để ngươi hưởng thụ 7 ngày phơi gió phơi nắng." Đồng Tiễn Ngưu mắt thấy Hách Liên An Vũ nổi giận, cái kia nguyên bản đáng yêu động lòng người khuôn mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong hàn quang lập lòe, hung hăng trừng Mạc Hàm Yên một cái về sau, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, lập tức phẩy tay áo bỏ đi. Chương 180, Tiểu Cửu Cung Khôn Sát Trận, đối thủ cạnh tranh. Chương 180, Tiểu Cửu Cung Khôn Sát Trận, đối thủ cạnh tranh. Hách Liên An Vũ thấy thế, đội vàng xoay người lại, đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hàm Yên. Trên mặt hắn tràn đầy khó có thể tin thần sắc, trên dưới cẩn thận đánh giá đến, trước mắt cái này nhìn như nhu nhược tiểu sư muội. "Tiểu sư muội, ngươi trận bàn đâu? Mau mau lấy ra, cho sư minh ta xem một chút làm sao." Hách Liên An Vũ nhẹ nói, trong giọng nói để lộ ra một tia cấp thiết cùng hiếu kỳ. Mạc Hàm Yên nghe nói như thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái hoạt bát đáng yêu đủ cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói: "Thế gian này nhất hiểu ta người, quả nhiên vẫn là vị này, vừa là sư vừa là huynh Hách Liên An Vũ sư minh nha." Vì vậy, nàng trừng mắt nhìn, giọng dịu dàng đáp lại nói: "Tam sư minh, chuyện này, ngươi có thể ngàn vạn không thể nói cho người khác biết ta. Nếu không chúng ta hai người, cũng phải bị bắt đi nghiêm hình tra hỏi rồi." "Ân, nơi đây nhiều người phức tạp, xác thực không tiện xem xét. Đi, chúng ta trước về gian phòng của ngươi lại nói." Hách Liên An Vũ một bên nói, một bên quay đầu lại lướt qua, chỉ thấy cách đó không xa đang có một đám đệ tử, ngự kiếm hướng bên này mà đến. Hắn quyết định thật nhanh, kéo Mạc Hàm Yên tay nhỏ, thân hình lóe lên, hướng về Mạc Hàm Yên khuê phòng thuấn di đi qua. Sau một lát, hai người liền đi đến Mạc Hàm Yên gian phòng bên trong. Mạc Hàm Yên cũng không do dự nữa, thoải mái lấy ra chính mình tỉ mỉ chế tạo khối kia tiểu trận bàn. Hách Liên An Vũ tập trung nhìn vào, chỉ thấy khối này trận bàn chính là từ một khối mượt mà bóng loáng ngọc thạch điêu khắc thành. Mặt ngoài rậm rạp chẳng chỉ khảm nạm mấy viên màu sắc xinh đẹp màu vàng tinh thạch, mà tại trận bàn chính giữa vị trí thì khảm nạm một viên tản ra nồng đậm linh quang trung phẩm linh thạch. Đặc biệt làm người khác chú ý chính là tại cái này viên trung phẩm linh thạch bốn phía bao quanh bốn viên lớn nhỏ không đều nhưng tương tự lóng lánh ánh sáng màu vàng thú vật hạch. Toàn bộ trận bàn nhìn qua tinh xảo tuyệt luân, khiến người không khỏi vì đó tán thưởng. Mà tại những cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị tinh thạch khoảng cách chỗ, cách mỗi một đoạn ngắn khoảng cách liền sẽ tinh chuẩn thẳng nạm một viên tản ra nhàn nhạt sóng linh khí hạ phẩm linh thạch. Bọn họ chỉnh tề sắp hàng, tổng cộng lại có trọn vẹn 8 quả nhiều. Hách Liên An Vũ trừng lớn hai mắt, mắt sáng như bước, chăm chú nhìn trước mắt trận bàn, tỉ mỉ xem tường tận. Đột nhiên, hắn giống như là phát hiện cái gì kinh người bí mật đồng dạng, thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nguyên lai, liền tại cái kia nhìn như bình thường trận bàn bên trên, vậy mà còn ẩn giấu đi hai viên phân biệt tận chứa hỏa cùng nước, hai loại thuộc tính khác nhau tinh thạch. Con ngươi của hắn bởi vì kinh ngạc mà kịch liệt mở rộng, miệng cũng không tự giác mở đến thật to, trong cổ họng càng là không nén được, phát ra một tiếng la thất thanh, cái này đúng là tiểu cựu cung khôn sát trận. Ta phía trước vẫn cho là chỉ là bình thường họa địa vi lao đâu. Đứng ở một bên Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra một tia đắc ý, giọng dịu dàng nói, "Kỳ hỉ, sư minh quả nhiên hảo nhãn lực đâu. Cảm thấy trận pháp này làm sao nha?" Hách Liên An Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm khiếp sợ, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu sư muội, như thế trận pháp nghe nói sớm đã thất truyền rất lâu, không biết ngươi đến tụt cùng là từ chỗ nào được đến, như vậy chân quý pháp môn?" Mạc Hàm Yên chớp chớp linh động mắt to, hoạt bát vừa cười vừa nói, "Tam sư minh, như ngươi chân tâm muốn học, tiểu muội tự nhiên sẽ không tàng tư rồi." Hách Liên An Vũ nghe vậy hết sức vui mừng, liền đội vàng gật đầu đáp, "Nghĩ a, chúng ta tông môn bên trong có thể chưa hề nghe có người nắm giữ loại này trận pháp, muốn tập được nó bố trí chi pháp, sợ rằng chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình tìm tòi sáng tạo ra." Gặp Hách Liên An Vũ như vậy cấp thiết khát vọng, Mạc Hàm Yên cũng không tại thừa nước đục thả câu. Nàng lập tức liền đem bộ này tiểu cựu cung khôn sát trận kỹ càng bố trí phương pháp, không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn. Bất quá, tại cuối cùng, nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí dặn dò, "Tam sư huynh, bây giờ thời cơ chưa tới, nhất định không thể tùy tiện thử nghiệm thi triển trận này a. Đợi đến tông môn thi đấu thời điểm, lại đột nhiên sử dụng ra, nhất định có thể đưa đến xuất kỳ bất ý khắc địch chế thắng kỳ hiệu." Hách Liên An Vũ tâm linh thần hội gật gật đầu, minh bạch Mạc Hàm Yên ý tứ. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, tò mò hỏi, "Có thể là tiểu sư muội, ngươi bây giờ mới vẹn vẹn ở bảo trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi. Theo lý mà nói, nên khó mà có đầy đủ tinh lực đi hoàn thành phức tạp như vậy tinh tế trận văn vẽ nha. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến đây này? Vi huynh có chút không quá lý giải a." "Phương pháp kia kỳ thật không hề phức tạp, chỉ cần tuân theo từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phồn nguyên tắc liền có thể. Ban đầu thời điểm, ta đầu tiên là tỉ mỉ vẽ lưỡng nghi trận, sau đó tại cái này cơ sở bên trên, từng bước diễn biến mà đến." Mạc Hàm Yên một mặt ung dung, giải thích ảo diệu bên trong. "Hay lắm, thực sự là tuyệt không thể tả a. Như vậy xảo diệu, vận dụng trận đạo nguyên lý, lại có thể vẽ ra siêu giai trận bản đến. Tiểu sư muội, ngươi thiên phú thật là vạn người không được một, phóng nhãn toàn bộ thế gian, cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại a. Theo ta thấy, lấy ngươi hiện nay bày ra, thực lực cùng tiềm lực, ngày sau nhất định có thể bằng vào tự thân lực lượng, thành công thu hoạch cái kia, tiến vào Hán Hải các quý giá danh lệch." Hách Liên An Vũ đầy mặt vẻ tán thưởng, không chút nào keo kiệt đối nó khen ngợi từ. Nghe đến lời nói này, Mạc Hàm Yên khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định hỏi, "Tam sư huynh, không biết lần này cùng ta cạnh tranh, danh sách này đối thủ, đến tột cùng là người nào vậy?" Chỉ thấy Hách Liên An Vũ hơi suy tư phía sau hồi đáp, "Chúng ta tông môn bên trong, tổng cộng có hai người có thực lực, sẽ cùng ngươi cùng nhau tranh đấu cái này danh lệch. Thứ nhất chính là Đồng Thiện Ngu, nữ tử này thiên phú cũng là không tầm thường, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Thứ hai thì là nằm ở đệ nhất phong thượng du, người này đã tu luyện tới kim đan kỳ tầng 7 cảnh giới. Hơn nữa còn là phong chủ tiểu nhi tử, so sánh với Đồng Thiện Ngu đến nói, thượng du nhưng muốn cường đại hơn nhiều. Hắn tuyệt không phải chỉ là cường một chút điểm, đơn giản như vậy a. Có thể nói hắn mới nên là ngươi lần này mạnh mẽ nhất đối thủ." Nhưng mà đối mặt cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh, Mạc Hàm Yên lại không sợ hai chút nào chi ý, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi nói, "Khoảng cách cuối cùng tuyển chọn, còn có thời gian hơn 4 năm, dư xài. Trong đoạn thời gian này, ta chắc chắn cố gắng gấp bội tu luyện, tăng lên chính mình thực lực. Vô luận gặp phải bao lớn khó khăn ngăn cản, đều tuyệt không có khả năng ngăn cản được, ta thành công bước vào Hán Hải các bộ pháp." Vừa dứt lời, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế cường đại, từ Mạc Hàm Yên trên thân, đột nhiên bộc phát ra. Tựa như sôi trào mãnh liệt thủy triều càn quét ra, tựa hồ tất cả xung quanh đều là đã hết tại nàng khống chế phía dưới. Đứng ở một bên Hách Liên An Vũ, đã tập mãi thành thói quen, tiếp tục cùng nàng trò chuyện khởi trận nói tới. Mà đang lúc hai người thâm nhập nghiên cứu thảo luận trận đạo thời điểm, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Mạc Hàm Yên cửa phòng. Định người tới chính là Đồng Vô Hối, hắn đứng ở bên ngoài nhẹ nói, "Yên Nhi, là sư phụ." Mạc Hàm Yên vội vàng chạy tới, cho Đồng Vô Hối mở cửa phòng ra. "Sư phụ, ngài làm sao có thời gian tới?" Đồng Vô Hối vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy bên trong Hách Liên An Vũ, sắc mặt không vui nói, "Tiểu Tam, ngươi tại sao không đi tu luyện? Cả ngày cũng chỉ biết tại tiểu sư mọi người bên này mù quấy rối." Mạc Hàm Yên nghe đến cha mới vừa vào cửa đến, chính là đối Tam sư huynh một trận khiển trách, vội vàng mở miệng thay Tam sư huynh biện bạch, "Sư phụ nhà, ngài như vậy trách mắng Tam sư huynh, nhưng là không đúng rồi. Hắn vẫn luôn tại tận tâm tận lực giúp đỡ Yên Nhi đâu. Nếu không có Tam sư huynh theo bên cạnh hiệp trợ, Yên Nhi sợ là liền làm sao bày trận, đều là không hiểu ra sao a." Nghe nói như thế, Đồng Vô Hối gương mặt giản mùa kia bên trên, lại có chút nổi lên một vệt đỏ ửng, tức giận trừng Hách Liên An Vũ một cái. Lại phát hiện người này, chẳng những không hề vẻ xấu hổ, ngược lại còn hướng về phía chính mình, dương dương đắc ý bộ kia diều võ dương ai rằng, "Dốc." Sắc thực làm hắn tức giận. Đúng vào lúc này, Đồng Vô Hối giống như là chợt nhớ tới cái gì trọng yếu sự tình đồng dạng. Hắn nghiêm mặt đối với Hách Liên An Vũ nói, "Tiểu Tam a, môn chủ mới để cho ta cho ngươi truyền lời, để ngươi nhanh chóng tiến đến gặp hắn, ngươi tiêu giao thời gian xem như là đến cùng rồi." Hách Liên An Vũ nghe xong, lập tức hoảng hồn, liên tục không ngừng hỏi, "Sư phụ, môn chủ tìm ta vì chuyện gì nha?" Đệ tử gần nhất cũng không phạm sai lầm nha, chỉ thấy Đồng Vô Hối khẽ miệng khẽ nhếch, cười như không cười nói, "Hắc hắc, tự nhiên là chuyện tốt đi. Ta cái kia chất nữ Thiền Ngu, nhìn chúng ngươi." Thiền Ngu nói, "Đối ngươi trung tình đã lâu, ngươi tiểu tử tối này, lần này có thể là đi đại vận rồi." Chương 181, thân phận bại lộ, cái thứ hai nữ nhi. Chương 181, thân phận bại lộ, cái thứ hai nữ nhi. Ai ngờ Hách Liên An Vũ nghe vậy, như bị sét đánh, cả kinh há to miệng. Hắn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, liên thanh reo lên, không được, tuyệt đối không thể. Ta đã sớm phát giác, nàng nhìn ta ánh mắt có chút không đúng. Đồng Vô Hối thấy thế không khỏi nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi ngược lại, như vậy chuyện tốt bày ở trước mắt, ngươi vậy mà còn không tình nguyện. Hách Liên An Vũ một bên không được rút lui về sau, một bên thần sắc sợ hãi giải thích nói, sư phụ có chỗ không biết toa, cái kia Thiện Ngu cô nương tính cách mạnh mẽ đến cực điểm, mà còn thường thường không thèm nói đạo lý. Ta nếu là lấy nàng về nhà, chẳng phải là cho chính mình mời về một tôn sống tổ tông nha. Loại này sự tình, Đồ Nhi vô luận như thế nào, cũng là quyết định sẽ không đáp ứng. Đồng Vô Hối một mặt lo lắng hướng về phía Hách Liên An Vũ hô, ngươi nếu không đi, nàng liền muốn cùng người khác thông gia. Hách Liên An Vũ nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi thăm, thông gia? Cùng ai a? Đồng Vô Hối khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười, phục hổ tông Hồ Tuấn Hiển. Ngươi cũng sẽ không quen biết hắn a. Đây chính là cái nổi danh ăn chơi thiếu gia, có tiếng xấu hạng người. Dứt lời, hắn còn cố ý ưỡn ngực, phản phất biết chuyện này, có thể để cho Hách Liên An Vũ khiếp sợ đồng dạng. Quả nhiên, Hách Liên An Vũ vừa nghe đến Hồ Tuấn Hiền ba chữ này lúc, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến xanh xám. Hắn hai mắt trở lên, giận không nhịn nổi mà quát, cái gì? Lại là hắn cái này xuất sinh, lại để cho ta gặp phải hắn, ta tuyệt sẽ không để toàn thân hắn trở ra. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, biểu hiện ra nội tâm phẫn nộ. Đồng Vô Hối thấy thế, trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn là giả vờ như bộ dáng nghiêm túc. Hắn bây giờ đang ở chủ phong đâu? Ngươi nhanh đi đem tên kia giải quyết đi, cũng đừng cho chúng ta đệ nhị phong mất mặt. Nếu là không làm được việc này, ngươi cũng đừng trở về. Một bên Mạc Hàm Yên nhìn thấy tình huống tựa hồ có chút không ổn, vì vậy nàng lặng lẽ lấy ra chính mình trật bản, thừa dịp Đồng Vô Hối không chú ý, cấp tốc nhét vào Hách Liên An Vũ trong tay, đồng thời hạ giọng nhẹ giọng dặn dò, Tam sư huynh, cái này trận bản bên trong thay đổi phẩm cấp cao linh thạch, uy lực của nó liền có thể tăng lên gấp bội, mà còn nếu như lại đưa vào linh lực của ngươi, cái kia phát động đi ra công kích sẽ càng khủng bố hơn, nhất định muốn cẩn thận sử dụng a. Nói xong, nàng chớp chớp cặp kia mắt to như nước trong veo, tràn đầy lo lắng nhìn qua Hách Liên An Vũ. Hách Liên An Vũ cảm kích nhìn thoáng qua Mạc Hàm Yên, dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó hào khí ngất trời nói, tiểu sư muội, cái gì cũng không nói, chờ lấy Tam sư minh trở về, nhất định giúp ngươi vẽ một cái, so cái này càng lợi hại càng cường đại trận bàn. Cái kia Yên Nhi nhưng là chờ lấy đi. Tam sư minh, ngươi là tối cường. Mạc Hàm Yên mặt mày mỉm cười, đưa cho Hách Liên An Vũ ủng hộ lớn nhất cùng ấm áp nhất của vũ. Sau đó, Hách Liên An Vũ chuyển đi ra cửa phòng, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Đông nhiên ở giữa, Đồng Vô Hối nguyên bản thần sắc nhẹ nhõm, thay đổi đến ngưng trọng lên. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt tái đổ, phản phất muốn đem nàng xem thấu đồng dạng. Sau đó dùng âm u mà nghiêm túc âm thanh hỏi, Tiên Nhi, ngươi có phải hay không có chuyện gì một mực giấu giếm chúng ta à? Mạc Hàm Yên căng thẳng trong lòng, nàng biết chính mình cuối cùng vẫn không thể nào hoàn toàn giấu giếm được sư phụ vị này kinh nghiệm giả dạng cường giả. Đối mặt sư phụ sắc bén ánh mắt, nàng không còn dám có chút che giấu, đành phải đẩy mặt tái náy ngồi đáp, sư phụ, mời ngài nhất định muốn tin tưởng Yên Nhi. Tại Đỗ Nhi trong lòng, ngài cùng tất cả mọi người là thân nhân của ta. Đỗ Nhi liền tính thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì đối các ngươi bất lợi sự tình. Nhưng mà Đồng Vô Hối cũng không có bởi vì nàng lời nói này liền tùy tiện buông tha nàng, mà là tiếp tục hỏi tới, vậy liền cùng sư phụ nói thật, ngươi đến cùng có phải hay không mặt khác tông môn phái tới tiềm phục tại chúng ta nơi này giàn thế? Nghe được câu này, Mạc Hàm Yên sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, nhưng nàng y nguyên kiên định lắc đầu nói, không, sư phụ, tuyệt đối không phải như vậy. Đồ Nhi tông môn đã bị Cửu gia tiêu diệt, cả nhà trên dưới chỉ có hai người may mắn chạy thoát. Nói đến đây, Mạc Hàm Yên không khỏi buồn từ trong đến, viền mắt có chút phím hồng. Đồng Vô Hối yên tĩnh lắng nghe nàng giải thích, nhíu mày tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn nghĩ tới một loại khả năng, ánh mắt sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, nếu vi sư không có đoán sai, ngươi hẳn là cái kia Thương Vân Giới tiếng tăm lừng lẫy Vân Thiên Cung cùng chủ chi nữ Mạc Hàm Yên a. Lời vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, đánh trúng Mạc Hàm Yên tâm tình của nàng lập tức ngã vào đáy cốc. Tất nhiên đã bị sư phụ nhìn thấu thân phận, nàng cảm thấy cũng không còn cách nào giấu giếm, vì vậy chỉ có thể chậm rãi gật đầu thừa nhận. Đồng thời, nội tâm của nàng tràn đầy bất an cùng sợ hãi, sợ lại bởi vậy cho sư phụ mang đến phiền phức. Sư phụ, Đồ Nhi chính là Mạc Hàm Yên. Nếu như bởi vì Đồ Nhi thân phận, để sư phụ cảm thấy khó xử, Đồ Nhi nguyện ý lập tức rời đi đệ nhị phòng, tuyệt không liên lụy lại ra. Nói xong, Mạc Hàm Yên quay người liền muốn rời đi, nước mắt không hăng hái tràn mi mà ra, nàng không nỡ nơi này tất cả. Đúng lúc này, Đồng Vô Hối lại đưa tay ngăn cản nàng, thầm tiếng nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi đều đã thành tâm thành ý, bái nhập sư phụ môn hạ rồi, sư phụ lại sao có thể vứt bỏ ngươi tại không để ý đâu? Không quản gặp phải bao lớn khó khăn, sư phụ đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi, ngươi chỉ để ý yên tâm lưu tại, cái này đệ nhị phong chính là. Từ nay về sau, ngươi chính là sư phụ cái thứ hai nữ nhi, ai dám động ngươi, trước qua sư phụ cửa này. Mạc Hàm Yên cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới sư phụ sẽ đối với chính mình như thế tốt, không những không truy cứu, ngược lại che chở chăm bề. Sư phụ, Đỗ Nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Đỗ Nhi sẽ không giữ lại chút nào, đem tự thân sở học, toàn bộ truyền thụ cho Tam sư minh. Ân, đây là các ngươi sư minh muội ở giữa tình nghĩa, cùng tông môn cũng không có liên hệ quá lớn. Bất quá, Tiên Nhi, đối với lần này tranh đoạt danh ngạch sự tình, ngươi quả thật hoàn toàn chắc chắn sao? Đồng Vô Hồi ánh mắt lấp lánh, nhìn xem Mạc Hàm Yên, tựa hồ muốn từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn ra một chút mánh khỏe. Mạc Hàm Yên không chút do dự, gật đầu đáp, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình hình, Đồ Nhi dám chắc chắn, việc này nhất định không có sơ hở nào. Dù sao trải qua những năm này, khắc khổ tu luyện cùng ma luyện, Đồ Nhi đối với chính mình thực lực vẫn là rất có tự tin. Nàng trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, phản phất đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Lúc này, Đồng Vô Hối đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhẹ giọng hỏi, "Tiên Nhi, cái kia Thiển Ngu có thể là bị ngươi vây khốn?" Mạc Hàm Yên trong lòng giật mình, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, nghi hoặc hỏi ngược lại, "Sư phụ, ngài như thế nào biết việc này?" Đồng Vô Hối bất đắc dĩ thở dài, giải thích nói, "Sư phụ lúc ấy, ngay tại chủ phong đại điện xử lý chuyện quan trọng, lại sao có thể phân thân trước đến giúp ngươi?" Nghe đến đó, Mạc Hàm Yên không khỏi âm thầm chán nản, nghĩ thầm lần này có thể không xong. Vạn nhất bị cái kia Đồng Tiễn Ngu phát giác được dị thường, nên làm thế nào cho phải? Vì vậy nàng lo lắng, thần sắc khẩn trương hỏi, "Sư phụ, cái kia Đồng Tiễn Ngu có thể hay không đã phát hiện sơ hở, ta sẽ không muốn bị tóm lên tới đi." Đồng Vô Hối xua tay, mỉm cười an ủi, chớ có kinh hoàng. Sư phụ đã nghĩ cách để nàng đối với chuyện này miệng kín như bưng. Nguyên nhân chính là như vậy, là sư phương tài phân công tiểu tam đi qua, trợ giúp Tiễn Ngu giải trừ trước mắt quá nhiễu. Nhưng mà, Mạc Hàm Yên nghe lời ấy, lại mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà kinh ngạc thốt lên nói, "A, sư phụ, chẳng lẽ liền vì để nàng thay ta bảo thủ bí mật, ngài vậy mà không tiếc hy sinh đi tam sư mình?" Đồng Vô Hối cười khổ một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, ai kêu tiểu nhi tử kia bướng bỉnh cực kỳ, nếu không phải như vậy, nàng lại há chịu tùy tiện đáp ứng sư phụ đâu. Sư phụ cũng là không còn cách nào khác nha. Tốt, Tiên Nhi, ngươi lại yên tâm tại cái này tiếp tục tu luyện đi. Sư phụ trước về chủ phong đi. Tiên Nhi cùng tiễn sư phụ. Mạc Hàm Yên vội vàng hành lễ đưa tiễn, chờ sư phụ rời đi về sau, nàng hít sâu một hơi, bình phục một cái tâm trạng. Được đến sư phụ che chở, Mạc Hàm Yên trong lòng đã không còn bất luận cái gì lo nghĩ cùng lo lắng. Nàng dứt khoát kiên quyết, toàn tâm ném vào đến đối Chu Thiên trận quyết tu luyện bên trong. Triệt để bỏ qua Hách Liên An Vũ truyền thụ những tông môn kia trận pháp, tiếp tục tu luyện đi xuống, mặc dù có thể che giấu hai mắt người, thế nhưng cũng sẽ để cho nàng phân tâm. Từ đó ảnh hưởng nàng giao đấu quyết lĩnh ngộ, còn có đối với trận pháp sáng tạo cái mới, chỉ hoãn nàng tăng lên tốc độ. Chương 182, Hách Liên chi thương, truyền thụ trận quyết. Chương 182, Hách Liên chi thương, truyền thụ trận quyết. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Hách Liên An Vũ hồng quang đầy mặt, khí khí dương dương đi đến. Trong tay hắn nắm thật chặt một cái trận bàn, đồng thời cấp tốc đưa cho Mạc Hàm Yên. "Tiểu sư muội, ngươi xem một chút cái này trận bàn, quả thực lợi hại đến vượt quá tưởng tượng a. Nó lại có thể nháy mắt phát động, uy lực kinh người a." Lúc ấy cái kia Hồ Tuấn Hiển, căn bản không kịp thi triển, chính hắn trận bàn, trong chớp mắt liền bị vây ở trong đó, không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải thân ở đại điện phía trên, ta thật muốn xông đi lên, trực tiếp chặt đứt hắn một đầu cánh tay, để tiết mối hận trong lòng. Nghe đến Hách Liên An Vũ lời nói, Mạc Hàm Yên nhìn ra dị thường của hắn, không khỏi tò mò hỏi, "Tam sư minh, ngài cùng cái này Hồ Tuấn Hiển, đến tột cùng có như thế nào, thâm cửu đại hận đâu?" Hách Liên An Vũ sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến âm trầm xuống, trong mắt lóe ra ngọn lửa tức giận, oán hận hồi đáp, "Người này là ta, thú không đợi trời trung địch. Năm đó, chính là hắn dẫn đầu thủ hạ đám kia ác đồ, huyết tẩy chúng ta thôn trang, tàn nhẫn đến cực điểm, liền một người sống đều chưa từng lưu lại. Đáng thương ta cái kia cố hương người thân." Nói đến chỗ này, Hách Liên An Vũ âm thanh thoáng có chút nghẹn ngào. "Tam sư minh chớ có quá mức thương tâm, như thế ác nhân chắc chắn gặp phải báo ứng. Chỉ là không biết cái này Hồ Tuấn Hiển, tại sao lại như vậy phát rồ, làm ra như vậy việc ác." Hách Liên An Vũ hít sâu một hơi, thoáng bình phục một cái cảm xúc phía sau, chậm rãi giải thích nói, "Hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là muốn cắt đoạn gia tộc bọn ta thế hệ tương truyền bộ kia thần bí trận pháp. Nhưng mà, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bộ này chân quý truyền thừa trận pháp đã sớm bị ta lặng lẽ mang rời khỏi thôn, cũng không rơi vào bọn họ chi thủ." Mạc Hàm Yên nhẹ gật đầu, lại hỏi tới, "Như vậy, Tam sư minh, cái kia Hồ Tuấn Hiển có thể từng biết thân phận chân thật của ngài?" Hách Liên An Vũ lắc đầu, ngữ khí kiên định hồi đáp, "Tự nhiên không biết. Vì bảo vệ ta, cùng với phần này truyền thừa trận pháp an toàn, các tộc nhân đến chết cũng không hướng được nhân, lộ ra nửa phần liên quan tới tin tức của ta." Mạc Hàm Yên minh bạch sự tình mọn mọn, tức giận bất bình nói, "Hừ, cái này Hồ Tuấn Hiển thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thật nên để hắn làm chàng mất mạng mới tốt. Nếu là đổi thành ta gặp phải việc này, nhất định không chút do dự, đem chém giết tại dưới kiếm." Hách Liên An Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Mạc Hàm Yên bà bay, thầm thì khuyên nhủ, "Tiểu sư muội, không cần thiết hành động theo cảm tính, tuy nói cái này trộm làm nhiều việc ác, nhưng chúng ta cũng không thể vẹn vẹn bởi vì ân oán cá nhân tình cừu mà không để ý tới toàn bộ tông môn lợi ích cùng an nguy a. Bây giờ Hỏa Viêm cung một mực nhìn chằm chằm, chúng ta tông môn không thể sai sót a." Mạc Hàm Yên khẽ nhíu lông mày, tràn đầy cảm xúc, một mặt bất đắc dĩ thở dài nói, "Ai, một số thời khắc a, thật cảm giác chính mình có lòng không đủ lực, luôn là lo lắng trùng điệp, kết quả ngược lại để tâm ma thừa lúc vắng mà vào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta tu hành tiến độ. Nhưng nếu là hoàn toàn không để ý tới những nhân tố khác, tùy ý mà làm, lại chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều thứ, thậm chí có thể nguy hiểm đến bên người chúng ta, những cái kia thân cận nhất người an nguy. Thực sự là khiến người tình thế khó xử a." Hơi ngưng lại về sau, nàng giống như là hạ quyết định, một loại nào đó quyết tâm đồng dạng, ánh mắt kiên định nhìn hướng Hách Liên An Vũ, "Tam sư huynh, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi một bộ trận pháp bí tịch, nhưng ghi nhớ kỹ không thể truyền ra ngoài a." Hách Liên An Vũ nghe lời ấy, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. "Tiểu sư muội, như ngươi chân tâm muốn truyền thụ cho vi huynh, không ngại trực tiếp truyền đến thất giai a. Cho rằng huynh hiện nay tu vi cùng nội tính, có lẽ còn khó có thể lĩnh ngộ, cấp bậc cao hơn trận đạo. Mà còn, nếu như ngày sau vi huynh có chỗ đột phá, khi đó ngươi lại tiếp tục truyền thụ, vậy lúc này không muộn nha. Mạc Hàm Yên hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy Tam sư huynh lời nói cũng không phải không có lý, vì vậy mỉm cười gật đầu đáp, dạng này cũng tốt, có thể để cho ngươi càng thêm kiên định, động lực để tiến tới cùng mục tiêu. Dứt lời, chỉ thấy nàng tay ngọc vung lên, chói mắt bạch quang, nháy mắt từ đầu nó bắn ra, thẳng tắp chui vào Hách Liên An Vũ Thức Hải bên trong. Hoàn thành cái này một hệ liệt động tác phía sau, Mạc Hàm Yên liền không tiếp tục để ý Tam sư huynh, mà là xoay người sang chỗ khác, hết sức chuyên chú một lần nữa khắc họa lên, trước mặt trận bàn đến. Hách Liên An Vũ tại tiếp thu đến, đạo kia bạch quang về sau, lập tức nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý xem xét lên, trong đầu tin tức. Coi hắn tỉ mỉ, đem bộ này trận quyết xem xong xuôi lúc, cả người như bị sét đánh đứng chết chân tại chỗ, tâm tình thật lâu không thể bình phục lại. Bởi vì cảm xúc quá mức kích động, thân thể của hắn thậm chí không tự chủ được, khẽ run lên. Qua một hồi lâu, Hách Liên An Vũ mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, âm thanh hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm, "Tiểu sư muội, ngươi cũng đã biết, cuối cùng là cái dạng gì trận quyết sao?" Nghe đến Hách Liên An Vũ tra hỏi, Mạc Hàm Yên dừng lại trong tay động tác, xoay đầu lại một mặt mờ mịt nhìn xem hắn. "Ta không biết a. Tam sư minh, ngươi vì sao đột nhiên như vậy hỏi ta? Mà còn, nhìn ngươi run rẩy thành bộ dạng này, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Hách Liên An Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm tình kích động, chậm rãi mở miệng giải thích, "Tiểu sư muội, ngươi vừa vận chuyển thụ, cho ta bộ này trận quyết, chính là trong truyền thuyết, Chu Thiên Cung truyền thừa trận quyết. Nghe nói, trận này quyết đã thất truyền vạn năm lâu, bây giờ lại dưới cơ duyên xảo hợp, rơi vào ngươi trong tay. Trọng yếu hơn là, được đến trận này quyết người, liền có khả năng tìm kiếm đến Chu Thiên Cung vị trí cụ thể vị trí." "Chu Thiên Cung? Cái tiếp như thế nào một cái, thần bí mà thế lực cường đại đâu? Vì sao ta chưa từng nghe qua?" Hách Liên An Vũ vẻ mặt nghiêm túc, giải thích nói, "Chu Thiên Cung chính là Thương Viêm giới, thời kỳ thượng cổ đệ nhất tông môn a. Cường thịnh thời điểm, thực lực sự hùng hậu, đủ để quét ngang toàn bộ giới vực, khiến thế lực khắp nơi cũng vì đó kiêng kỵ. Chỉ tiếc, về sau lại bị Thiên Khải môn thủy tổ lẻ loi một mình cho tiêu diệt." Nói đến chỗ này, hắn không khỏi khe khẽ thở dài. "Tam sư minh, Thiên Khải môn thủy tổ vì cái gì muốn làm như thế?" "Truyền thuyết là vì nàng coi trọng Chu Thiên Cung trận quyết, muốn cùng bọn họ trao đổi, thế nhưng bị lúc đó cung chủ cự tuyệt. Về sau nàng thẹn quá hóa giận, cảm giác chính mình mặt mũi bị hao tổn, dưới cơn nóng giận giết tới Chu Thiên Cung, huyết tẩy toàn bộ cung môn. Thế nhưng nàng lục soát khắp Chu Thiên Cung, cái gì cũng không có được đến, cuối cùng không thể không giận dữ rời đi. Thiên Khải môn thủy tổ, một người liền có thể đánh bại Chu Thiên Cung mọi người. Rất không có khả năng a." "Không có gì không có khả năng. Lúc ấy có người tận mắt nhìn thấy, thực lực của nàng vượt xa hạ giới, đã cùng tiên nhân không khác." "A, cái kia nàng làm sao sẽ còn lưu tại hạ giới, lại không có phi thăng? Truyền thuyết nàng đang chờ một người, cho nên mới sẽ cắt giới tìm kiếm, hiện tại Thiên Khải môn đã trở thành cấm kỵ, chúng ta vẫn là đừng nhắc lại." Mạc Hàm Yên nghe xong, kinh ngạc đến không ngậm miệng được, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, khéo léo gật đầu một cái nói, "Đã như vậy cái này sự kiện như vậy dừng lại a. Đa tạ Tam sư minh báo cho tiểu muội, những này bí ẩn sự tình, còn mời Tam sư minh nhất định muốn thay tiểu muội giữ vững cái này bí mật a." Hách Liên An Vũ vô bộ ngực, bảo đảm nói, "Yên tâm đi, tiểu sư muội, vi huynh tuyệt sẽ không hướng người khác lộ ra nửa chữ. Chỉ là bây giờ biết việc này, chỉ có hai người chúng ta, vạn nhất ngày nào tiết lộ phong thanh, vi huynh ngược lại thành ngươi tiềm ẩn uy hiếp cùng thai hoàng ẩm. Tam sư minh không cần thiết như vậy nghĩ. Một bộ tốt trận quyết, vốn là có lẽ gặp gỡ chân chính lương tài, chỉ có dạng này mới có thể đem uy lực lớn nhất bày ra. Mà trận này quyết có thể rơi vào Tam sư minh chi thủ, nói rõ đây chính là thuộc về Tam sư minh cơ duyên. Nói không chừng Tam sư minh vận dụng, so tiểu muội càng thêm thuận buồm xuôi gió đâu." Ba Hách Liên nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một dòng nước ấm, cảm khái vạn phần nói, "Tiểu sư muội thật sự là tâm địa thiện lương, lòng dạ rộng lớn như biển cả đồng dạng a. Nếu mà so sánh, vi huynh thực sự là mặc cảm a." Hơi ngưng lại về sau, Hách Liên An Vũ lời nói xoay chuyển, lo lắng nói tiếp, "Tiểu sư muội, lần này môn phái thi đấu, theo ta thấy đại sư huynh sợ rằng khó mà thủ thắng. Phóng nhãn cả môn phái, trừ tiểu sư muội ngươi bên ngoài, sợ là lại không người có khả năng chiến thắng vi huynh." Nhỏ Mạc Hàm Yên khẽ mỉm cười, tràn đầy tự tin đáp lại nói, "Tam sư huynh, ngài quá mức khiêm tốn rồi. Bất quá ngươi vẫn là trở về siêng năng tu luyện, thật tốt lĩnh ngộ một phen a. Tiểu muội cũng không thể lười biếng, nhất định phải cố gắng gấp bội mới được." "Đúng vậy a. Nếu là lại không nắm chặt thời gian, tăng lên chính mình trận đạo, nói không chừng thật sẽ bị tiểu sư muội ngươi cho vượt qua đi. Cái kia vi huynh về phòng trước lĩnh ngộ trận quyết, sẽ không quấy rầy tiểu sư muội." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đối lẫn nhau tín nhiệm cùng tôn trọng, lại một lần nữa sâu hơn. Chương 183, vẽ trận bàn, tài liệu bị trộm. Chương 183, vẽ trận bàn, tài liệu bị trộm. Mạc Hàm Yên đứng bình tĩnh tại tiểu cựu cung khôn sát trận phía trước, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú trận pháp mỗi một chỗ chi tiết, trong đầu không ngừng lóe ra linh cảm tia lửa. Sau một lát, nàng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quay người hướng đi để vật phẩm bàn đá. Trên bàn đá rực rỡ muôn màu trưng bày các loại tài liệu chân quý cùng công cụ. Mạc Hàm Yên cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ từng cái chỉnh lý sắp xếp ra, sau đó chống cằm rơi vào trầm tư bên trong. Vây giết trận mặc dù tinh diệu, nhưng lấy khốn làm chủ lực sát thương yếu kém đặc điểm, đã vô pháp hoàn toàn thỏa mãn thực lực ngày càng tăng trưởng Mạc Hàm Yên. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, nàng quyết định muốn sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới trận bàn, một loại lấy cường đại lực công kích làm chủ đạo, đồng thời gồm cả vây khốn hiệu quả. Là thực hiện cái mục tiêu này, Mạc Hàm Yên biết rõ chính mình cần thu thập một chút đặc biệt tài liệu, trong đó mấu chốt nhất chính là cường lực kim thuộc tính tinh thạch cùng với tới xứng đôi thú bất hạch. Nhưng mà, tiếc nuối là, lần này nàng cũng không mua sắm, cần thiết kim thuộc tính thú vật hoạch. Nhưng cái này cũng không hề có thể ngăn cản, nàng tiến lên bộ pháp, nàng quyết định tạm thời gác lại, đối với kim thuộc tính trận bàn chế tạo, đi trước chế tạo mặt khác loại hình công kích trận bàn. Mạc Hàm Yên nhẹ hít một hơi, ổn định tâm thần phía sau, đưa tay cầm lấy một khối, tỉ mỉ chọn lựa qua trận bàn. Tiếp lấy, nàng nhắm mắt lại, yên lặng vận chuyển trong cơ thể công pháp. Chờ khí tức ổn định trôi chạy thời điểm, đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải cấp tốc nắm chặt một cái sắc bén đao khác. Chỉ thấy nàng thủ pháp thành thạo, tại trận bàn mặt ngoài nhẹ nhàng lướt qua, từng đạo nhỏ xíu vết tích dần dần hiện ra. Những này vết tích đan vào lẫn nhau, cuối cùng tạo thành từng cái lớn nhỏ đều hình dạng hợp quy tắc hình tròn lỗ khảm. Toàn bộ quá trình nhất định phải cực độ chính xác, hơi có sai lầm liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua, khối này trận bàn thay hắn tuyển chọn. Hoàn thành sơ bộ vẽ phía sau, Mạc Hàm Yên hơi chút nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Trạng thái khôi phục phía sau, nàng lại theo nhiều người nhiều tài liệu bên trong, chuẩn xác chọn lựa ra thủy hỏa, hai loại thuộc tính tinh thạch. Đồng thời đem có giống nhau thuộc tính thú vật hạch, từng cái phân biệt tuyển ra. Cuối cùng, nàng thăm dò vào túi trữ vật, từ trong lấy ra hai bình, tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị thú huyết, cùng với một chi tinh xảo huyền khí bút. Đến đây, tất cả công tác chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi đại chiến thân thủ, sáng tạo ra khiến người sợ hãi thản phục tiểu mới trận bàn. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng để lộ, trong tay cái kia bình ngọc tinh xảo nắp bình. Miệng bình nghiêng phía dưới, một cỗ nồng đậm đỏ tươi thú huyết, như tia nước nhỏ chậm rãi chảy vào đến, trước mặt khối kia tản ra, ôn nhuận rực rỡ nghiên mực bên trong. Theo giọt cuối cùng thú huyết nhỏ xuống, toàn bộ nghiên mực đều bị nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ, tựa như một mảnh tiêu đốt hỏa diễm. Ngay sau đó, Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, nhắm lại hai mắt, trong cơ thể công pháp bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Nàng hai tay nhẹ giơ lên, một chi đặc chế lông thú bút liền xuất hiện tại tay phải bên trong. Sau một khắc, nàng mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén mà chuyên chú, ngòi bút điểm nhẹ tại trận bàn bên trên, nháy mắt giống như gió táp mưa rào đồng dạng vũ động. Tốc độ kia nhanh đến mức kinh người, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy cánh tay nàng lắc lư, lưu lại đạo đạo hư ảnh, căn bản là không có cách thấy rõ cụ thể động tác. Nhưng mà liền tại cái này, khiến người hoa mắt, bút pháp du tẩu ở giữa, từng đạo thần bí phức tạp ẩn chứa lực lượng cường đại phù văn, dần dần rõ ràng hiện ra tại trận bàn mặt ngoài. Những phù văn này phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, lóe ra hào quang nhỏ yếu, không hề đứt đoạn hướng về trận bàn bên trong ngọc thạch nội bộ thẩm thấu mà đi. Hoàn thành vẽ phù văn về sau, Mạc Hàm Yên không chút do dự thả xuống bút lông, đưa tay cơ lấy một bên sớm đã chuẩn bị xong đao khắc. Nàng hết sức chăm chú nhìn chăm chú trước mắt trận bàn, đem tự thân tinh khiết linh lực liên tục không ngừng truyền vào đao khắc bên trong. Sau đó, tay nàng cầm đao khắc, tinh chuẩn không sai lầm dọc theo, vừa vặn biết mà thành phù văn đường cong, tỉ mỉ tạo hình. Mỗi một đao rơi xuống đều mang từng tia sóng linh khí, làm cho nguyên bản liền tinh xảo tuyệt luân phù văn càng lộ vẻ linh động tươi sống. Cũng không lâu lắm, tất cả phù văn vẽ cuối cùng đại công cáo thành. Lúc này Mạc Hàm Yên cũng không có chút buông lòng chi ý, ngược lại lần nữa nhấc lên bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình thú huyết nghiêng đổ mà ra, đều bơi lên lại những cái kia đã vẽ xong xuôi phù văn bên trên. Máu tươi cùng phù văn lẫn nhau giao hòa, tỏa ra một loại kỳ dị mà khí tức cổ xưa. Làm xong một bước này phía sau, Mạc Hàm Yên lại mang tới mấy khối trong suốt long lanh tinh thạch. Nàng vận dụng xảo diệu thủ pháp cùng với tinh xảo kỹ nghệ, đem những này tinh thạch từng cái mài giũa thành cùng trận bàn lô khảm lớn nhỏ, hoàn toàn giống nhau hình tròn đá quý. Sau đó, nàng điều động toàn thân linh lực, lấy cực kỳ nhu hòa cẩn thận tư thái, đem cái này đá quý một viên tiếp nối một viên, khảm nạm vào tương ứng lô khảm bên trong. Đến lúc cuối cùng một viên đá quý khảm vào thời điểm, chỉ nghe thấy cùng cụt một tiếng nhẹ nhàng tiếng động, đá quý cùng lô khảm chặt chẽ dán vào, kín kẽ, quả thực có thể nói thiên y vô phùng. Đến đây, tiền kỳ chuẩn bị đã toàn bộ kết thúc, nhưng Mạc Hàm Yên cũng không dám có nửa phần lười biếng. Nàng đều đâu vào đấy lấy ra từng khối linh thạch, dựa theo đặc biệt trình tự, theo thứ tự để tại từng cái lô khảm bên trong. Bất quá, nằm ở trận bàn chính giữa, cái kia mấu chốt lỗ khảm, nàng nhưng thủy chung chưa từng bỏ vào bất luận cái gì linh thạch. Thời gian lặng yên trôi qua, trong bất chi bất giác, 5 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Tại trong lúc này, Mạc Hàm Yên một mực bảo trì độ cao tập trung trạng thái tinh thần, toàn tâm chế tạo trận bàn. Thời khắc này sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, trên trán che kín tinh mịn mồ hôi, hiển nhiên tinh lực đã gần như hao hết hầu như không còn. Nhưng cuối cùng như vậy, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt bên trong, ý nguyên lóe ra kiên định chấp nhất chi quang. Bởi vì nàng biết rõ, khoảng cách thành công chỉ cách một chút. Mạc Hàm Yên kéo lấy vẻ mặt không chịu nổi thân thể, chậm rãi trở lại trên giường. Vừa mới dính vào giường, nàng liền lập tức đóng chặt hai mắt, tiến vào chiều sâu khôi phục trạng thái bên trong. Hoàn toàn không rảnh bận tâm, cái kia vừa mới chế tạo hoàn thành bày ra ở một bên trên bàn, đến tột cùng có như thế nào uy lực cường đại. Cùng lúc đó, một vị thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, chính gión rén, hướng về Mạc Hàm Yên gian phòng tới gần. Nàng lén lén lút lút đi tới ngoài cửa phòng, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn một phía. Xác nhận không có những người khác ở đây về sau, mới nhẹ nhàng đem một cái bình ngọc tinh xảo từ trong ngực lấy ra, đồng thời lặng yên mở ra nắp bình. Ngay sau đó, nàng nhón chân lên, đem miệng bình nhắm ngay cửa sổ chỗ, một chỗ tổn hại địa phương, đem bên trong thần bí khói đổ vào trong đó. Qua không bao lâu, nữ tử gặp thời cơ chín muồi, liền khẽ đẩy cửa phòng mà vào. Làm nàng bước vào gian phòng nháy mắt, ánh mắt lập tức bị đầy bàn bày ra lộn xộn các loại tài liệu quý hiếm hấp dẫn. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, vội vàng từ bên hông cởi xuống một cái túi, động tác nhanh nhẹn đem trên bàn tất cả tài liệu toàn bộ cất vào trong túi. Chờ tràn đầy túi về sau, nữ tử hài lòng cong lên nó, sau đó như cùng đi lúc đồng dạng, lặng yên không một tiếng động lui ra cửa phòng. Trước khi rời đi, nàng vẫn không quên thi triển thủ đoạn đặc thù, đem tất cả vật phẩm bên trên lưu lại ấn ký toàn bộ lau đi, để phòng lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Cuối cùng, nàng cấp tốc trở lại gian phòng, đem túi dấu kín tại một tòa ẩn nặc trận pháp bên trong, bảo đảm an toàn không ngại. Hoàn thành những chuyện này phía sau, nữ tử bước bước chân nhẹ nhàng, đi ra đệ nhị phòng, trực tiếp hướng về chủ phòng phương hướng bay đi. Trải qua một phen chắc trở, nàng cuối cùng đến chủ phòng, đồng thời nhìn thấy Đồng Thiền U. "Tiểu thư, đây chính là ngài phân phó nô tỳ, đi lấy trận bàn, xem ra hẳn là cái kia Têu Hàn Yên nữ nhân vừa bạn vẽ tốt." Nữ tử một mực cung kính, trình lên trong tay trận bàn, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ. Đồng Thiền U mặt không thay đổi tiếp nhận trận bàn, bắt đầu tử tế suy nghĩ. Theo thời gian trôi qua, nàng nguyên bản giãn ra lông mày, nhưng dần dần khóa chặt cùng một chỗ, tạo thành một đạo rãnh sâu hoắm. Không thể không nói, cái này Hàn Yên tại trận đạo phương diện, cho thấy thiên phú, sắp thực khiến người sợ hãi thán phục không thôi. Như vậy tinh diệu tuyệt luân trận bàn, sợ rằng cho dù là những cái kia chìm đắm đạo này nhiều năm cao thủ, cũng chưa chắc có khả năng tùy tiện vẽ ra đến. Bất quá, trừ trận này bàn bên ngoài, những vật khác đâu, luôn không khả năng chỉ có như vậy một tiện a. Đồng Tiền ngu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như lao, thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt, tựa hồ muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng, xem thấu nàng tất cả. "Nô tỳ giấu đi, không có túi trữ vật, không có cách nào lấy ra, sẽ bị đệ tử khác phát hiện. Vậy ngươi liền giữ đi, cẩn thận sử dụng, đừng để nàng tìm về đi." "Cảm ơn tiểu thư." Hán Hải các danh ngạch, bản tiểu thư tình thế bắt buộc, kém chút lọt mất cái này đối thủ đáng sợ. "Trở về đi." Mật thiết quan tâm, Hàn Yên nhất cử nhất động, đừng để nàng phát giác. "Tuân mệnh, tiểu thư." Chương 184, gặp lại cửu địch, Hôn Nguyên Ngũ Sát trận. Chương 184, gặp lại cửu địch, Hôn Nguyên Ngũ Sát trận. Không ai từng nghĩ tới, vị kia dáng người thướt tha nữ tử tại rời đi thời điểm, vậy mà chưa từng đem cửa phòng khép lại đóng lại. Mà liền tại lúc này, một tên khuôn mặt hèn mọn lấm la lấm lét nam tử, cùng một gã hộ vệ, nhàn nhã leo lên đệ nhị phòng. Coi hắn thoáng nhìn cái kia quản, mở rộng ra cửa phòng lúc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Đây là địa phương nào? Thiếu chủ, nơi đây chính là đồng vô hối những đệ tử kia ngày thường tu luyện dùng chỗ. Nam tử nhíu mày, liếc nhìn bốn phía phía sau, bất mãn lẩm bẩm, cái này đệ nhị phong như thế nào như vậy khó coi. Chẳng lẽ liền một gian, có khả năng bày lên mặt bàn độc phủ, cũng tìm kiếm không đến sao? Thiếu chủ có chỗ không biết, cái này đệ nhị phong quy mô nhỏ bé, mà còn cả ngọn núi, gần như toàn bộ từ vụn vặt hòn đá hình thành, thực tế khó mà đào bới ra dáng động phủ cung cấp người ở. Nam tử bĩu môi, một mặt khinh thường nói, cái kia Đồng Thiền ngu kêu vốn thiếu chủ, chưa đến nơi đây vì chuyện gì? Trong miệng nàng nói tới mỹ nhân, lại người ở chỗ nào? Lời còn chưa dứt, nam tử liền kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, nhấc chân bước vào gian phòng bên trong. Vừa mới bước vào trong phòng, nam tử ánh mắt, nháy mắt bị cách đó không xa một cái giường bên trên, hôn mê bất tỉnh Mạc Hàm Yên hấp dẫn lấy. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, nhưng vẫn như cũ khó nén, khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Trong chốc lát, nam tử tâm giống như hiệu con sông loạn cuồng loạn không chỉ, trên mặt càng là vui mừng nở hoa, kìm lòng không được ca ngợi nói, ha ha, Đồng Thiền ngu quả thật chưa từng lừa gạt với ta. Nữ tử này quả thực đẹp đến nỗi người ngạt thở a. Nhưng mà, đang lúc nam tử say đắm ở Mạc Hàm Yên mỹ mạo thời điểm, tùy tùng đột nhiên thần sắc hốt hoảng nhắc nhở, thiếu chủ, không tốt rồi. Đệ nhị phong đệ tử chính hướng bên này chạy đến, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi a. Có thể nam tử lại xem thường, vung tay lên, không hề lo lắng nói, sợ cái gì? Bất quá chỉ là cái nho nhỏ đệ nhị phong mà thôi, bọn họ lại có thể đem bốn thiếu chủ như thế nào? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một vị thần sắc khẩn trương đệ tử đã bước nhanh vọt vào gian phòng. Coi hắn nhìn thấy Hồ Tuấn Hiển dám tự tiện xông vào tiểu sư muội khuê phòng lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi đến xanh xám. Hắn trợn mắt tròn xoe, toàn thân tỏa ra một cỗ lạnh thấu xương hàn khí. Hồ thiếu chủ, mời ngươi lập tức đi ra. Nếu không đừng trách tại hạ không khách khí. Ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm thét, âm thanh chấn động đến toàn bộ gian phòng, cũng hơi rung động. Trong phòng, Hồ Tuấn Hiền đang đứng tại bên giường, một mặt khinh thường nhìn xem cửa ra vào phương hướng, trong miệng mắng, Lan, đừng tại bốn thiếu chủ bên hai, như cái như chó điên, là to, ồn ào chết người. Bốn thiếu chủ bất quá, chính là đi vào nhìn một chút mà thôi, lại không có đem nàng như thế nào, ngươi như vậy gấp gáp làm gì? Chẳng lẽ tiểu nha đầu này vẫn là trong lòng của ngươi thì phải không? Ngoài phòng đệ tử hiển nhiên bị chọc giận, giống to, đây chính là tiểu sư muội khuê phòng, trừ phong chủ cùng mấy vị sư huynh bên ngoài, bất luận kẻ nào không được tự tiện xâm nhập. Còn mời Hồ thiếu chủ nhanh chóng đi ra, chớ có phá hư quý củ. Hồ Tuấn Hiền không chút nào lơ đễnh, cười lạnh nói, thử. Bốn thiếu chủ lại liền không đi ra, ngươi có thể cầm ta làm sao? Có bản lĩnh ngươi liền bọt vào đến. Lời còn chưa dứt, vị kia đệ tử như một cơn gió mạnh xông vào nhà đến, đưa tay liền đi bắt Hồ Tuấn Hiền cánh tay. Chỉ thấy hắn dùng sức hất lên, muốn đem Hồ Tuấn Hiền một cái ném ra ngoài cửa. Nhưng mà Hồ Tuấn Hiền cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy nhân vật. Hắn hai mắt khép hờ, trong cơ thể công pháp cấp tốc vận chuyển, quanh thân lập tức tỏa ra một cỗ cường đại khí tức. Liên tại tên đệ tử kia sắp đến tay lúc, Hồ Tuấn Hiền đột nhiên mở hai mắt ra, bàn tay hắn vung lên, một đạo lăng lệ trưởng phong gào thét mà ra, thẳng tắp hướng về đối phương vỗ tới. Tên đệ tử kia né tránh không kịp, bị một trưởng này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên ngực. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cả người hắn hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên ván gỗ. Sau khi rơi xuống đất, hắn sát mặt trắng bệch như tờ giấy, há mồm phun ra một cái đỏ thắm tinh huyết. Xuất khiếu kỳ tầng 8. Không nghĩ tới Hồ thiếu chủ vậy mà đã tu luyện tới cảnh giới như thế. Tên đệ tử kia cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà lúc này Hồ Tuấn Hiển thì là hai tay ôm ngực, dương dương đắc ý nói, ha ha, thế nào, biết bốn thiếu chủ lợi hại a? chỉ bằng ngươi một cái nguyên anh kỳ 4 tầng tu sĩ, cũng dám cùng bốn thiếu chủ độc thủ, quả thực là lấy trứng chọi đá. Tên đệ tử kia lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt vượt qua Hồ Tuấn Hiển, rơi vào trên giường Mạc Hàm Yên trên thân. Coi hắn nhìn thấy Mạc Hàm Yên đóng chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh dáng dấp lúc, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến vô cùng âm trầm, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Tốt ngươi cái Hồ Tuấn Hiển, dám mê ngất tiểu sư muội, như toan đối nàng đi cái kia chuyện bất chính. Hôm nay liền tính liều mạng đầu này tính mệnh, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt. Dứt lời, tên đệ tử kia lại lần nữa thôi động toàn thân pháp lực, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Hồ Tuấn Hiển bổ nhào qua. Bốn thiếu chủ không có a, ngươi đừng đội ăn nói bừa bãi ngậm máu phun người. Môn này vốn chính là mở rộng ra, bốn thiếu chủ đi tới thời điểm, chính là bộ dáng như vậy. Hồ Tuấn Hiển đầy mặt vẻ giận dữ, thế thốt phủ nhận. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Hách Liên An Vũ, mặt âm trầm bước nhanh đi tới. Hắn gái kia như diều hâu sắc bén ánh mắt, xích sao khóa chặt tại Hồ Tuấn Hiển trên thân, ánh mắt bên trong không có chút nào nửa điểm tình cảm sát thái. Lữ Sinh, có thể là cái này Hồ Tuấn Hiển đem ngươi đả thương. Hách Liên An Vũ âm thanh âm u mà băng lãnh, phản phất có thể đem không khí xung quanh đều bị đông đồng dạng. Tam sư minh chính là người này. Hắn thừa dịp ta đi gọi người lỗ hổng, đột nhiên xông vào tiểu sư muội gian phòng. Mà còn tiểu sư muội bây giờ đã lâm vào hôn mê trạng thái. Lữ Sinh tức giận không thôi hồi đáp, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ cùng sốt ruột. Cái gì? Hồ Tuấn Hiển, ngươi thật to gan, dám đối ta tiểu sư muội hạ thủ. Quả thực là sắc đảm bao thiên. Hách Liên An Vũ nghe vậy giận tím mặt, chỉ nghe hắn gầm thét một tiếng, cánh tay phải bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên thoáng hiện mà ra. Nháy mắt, đem Hồ Tuấn Hiển cùng với bên cạnh hắn hộ vệ liền bị bao phủ tại trong đó. Ngay sau đó, Hách Liên An Vũ thân hình lóe lên, vọt vào trong phòng. Hắn một cái ôm lấy, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Mạc Hàm Yên, sau đó lao ra cửa phòng, đi tới viện tử bên trong. Hắn vội vàng lấy ra một viên tản ra mùi thơm ngát giải độc đan, nhẹ nhàng bỏ vào Mạc Hàm Yên, cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, đồng thời vận dụng nội lực giúp đỡ nuốt xuống đan dược. Mà bị nhốt tại trong phòng hộ vệ thấy thế, vung gậy trường kiếm trong tay, tính toán phá trận mà ra. Trải qua một phen công kích mãnh liệt về sau, hắn thành công một kiếm bổ ra, trước mắt trận pháp. Sau đó hắn bảo hộ lấy Hồ Tuấn Hiển, cùng nhau đi ra khỏi phòng. Hách Liên An Vũ, ngươi bất quá là ỷ vào đánh lén chi thuật đạt được mà thôi, chớ có tại cái này cuồng vọng tự đại. Nếu không phải vốn thiếu chủ nhất thời lơ là sơ suất, sao lại bị ngươi dễ dàng như thế đến tay? Thoát khốn Hồ Tuấn Hiển, thẹn quá thành giật quát, trong lòng âm thầm chán nản, chính mình vừa rồi tại sao lại như vậy không cẩn thận. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên, tại Hồ Tuấn Hiển cùng hộ vệ xung quanh, vậy mà vô căn cứ hiện ra một đạo uy lực cực kỳ cường đại trận pháp. Đạo này trận pháp lóe ra quỷ dị quang mang, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức. Liền luôn luôn chấn định tự nhiên hộ vệ, giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến, cũng không còn cách nào bảo trì lại lúc trước loại kia ung dung không vội thần thái. Thiếu chủ, đây là cái kia đệ nhị phong, uy chấn thiên hạ hôn nguyên ngũ sát trận, trận này còn chứa cường đại ngũ hành lực lượng, mà còn càng có tứ tượng trận phụ trợ, uy lực không thể coi thường a. Hồ Tuấn Hiền mày kiếm hơi nhíu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt đại trận, trầm giọng nói, nhưng có phương pháp phá giải. Tên hộ vệ kia mặt lộ vẻ khó xử, cúi đầu chắp tay nói, về thiếu chủ, thuộc hạ năng lực có hạn, thực tế không cách nào phá giải trận này a. Theo như thuộc hạ thấy, chúng ta vẫn là mau sử dụng phá trận phù a. Có lẽ có thể cưỡng ép phá vỡ trận này. Nhưng mà, Hồ Tuấn Hiền lại lắc đầu, quả quyết cự tuyệt nói, không thể. Như tùy tiện sử dụng phá trận phù, liền tính có khả năng phá vỡ trận này, bốn thiếu chủ chỉ sợ cũng phải nhận đến không nhỏ phản vệ. Làm như vậy nguy hiểm quá lớn, ngươi trước tạm tiến lên thử nghiệm phá trận, bốn thiếu chủ tại cái này tìm kiếm, mặt khác có thể được biện pháp giải quyết. Đúng lúc này, nguyên bản bình tĩnh hôn nguyên ngũ sát trận, đột nhiên cuồng phong gào thét, từng trận tiếng thét vang tận mây xanh. Ngay sau đó, vô số cát đá giống như được trao cho sinh mệnh đồng dạng, điên cuồng hướng hai người của tới, phô thiên cái địa thế khiến người trong lòng run sợ. Chương 185, ác nhân tay cụt, quản mỏ thông tin. Chương 185, ác nhân tay cụt, quản mỏ thông tin. Cùng lúc đó, Mạc Hàm Yên thong thả tỉnh lại, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà đưa thân vào gian phòng bên ngoài, trong lòng lập tức tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Tam sư minh, ta tại sao lại ở chỗ này? Mạc Hàm Yên vuốt huyệt thái dương, một mặt mở mịt nhìn xem bên cạnh Hách Liên An Vũ. Sư muội đừng nội, ngươi phía trước chẳng biết tại sao bị người mê hôn mê bất tỉnh. Trải qua sơ bộ phán đoán, việc này rất có thể là cái kia Hồ Tuấn Hiển cách làm. Bây giờ bọn họ đã bị vây ở tòa này hôn nguyên ngũ sát trận bên trong. Nghe đến đó, Mạc Hàm Yên sắc mặt đại biến, đội bằng nói, không tốt, ta phải tranh thủ thời gian tiến vào gian phòng nhìn xem, ta chuẩn bị những cái kia tài liệu quý hiếm cùng với vừa vặn vẽ tốt trận bàn đều còn để lên mặt bàn đâu. Nói xong, Mạc Hàm Yên liền muốn quay người trở lại gian phòng của mình. Hách Liên An Vũ đội vàng đưa tay ngăn lại nàng, lo lắng hô, tiểu sư muội, tuyệt đối không thể a. Phía trước chính là hôn nguyên ngũ sát trận. Ta vừa rồi nhìn thoáng qua, trên mặt bàn trống rỗng, thứ gì cũng không có. Mạc Hàm Yên nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc, a, như thế nào như vậy? Đến cùng là ai lấy đi đồ vật của ta? Đây chính là ta hao phí đại lượng tâm huyết mới hoàn thành trận bàn a. Thật sự là quá đáng ghét. Hách Liên An Vũ nháy mắt tỉnh ngộ, một mặt chắc chắn nói, tiểu sư muội, theo ta thấy à, chuyện này sợ rằng thật đúng là không phải Hồ Tuấn Hiền làm. Nếu biết rõ, hắn bây giờ đã không cần sơ giai tài liệu, những vật này với hắn mà nói không dùng được có thể nói. Mạc Hàm Yên lông mày nhíu chặt, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, kia rốt cuộc sẽ là ai chứ? Tiểu sư muội, ta vừa mới nghe Hồ Tuấn Hiền nói, khi hắn đi bảo môn này liền đã mở rộng ra, chiếu cái này suy đoán, có thể là chúng ta trong môn một vị nào đó đệ tử cách làm. Lư Sinh, ngươi nhanh chóng đi thăm dò một chút, trong đoạn thời gian này đến tột cùng đều có người nào ra vào. Nhiều như vậy tài liệu, không có khả năng không có người nhìn thấy. Tuân mệnh, Tam sư minh. Bất quá theo ta được biết, chúng ta đệ nhị phong đệ tử ngày bình thường rất ít đi ra đi dạo, đại gia trên cơ bản đều tại dốc lòng tu luyện. Tại Hồ Tuấn Hiền đến phía trước, chỉ có Úc Phi một người đi ra ngoài qua, nhưng nàng lúc ấy hai tay trống trơn, cũng không mang theo bất luận cái gì vật phẩm. Lúc này, đại sư minh không khỏi ảo não, vỗ xuống trán của mình, tự trách nói: đều tại ta nha, chỉ lo lĩnh ngộ cái tia thâm ảo trận quyết, quá mức đầu nhập vào, nếu không tất nhiên có khả năng phát giác được nơi đây tình huống dị thường. Tam sư minh, ngài không cần thiết như vậy tự trách. Việc này cũng chẳng trách ngài, nói cho cùng vẫn là tiểu bội ta quá bất cẩn. Tốt tại những cái kia mất đi tài liệu, cũng không phải là không thể vật thay thế, chúng ta còn có thể một lần nữa mua. Kỳ thật, ta nguyên bản định dùng bọn họ đến chế tạo công kích trận bàn, tạm thời coi là luyện tay một chút mà thôi. A, nguyên lai là dạng này a. Đã như vậy, người tiểu sư muội kia liền yên tâm đi. Chờ một lúc, vi huynh đích thân tiến về Giáng Long các tầng 3, vì ngươi tỉ mỉ chọn lựa một chút cao giai tài liệu trở về. Tam sư minh, như vậy huy động nhân lực, có thể hay không có chút đại tài tiểu dụng nha? Sẽ không. Có thể để ngươi hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài, còn có thể tăng thực lực của ngươi lên. Tam sư minh, bọn họ làm sao còn không có đi ra nhà? Cái này đều đi qua lâu như vậy, bọn họ không phá nổi trận này. Trận này chính là thượng cổ kỳ trận, uy lực vô tận, một khi phát động, tất nhiên sẽ thấy máu. Đúng lúc này, trận pháp đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất, Hồ Tuấn Hiền cùng hắn hộ vệ vô cùng chật vật xuất hiện ở ba người trước mặt. Hồ Tuấn Hiền cánh tay trái máu me đầm địa, hiển nhiên đã đứt rời. Mà cái kia hộ vệ cũng không khá hơn chút nào, tay phải đồng dạng tận gốc mà đứt, hai người đều là bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt. Hồ Tuấn Hiền trừng một đôi, tràn đầy cừu hận con mắt, nhìn chằm chằm trước mắt Hách Liên An Vũ, cùng loạn giận dữ hét: "Hách Liên An Vũ, nhất định là ngươi trong bóng tối điều khiển trận pháp này, mới đưa chúng ta bị thương thành dạng này. Hôm nay bút chứng này, vốn thiếu chủ nhất định sẽ tính với ngươi rõ ràng." Hách Liên An Vũ nhưng là cười lạnh, khinh thường nói: "Phải hay không phải lại như thế nào? Sự thật chính là các ngươi tại đệ nhị phong tụ thương. Thức thời liền tranh thủ thời gian cút đi, nơi này cũng không hoan nên các ngươi, những này khách không mời mà đến." "Hừ, các ngươi cho vốn thiếu chủ ghi nhớ. Hôm nay cái này tay cụt đối thủ, ngày sau vốn thiếu chủ chắc chắn muốn ngươi dùng tính mệnh đến trả lại. Còn có Hàn Yên, vốn thiếu chủ coi trọng ngươi, sau khi trở về, vốn thiếu chủ liền sẽ hướng các ngươi môn chủ cầu hôn. Đến lúc đó, không quản ngươi có đáp ứng hay không, đều mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta." Hàn Yên lông mày dựng thẳng, đầy cõi lòng chán ghét phẫn nộ quát: "Ngươi quả thực người si nói mộng. Bản tiểu thư sớm đã danh hoa có chủ, liền xem như môn chủ tại cái này, cũng không có cách nào chi phối hôn sự của ta. Ha 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 ha. Vậy nhưng không phải do ngươi. Hãy đợi đấy, sẽ có một ngày, ngươi sẽ ngoan ngoãn trở thành vốn thiếu chủ nữ nhân. Nhìn cái đầu của ngươi a. Ta cho ngươi biết, Hồ Tuấn Hiển, ngươi nếu là lại không tức thời, mau mau rời đi nơi này, có tin ta hay không liền ngươi một những cái cánh tay, cũng cùng một chỗ phế bỏ." Hách Liên An Vũ bước về phía trước một bước, toàn thân khí thế mãnh liệt, phảng phất sau một khắc, liền muốn xuất thủ dạy dỗ Hồ Tuấn Hiển. Hồ Tuấn Hiển bên cạnh hộ vệ, một mặt âm trầm giữ chặt, còn muốn tranh luận hắn, không nói lời gì mà đem mang đi. Một bên Mạc Hàm Yên, cảm nhận được vị lao giả kia thả ra khí tức, nhịn không được tò mò hỏi: "Tam sư minh, vừa rồi cái kia hộ vệ, đến tột cùng là cái gì cảnh giới nha? Nhìn thật đúng là uy phong lẫm liệt đâu." "Theo ta quan sát, người kia xác nhận hóa thần kỳ tầng 3 cao thủ. Cái này Phục Hổ Tông, bây giờ như thế nào như vậy tùy tiện? Chẳng lẽ phía sau có cái gì cứng rắn chỗ dựa phải không? Sẽ là ai đang cho bọn hắn nâng đỡ đâu? Chẳng lẽ là Hỏa Viêm cung Viêm Sí?" "Ân, tiểu sư muội, có lẽ thật đúng là bị ngươi đoán trúng. Chúng ta cùng Hỏa Viêm cung trước mắt đang vì một chỗ phát hiện mới quặng mỏ, tranh đến không thể giàn xếp. Toa này quặng mỏ cuối cùng thuộc về cái nào môn phái, đem trực tiếp ảnh hưởng đến người nào mới có thể trở thành thương viêm giới, hoàn toàn xứng đáng tối cường môn phái." Tại Mạc Hàm Yên ngày trước trong ấn tượng, vẫn cảm thấy Hỏa Viêm cung thực lực nên hơn xa tại chính mình vị trí hàng long môn. Không phải vậy lúc trước hưng thịnh cũng không có khả năng bảo vệ viên địa chân quý vô cùng nhận chứa đồ. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi nổi lên nghi ngờ: "Tam sư minh, chẳng lẽ nói lần này Hỏa Viêm cung nhưng thật ra là e ngại chúng ta mà hàng long môn?" "Không phải vậy, tiểu sư muội có chỗ không biết, chúng ta hàng long môn trận pháp sư xác thực lợi hại, để Hỏa Viêm cung bị thiệt lớn, tổn thất nặng nề. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới sẽ tìm tới Phục Hổ Tông, như toan thông qua cử động lần này đến kiềm chế chúng ta." "A, thì ra là thế. Cái kia Tam sư minh, ngươi mau cùng ta nói một chút, đến cùng là cái dạng gì quặng mỏ, vậy mà đáng giá hai đại môn phái đại động càn qua như vậy?" "Nghe cái này hầm mỏ chính là một tòa ở chứa nhiều loại thuộc tính linh thạch bảo khố, trong đó không thiếu chân quý chủ loại. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tông môn trên dưới đối nó cực kỳ coi trọng, tình thế bắt buộc. Nhiều thuộc tính linh thạch. Chơi ạ. Cái này nếu là khảm nạm tại trận bàn bên trên, cái kia uy lực quả thực không thể đo lường. Nói không chừng có thể làm cho toàn bộ trận pháp lực lượng có bội số tăng lên đâu. Còn không phải sao? Tuyệt đối là tăng lên gấp bội a. Loại này bảo bối có thể là hiếm thấy đến cực điểm. Tam sư minh, thần kỳ như vậy nhiều thuộc tính linh thạch, đến cùng ở nơi nào nha? Chúng ta có thể hay không đi qua tận mắt xem xét đâu?" Mạc Hàm Yên cặp kia mắt to như nước trong veo bên trong tràn ngập tò mò cùng chờ mong. "Liên tại chúng ta cùng Hỏa Viêm cung giao giới địa phương, bất quá nơi đó cũng không quá an toàn. Việc này cần đi qua sư phụ cho phép, nếu không thể tùy tiện bước vào a. Một khi bị Hỏa Viêm cung người phát hiện, sẽ bị bọn họ bắt lấy, dùng sức uy hiếp tông môn. nhưng nếu như tiểu sư muội thật rất muốn đi nhìn, vi huynh liền mang người tới a. Mạc Hàm Yên hưng phấn gật đầu, vui vẻ nói, cảm ơn tam sư huynh, ta vẫn luôn muốn kiến thức một cái chân quý như thế linh thạch đầu. Vậy chúng ta liền lén lút đi qua, không nói cho sư phụ. Sau đó Hách Liên An Vũ xoay đầu lại đối với bên cạnh đệ tử phân phó nói, Lư Sinh, nếu như sư phụ hỏi chúng ta, liền nói chúng ta đi Giáng Long Các bên trong mua sắm tài liệu đi.
Tốt, tam sư huynh, ngài cùng tiểu sư muội trên đường nhất định muốn cẩn thận a.
Lư Sinh sư huynh, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Mạc Hàm Yên trong lòng vô cùng ấm áp, khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn xem Lư Sinh. Hách Liên An Vũ mang theo Mạc Hàm Yên ngồi lên tọa kỵ của hắn, cấp tốc rời đi đệ nhị phòng, hướng về Tây Biên Sơn mạch đội ba đi.